Chương 1179, Thiên đạo hàng thế chương 1179, Thiên đạo hàng thế Thôi Ngư thực lực đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh, Mộ Thiên Nhi cùng Võ Chiếu thấy không rõ lắm, hắn đầu này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão long có thể thấy không rõ lắm sao? Đây chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân a. Hồng Hoang thế giới ước vạn thần ma bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế thiên tiêu, có được khó thể tưởng tượng cường đại thần lực, liền xem như tại Hồng Hoang thế giới đó cũng là đứng tại đỉnh phong nhất mấy người một trong, một thân thực lực có thể xưng quỷ thần khó lường, mà lại Ngọc Thanh Thánh Nhân sáng tạo đại thiên thế giới luân hồi pháp tắc, nhận từ nơi sâu xa lục đạo luân hồi pháp tắc gia trì, bởi vì truyền đạo thiên hạ, cho nên đồng thời còn có từ nơi sâu xa khó có thể tưởng tượng đại thế hội tụ, trong tay nó càng cầm hai kiện tiên thiên chí bảo, nhưng chính là như vậy tuyệt thế nhân vật, đối mặt với Thôi Ngư lúc vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị trấn áp, cam tâm tình nguyện đi xa trong hỗn độn, có thể nghĩ Thôi Ngư thực lực. Ma tổ tại đại thiên thế giới quấy gió nổi mưa, Thôi Ngư đều không có xuất thủ, mà là lựa chọn trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, Tổ Long cảm thấy mình hay là đứng ra đầu, cho nên đem Võ Chiếu cho giữ chặt, tiểu tử kia tại hạ một bản đại kỳ, chúng ta âm thầm lặng lẽ nhìn xem là được, ngàn vạn lần đừng muốn chuyến đi vào. Tổ Long cũng là Hồng Hoang thế giới nhân vật tuyệt thế, hắn mặc dù không biết Thôi Ngư mục đích, nhưng là tại từ nơi sâu xa nhưng cũng trong mơ hồ nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Tổ Long thực lực rất mạnh, không phải bình thường mạnh, mà lại nó tâm cơ thủ đoạn cũng là không thua bất luận kẻ nào, nếu không cũng không có bản sự tại thế giới siêu phàm nội thương xây cường đại tam tộc, trở thành giữa thiên địa ban sơ kẻ thống trị, nó thời kỳ đỉnh phong, thậm chí liền ngay cả giáo tổ Hồng Quân mấy người cũng muốn tránh né mũi nhọn. Võ Chiếu nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Tổ Long, ngươi là chăm chú. Tổ Long nghe vậy cười cười, chỉ bầu trời, thiên cơ bất khả lộ. Tổ Long lúc này cũng suy đoán không ra Thôi Ngư tâm tư, nhưng là hắn biết Thôi Ngư khẳng định là tại hạ một bản cờ rất lớn, mà ma tổ lúc này đã lâm vào trong kiếp số, trở thành tiểu tử kia trong tay đao, trở thành tiểu tử kia trong tay một quân cờ. Ma tổ xuất linh ức vạn đại quân xâm lấn trung thổ thần châu, đồng thời cũng đem tứ hải chiến hỏa nhóm lửa, vô số hải tộc cường giả giết chóc, giết đến thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, tứ hải nước biển toàn bộ đều nhuộm đỏ. Ma tộc đại quân lướt qua quả nhiên là thuốc cỏ không sinh, vô số ma tộc đại quân đem có thể gặp phải hết thảy sinh linh đều bị chém tận giết tuyệt, quần quần linh hồn nương theo lấy sinh mệnh bản nguyên đằng không mà lên, hướng lên trong bầu trời bay đi, bị đoạt kia cắm rễ tại đại thiên thế giới hoa sen màu đen hấp thu. Ma tổ biết liền xem như đại thiên thế giới bị lục đạo luân hồi kéo dài tính mạng, trì hoãn vẫn lạc thời gian, nhưng này cũng bất quá là một cọng cỏ cứu mạng thôi, cũng không thể là ma tổ sáng tạo ra càng lớn ích lợi. Đối với ma tổ tới nói trực tiếp thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới sinh linh, đó mới là mau lẹ nhất, nhất tiết kiệm thời gian sự tình. Hắn muốn hoa nở 13 phẩm, đánh vỡ từ nơi sâu xa gông cùng xiềng xích, thăm dò đến giáo tổ Hồng Quân cảnh giới. Kém nhất cũng muốn thu hoạch đại thiên thế giới, vì chính mình đi xa hỗn độn, tìm kiếm trong truyền thuyết thế giới sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, vì chính mình tiến hành một lần kéo dài tính mạng. Đi xa hỗn độn đi con đường thông tiên là cần tạo hóa vật chất trèo trống. Ma tổ trắng trợn giết chóc, hoang khí xông lên tận trời, huyết quang nhuộm đỏ thần châu đại địa, liền ngay cả thiên đạo đều tại cái này khổng lồ nghiệp lực bên dưới cấp tốc khôi phục, cấp tốc từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó có quần quần lực lượng quét sạch mà lên, toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc đang kích động, một cỗ quần quần bàng bạc ý chí ở trong thiên địa sẽ qua. Thiên đạo không thể không khôi phục, thiên hạ chúng sinh giảm bớt, sinh mệnh có trí tuệ giảm bớt, thiên đạo thu hoạch được chúng sinh khống chế cùng gia trì cũng liền càng ngày càng yếu, đây đối với thiên đạo tới nói hoàn toàn là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Nếu như mặc cho ma tổ giết chóc, thiên đạo lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, thậm chí cả đến cuối cùng triệt để không cách nào tỉnh lại. Cái kia cố quần quận ý chí xẹt qua bầu trời, sau đó chỉ thấy giữa thiên địa màu đỏ như máu kinh lôi quần quận, thiên phạt chi lực điên cuồng hội tụ, hướng về cái kia một đóa hoa sen màu đen bổ xuống. Thiên phạt, đại biểu cho thiên đạo quyền hành thiên phạt chi lực. Tia chớp màu đỏ ngòm giống như ngân hà buộc bố từ cựu thiên rủ xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về cái kia màu tím đen hoa sen rơi xuống, đã thấy cái kia màu tím hoa sen bắn ra một đạo lồng ánh sáng màu tím, trên đó có thần bí dây xích xen lẫn, có vô số đầu phù văn lấp lóe, càng có thiên ma tại huyện chuyển mệ múa. Màu đỏ như máu thiên phạt cùng lồng ánh sáng màu tím hơi chút tiếp xúc, sau một khắc chỉ thấy song phương va chạm ở giữa màn sáng và mèo, màu đỏ như máu lôi điện hướng về bốn phương tám hướng bắn ra phun tung tóe, trên lồng ánh sáng kia phù văn màu tím sinh sinh diệt diệt, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào bị công phá. Ma tổ thân hình lóe lên xuất hiện tại màu tím hắc liên bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tựa hồ cùng thiên đạo ý chí đối thoại, ngươi xuất thủ quá muộn, căn bản là không làm gì được ta. Ta hiện tại đã cắm rễ ở chúng sinh trong lòng, đồng thời hấp thu ước vạn sinh linh tinh khí thần, tu vi đã bước vào trạng thái đỉnh phong, ngươi hóa thân không ra, căn bản là không làm gì được ta. Mà nễ hóa thân bị Hồng Quân chấn áp ở trong hỗn độn, căn bản cũng không khả năng chấp vá đầy đủ, liền xem như nửa tàn nhục thân chạy đến, cũng vẫn như cũ không làm gì được ta. Ta lại thôn phệ đại thiên thế giới chúng sinh sinh mệnh một chút xíu mạnh lên, mà ngươi đây, ngươi lại chỉ có thể một chút xíu suy yếu xuống dưới, cuối cùng bị ta thôn phệ, trở thành thức ăn của ta, thôn phệ ngươi đằng sau, ta cho dù là không có khả năng đột phá cảnh giới, cũng có thể có đầy đủ tích lũy lần nữa đi đến con đường thông thiên, chờ đợi đại thiên thế giới lần tiếp theo mở lại. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía trong hư vô màu đỏ như máu tầng mây, tại lôi quang kia tràn lan chỗ, có một cái con mắt màu đỏ như máu tại nhìn xuống hắn. Trong con mắt kia vô số đạo pháp tắc xen lẫn, có vô cùng hoa văn bắn ra, các loại phù văn lấp lóe không ngớt, từng đạo màu đỏ như máu lôi quang đang không ngừng tại trong ánh mắt vặn vẹo lấp lóe, một cỗ tức giận cảm xúc tại lan tràn. Đột nhiên cái kia con mắt màu đỏ như máu bên trong nhỏ xuống một giọt nước mắt màu đỏ, nước mắt kia nương theo lấy màu đỏ như máu lôi quang, hướng ma tổ hắc liên rơi xuống. Nhìn xem cái kia hoa sen màu đen, ma tổ không khỏi đột nhiên biến sắc, cả người sắc mặt cũng biến, ngươi thế mà không tiếp hao tổn bản nguyên cũng muốn giết ta. Ngươi không muốn sống nữa. Ma tổ cũng không dám lại chủ quan, sau người nó hiện hiện vạn trượng chân thân, đột nhiên một trường rối ra, hướng về cái kia màu đỏ như máu lôi quang nên đón. Bị cả hai giao phong đằng sau, thiên địa một mảnh hỗn độn, phương viên vạn dặm pháp tắc hóa thành hư vô, chỉ có quang mang màu đỏ như máu cùng hào quang màu đen không ngừng va chạm giao phong. Đợi cho gió êm sóng lặng, thiên phạt biến mất, màu đỏ như máu lôi điện dần dần biến mất không thấy gì nữa, đã thấy ma tổ sắc mặt âm trầm đứng tại hắc liên bên trên, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào hư không, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh sát thái. Giang giáp thập nhị phẩm hắc liên bên trên lóe ra vô số đạo kinh khủng đường vân, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, mà lập thân tại hắc liên bên trong ma tổ cũng không nhịn được trong miệng phun ra một đống máu, trên thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, từng đạo hào quang màu tím đen từ trong cái khe bắn ra mà ra. Đáng tiếc, hay là ta thắng. Đây là ngươi đòn đánh mạnh nhất, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta, hiện tại ngươi chỉ có bị ta thôn phệ phần, thôn phệ tạo hóa của ngươi, ta chẳng những có thể lấy thương thế phục hồi như cũ, thậm chí có khả năng tiến thêm một tầng, bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Ma tổ mặc dù bị thương thương, nhưng là trong thanh âm lại lộ ra một vòng hưng phấn, trừ phi ngươi có thể đem chính mình thiên đạo hóa thân kiếm đủ, nhưng là bây giờ mới ngũ phương 5 ngày đã thiếu thốn, không cách nào đang gây dựng ra thiên đạo hóa thân, mà cũ thiên đạo hóa thân bị trấn áp ở trong hỗn độn, ngươi nhất thời nửa khắc khó mà tránh thoát trói buộc, hiện tại ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ma tổ trong thanh âm đầy đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại hoang bên trong tôi ngư một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ma tổ hảo thủ đoạn. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, thiên toán không bằng ta tính. Thôi ngư khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia đắc ý nếu như dựa theo ma tổ tính toán, nếu như mình không có thả ra thiên đạo hóa thân, hơn nữa còn không có lợi dụng thương thiên cùng hoàng thiên tương thiên đạo hóa thân bổ đủ, kế hoạch của hắn đơn giản có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, nhưng là hắn tính sai. Trên đời này vậy mà xuất hiện chính mình như thế một cây gậy quấy phân heo. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía chân võ sơn phương hướng, chỉ nghe chân võ sơn chuyển đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ quần quận bàng bạc ý chí xẹt qua chân võ sơn. Sau đó chỉ thấy một đạo nối liền đất trời quang trụ màu tím từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời rơi xuống. Cái kia quang trụ màu tím bên trong ẩn chứa lấy vô tận đạo và lý, ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc, giống như thác nước một dạng rót vào trong thiên đạo hóa thân bên trong. Đó là Dương Nhị Lang cũng nhìn thấy phương xa nối liền đất trời quang trụ màu tím, nhìn xem cái kia vô tận đạo và lý, tựa hồ là vô số luyện khí sĩ suốt đời truy cầu chi đại đạo, không khỏi trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Thiên đạo giáng thế. Thôi ngư từng chưa nói ra, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thiên đạo giáng thế. Dương Nhị Lang nghe vậy sợ hãi cả kinh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đây là thế đạo gì à? Thậm chí ngay cả thiên đạo đều giáng thế. Chẳng lẽ thiên đạo là vật sống phải không? Dương Nhị Lang nhìn về phía Thôi ngư. Lúc này thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, vô số cam lâm bể xuống, tịnh hóa thế gian tội ác, cứu vãn bị ma tổ đại quân giết chết chúng sinh, đem vô số sắp chết sinh linh cứu sống đi ra. Nhân tộc đại chu triều trên phế tích võ chiếu sắc mặt rung động nhìn về phía phương xa cái kia thông thiên quang trụ màu tím, trùng trùng điệp điệp giống như thánh nhân giáng thế, có tử khí đi về đông ba và dặm. Nương theo lấy vô số bệnh đậu mùa rơi xuống, cái kia tích lũy sát khí, nghiệp lực, hai kiếp chi khí lại bị bệnh đậu mùa tan rã, tựa hồ là tan rã một dạng. Thiên đạo giáng thế, ma tổ vậy mà làm cho thiên đạo giáng thế. Thế nhưng là thiên đạo đã bị giáo tổ Hồng Quân tháo thành tăng khối, bây giờ lại liều mạng thân thể tán phế cũng phải cùng ma tổ từ đâu sao? Tổ Long trong ánh mắt tràn đầy rung động, không đúng, đó là hoàn toàn thể thiên đạo. Thiên đạo lúc nào phá vỡ giáo tổ Hồng Quân phong ấn chạy ra ngoài, thân thể của hắn làm sao hoàn hảo vô khuyết không có tổn hại, mà lại khí tức vậy mà cường đại như thế? Tổ Long trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thiên đạo đánh vỡ phong tỏa, làm sao lại không có bất cứ động tĩnh gì liền phục hồi như cũ thân thể? Ma tổ tính toán sai lầm, lúc này chỉ sợ là ma tổ muốn cắm ngã nhào một cái. Nghĩ đến là thiên đạo có khác tính toán, sợ là muốn ám toán ta Hồng Hoang thế giới cường giả, cho nên mặc dù chữa trị thân thể, nhưng lại vẫn như cũ ẩn nhận không phát, chỉ là bây giờ bị ma tổ bức cho bách đi ra. Sau đó vội vàng quay đầu đối với võ chiếu đạo, nha đầu, nhanh lên tiềm ẩn đứng lên, trên người ngươi có thanh thiên mệnh cách, đối với thiên đạo hóa thân tới nói cũng là vật đại bổ, hắn nếu là muốn khôi phục trạng thái, cái thứ nhất sợ là muốn mất ngươi. Chắc không được chuẩn đề, Tây Vương mẫu bọn người lần lượt rời đi, nguyên lai là sợ bị thiên đạo thanh toán. Bọn hắn sợ là đã sớm thấy rõ đến ma tổ thủ đoạn cho nên muốn sớm tránh đi. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, đồng thời tản mát ra hỗn độn khí tức, che phủ lên võ chiếu khí tức. Chương 1180, mất khống chế chương 1180, mất khống chế Tổ Long trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Cảm thấy mình tựa hồ nhìn rõ từ nơi sâu xa chân tướng sự tình, thiên đạo hóa thân chẳng biết lúc nào đã chữa trị, nhưng lại không có dẫn xuất bất luận động tĩnh gì lặng lẽ tiềm ẩn đứng lên, thiên đạo nhất định trong bóng tối lập mưu cái gì, chỉ là ma tổ xuất hiện làm rối loạn thiên đạo kế hoạch, làm cho thiên đạo không thể không ra tay. Thậm chí chuẩn đề, diệu tốt bọn người nhất định là đã nhận ra cái gì, cho nên mới trong bóng tối lặng lẽ rời đi đại thiên thế giới. Lúc này gặp đến thiên đạo đống nhiên xuất thủ, Tổ Long trong đầu âm như luận bắt đầu điên cuồng lấp lóe, vô số suy nghĩ ở tại trong đầu lấp lóe mà ra. Hố to, sợ là có thiên đại hố. Tổ Long trong lòng chưa tính toán gì tư duy lưu chuyển, hắn vốn chính là bá chủ một phương, trời sinh âm nhu ra, nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đạo hóa thân, trong đầu đương nhiên lại không tự chủ được hiện ra vô số âm nhu quỷ kế. Không ổn, không ổn, cái này đại thiên thế giới không có khả năng lại tiếp tục ở lại, chỉ sợ là xảy ra đại sự tình. Tổ Long trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, chắc không được thôi cái thằng kia không có xuất thủ, chẳng lẽ là hắn đã sớm đã nhận ra đại thiên thế giới không thích hợp, cho nên mặc cho ma tổ không chút kiêng kỵ tàn phá bừa bãi, sau đó lại nghĩ biện pháp đem đại thiên thế giới thiên đạo ý chí cho câu đi ra. Tổ Long nghĩ tới đây, không khỏi tê cả da đầu, đừng đến lúc đó câu đi ra một cái cự kình, đem hắn người câu cá này cho một bụng ướt. Tổ Long cảm thấy thôi cá lá gan quá lớn, cũng dám câu lấy đại thiên thế giới thiên đạo, chẳng lẽ không sợ đại thiên thế giới thiên đạo đem nó phản sát sao? Nghĩ tới đây một cỗ to lớn bất an từ trong lòng bay lên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Võ Chiếu, nha đầu, cái này đại thiên thế giới cơ nghiệp không cần cũng được, chúng ta hay là sớm một chút rời đi đại thiên thế giới, đường ra khác đi, cái này đại thiên thế giới bây giờ tạo hóa không có, chuyện phiền toái ngược lại là một đồng lớn, hơi không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu kết quả. Rời đi đại thiên thế giới đi xa hỗn độn. Võ Chiếu nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, ta hiện tại bất quá mới là xanh sắc cảnh giới, nơi nào có năng lực ở trong hỗn độn sinh tồn được a? Ngươi không phải còn có ta sao? Ta có vô số bí pháp có thể truyền cho ngươi, đủ để bảo ngươi ở trong hỗn độn sinh tồn được. Lại nói, có tiểu tử kia truyền thụ ngươi trong ngộng chứng đạo đại pháp, chỉ cần đi vào hỗn độn thoát ly đại thiên thế giới trói buộc, không được bao lâu liền có thể dạy ngươi chứng đạo đại la. Tiểu tử kia truyền thụ cho ngươi công pháp chính là trong thiên hạ tà môn nhất, đặc biệt nhất công pháp, dưới thánh nhân tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nếu không có đại thiên thế giới pháp tắc chế ước, không ra vạn năm ngươi liền có thể chứng đạo đại la kim tiên. Tổ Long mở miệng an ủi. Võ Chiếu nghe vậy sắc mặt chần chờ, ta hiện tại thật vất vả tụ lại tốt đẹp thế cục, thiên hạ sắp nhất thống, ta cũng có thể mượn nhờ đại thiên thế giới ra chỉ đột nhiên tăng mạnh, ngươi gọi ta liền như vậy bỏ qua? Võ Chiếu trong lòng không nỡ. Tổ Long cười khổ nói, có thể ngươi thanh thiên mệnh cách chính là thiên đạo vận đại bổ, bất luận là thiên đạo chiến thắng ma tổ, hay là thiên đạo bại vào ma tổ chi thủ, thiên đạo đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong ngày thường thiên đạo hóa thân bị trấn áp, thế thì cũng được. Hiện tại thiên đạo hóa thân nếu hiện lộ ra thế, sợ là sẽ phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn càn quét thế gian, ngươi tuyệt đối chạy không khỏi đại thiên thế giới thiên đạo ý chí thanh toán. Nghe nói Tổ Long lời nói, Võ Chiếu lập tức sắc mặt do dự, bởi vì Tổ Long nói phi thường có đạo lý, hiện tại giữa thiên địa không ngừng tinh lịch các loại đại biến, hắn càng thêm cảm thấy rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi khống chế phạm vi. Hắc Liên bên trong ma tổ lúc này đột nhiên biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp tử khí đi về đông bóng người, tại trong tử khí hoàn mỹ hóa thân tồn tại, cả người không khỏi đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Thiên đạo hóa thân làm sao lại khôi phục nữa nha? Ma tổ trong thanh âm tràn đầy không dám tin, hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, không chút kiêng kỵ tại đại thiên thế giới bên trong gây sự, cũng là bởi vì khi dễ đại thiên thế giới bị giáo tổ Hồng Quân phân thây, phân biệt trấn áp ở trong hỗn độn bên ngoài chậm chạp không cách nào xoay người, hiện tại ngươi nói cho hắn biết thiên đạo hóa thân vậy mà hội tụ đầy đủ, hắn làm sao không bối rối? Nhất là Hắc Liên trước đó bị trọng thương, ma tổ đã rơi xuống trạng thái đỉnh phong, trong lòng một cố đại khủng bố không khỏi xông lên đầu, song con bê. Nhìn lên trời đạo hóa thân cái kia quần quần đại thế, là hắn biết chính mình cũng không phải thiên đạo hóa thân đối thủ. Dương Nhị Lang chỗ ngọn núi chỗ thôi cá một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, quả nhiên, ta chính cái gia cường phiên bản tơ nhện đối với thiên đạo ý chí ước thúc cũng không thể thập toàn thập mỹ, thiên đạo còn có sức phản kháng, bất quá ta hiện tại có giáo tổ Hồng Quân gia trì, liền xem như đại thiên thế giới thiên đạo ý chí vẫn có sức phản kháng, cũng vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bên kia ma tổ nhìn thấy thời kỳ đỉnh phong thiên đạo hóa thân sau, một tiếng quái khiếu quay người trực tiếp hóa thành ánh sáng màu đen hướng về trong hỗn độn phóng đi, hắn đạo ý thức được không ổn, nhưng là muốn rút lui đã muộn, nơi này là đại thiên thế giới, thiên đạo lĩnh vực, ma tổ muốn chạy trốn còn muốn hỏi thăm qua đại thiên thế giới thiên đạo ý chí có đáp ứng hay không. Chỉ thấy thiên địa ở giữa một cỗ ước thúc chi lực giáng lâm, gọi ma tổ giống như rơi vào vũng bùn mở dạng, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, vô số pháp tắc tựa như là mạng nhện, phô thiên cái địa hướng về ma tổ trói buộc đi qua, nhưng mà còn không đợi ma tổ kịp phản ứng, sau một khắc chỉ thấy hư không một trận bập bẹo, thiên đạo hóa thân giống như thuấn di bình thường chống rông xuất hiện, ngăn tại ma tổ đường đi bên trên. Ma tổ lúc này tránh thoát vô số pháp tắc gông xiềng trói buộc, còn muốn chạy ra đại thiên thế giới thời điểm, đã tới đã không kịp. Nhìn trước mắt hoàn toàn thể, ở vào trạng thái đỉnh phong thiên đạo hóa thân, ma tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng âm thầm kinh hô một tiếng, không ổn à. Năm đó chỉ có giáo tổ Hồng Quân tự chiến, mới chấn áp lại đại thiên thế giới ý chí, bây giờ giáo tổ Hồng Quân không tại, hắn lấy cái gì đi đối kháng thiên đạo ý chí? Nghịch thiên giả đáng chết. Thiên đạo hóa thân một đôi mắt lặng lặng nhìn ma tổ, trong một đôi mắt có tức giận quang mang còn đang chấn động, sau đó nhấc lên bàn tay đột nhiên đánh ra, hướng về cái kia ma tổ bản tôn đập xuống. Một trường vô ra, đại thiên thế giới pháp tắc ở tại trong một trường, vì đó ra chỉ quần quận vô ngần thần lực. Ma tổ thấy vậy sắc mặt quyết tâm, hắn dù sao cũng là đỉnh phong thánh nhân, làm sao lại ngồi chờ chết? Thể nội thiên ma pháp tắc hội tụ, trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa quét sạch mà lên, hướng lên trời đạo hóa thân nên chiến tới. Thiên đạo hóa thân cấp độ đã siêu việt thánh nhân, ma tổ đối mặt với thiên đạo hóa thân, một kích liền bị đánh nhục thân vỡ nát, cả người trực tiếp nổ tung hóa thành hư vô hắc quang hư không tiêu thất. Ta cắm rễ ở đại thiên thế giới vô số chúng sinh trong lòng, đại thiên thế giới chúng sinh không diệt hết ta liền không chết, ngươi nếu có bản sự cứ việc diệt thế đi. Ma tổ biến mất tại giữa thiên địa, chỉ có thanh âm phách lối ở trong thiên địa vang lên. Thiên đạo hóa thân thấy vậy mà không biểu tình, chỉ là đối với bốn phương tám hướng xa xa đè xuống từng đạo trường ấn, chỉ nghe bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo kêu thảm, vô số thiên ma hóa thành cho bụi, liền ngay cả cái kia phá quan đánh vào thần châu đại địa yêu tộc cũng đều hủy diệt, dọa đến quan ngoại yêu tộc quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Cái kia tứ hải vô số ma binh ngay tại tàn phá bờ bãi, nhưng ai biết đông nhiên trên bầu trời có một đạo trường ấn to lớn che đậy toàn bộ biển cả, sau đó trường ấn kia trong chốc lát phân hóa ước vạn, trực tiếp đập xuống tại cái kia vô số ma binh trên thân, vô số ma binh trực tiếp bị xóa đi. Trong nháy mắt đã bình định lập lại trật tự, đại thiên thế giới trở về quỹ đạo. Nhìn xem cái kia thiên đạo hóa thân như thế, Dương Nhị Lang sợ ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía cái kia cổ sáng màu đỏ bao phủ bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, trên đời lại có cường giả như vậy. Chỉ sợ là cái kia trong truyền thuyết Ngọc Thanh Thánh Nhân giáng lâm nơi đây cũng muốn làm đạm phai mờ đi. Nghe nói Dương Nhị Lang lời nói, Thôi Cá cười cười đang muốn nói chuyện, nhưng ai biết sau một khắc đột nhiên biến sắc, đội vàng đứng người lên vô cùng lo lắng nói câu: "Tiểu tử ngươi chờ ta một chút, nhìn ta như thế nào trấn áp hắn, giúp ngươi ngồi lên yêu hoàng bảo tọa." Nói dứt lời hậu thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái kia thiên đạo hóa thân một đôi pháp nhãn liếc nhìn toàn bộ đại thiên thế giới, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào quốc kinh phương hướng, khóa chặt tại võ chiếu trên thân. "Hắn chú ý đến ta." Võ chiếu đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. "Trốn, nhanh lên trốn. Hiện tại chúng ta đối mặt hắn chỉ có xem như thức ăn phần, không có bất kỳ cái gì cơ hội." Tổ Long một bên thúc giục võ chiếu đào tẩu, một bên kéo cuống họng hô: "Thôi Cá, ngươi cái hôn trướng nếu có cái gì mưu đồ thủ đoạn, còn không tranh thủ thời gian thi triển đi ra, lại không động thủ ra ra ta đều muốn vì ngươi để mạng." Tổ Long trong thanh âm tràn đầy kinh dị, sau một khắc trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa, thế nhưng là bỗng nhiên có một cỗ lực lượng kỳ dị trấn áp xuống, nơi đây không gian vặn mèo, thiên ngai chỉ xích thiên ngai, từ nơi sâu xa một nguồn lực lượng hóa thành lao tù đem Tổ Long ổn định lại, sau đó chỉ thấy thiên đạo hóa thân từ trong hư vô đi tới, một đôi mắt nhìn xem Tổ Long, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ: "Thiên ngoại tà ma, người người có thể chu diện." Lời nói rơi xuống chỉ gặp cái kia thiên đạo hóa thân một trường gỗ ra, liền muốn đem Tổ Long cùng võ chiếu hóa thành thịt nát. "Mạng ta xong rồi." Tổ Long một tiếng cảm khái, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đối mặt với cái kia chấn áp xuống một trường, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia đem nhà mình cho ép chết. Ma tổ thánh nhân đỉnh phong còn không địch lại, hắn hiện tại bất quá là khôi phục chuẩn thánh cảnh giới tu vi, sao có thể ngăn cản được thiên đạo lực lượng? Ngăn cản không nổi. Căn bản là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Võ đối mặt sắc trắng bệnh, trong đầu trống rỗng, đối mặt một trường kia bị trấn áp tinh thần ý chí, mắt thấy một trưởng kia liền muốn đem võ chiếu cùng Tổ Long nhân chết, đột nhiên một trưởng kia khoảng cách võ chiếu đỉnh đầu ba thước thời điểm dừng lại động tác. Thiên đạo đập xuống tới bàn tay im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình bàn tay, trong lòng rất là không rõ, vì sao bàn tay của mình vậy mà không nhận khống chế của mình. Hắn làm sao không đập xuống tới? Cái kia Tổ Long trước hết nhất lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn xem đập xuống tới bàn tay dừng ở hư không, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, sau đó nhìn về phía thiên đạo hóa thân, lúc này thiên đạo hóa thân cũng đầy mặt một bức, tựa hồ là gặp cái gì nan giải sự tình một dạng. Thiên đạo hóa thân lúc này cũng một mặt một bức, rõ ràng cánh tay là chính mình nhưng vì sao đông nhiên lại đình chỉ đập xuống tới động tác, vậy mà liền như thế lơ lửng ở giữa không trung. Đập thiên đạo miệng vun đại đạo âm tiết, muốn gấp rút động nhà mình bàn tay, muốn để nhà mình bàn tay đập xuống đến, nhưng ai biết chính mình tựa hồ gặp một cỗ cực lớn lực cản, giống như là thần kinh bị thương nặng người thực vật một dạng, nhưng chung quy là hướng phía dưới đè xuống, bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp, giống như ốc sên một dạng, thậm chí mang theo thần uy đang đối kháng với nguồn lực lượng kia bên trong cũng bất chi bất giác ở giữa tiêu tán hơn phân nửa. Chương 1181, trấn áp thiên đạo. Chương 1181, trấn áp thiên đạo. Thiên đạo cánh tay tại bản thân đối kháng bản thân tiêu hao, lúc đầu quần quật một bàn tay giáng xuống tới, đủ để đem người trước mắt trục chết, sau đó chính mình chiếm đối phương thanh thiên chi hồn, nhưng là ai biết cánh tay của mình tựa hồ bị một đạo khác ý chí chi phối, đạo ý chí kia không ngừng ngăn cản chính mình, ngăn cản từ nơi sâu xa bàn tay đập xuống đến. Hai loại ý chí nơi cánh tay bên trong phân cao thấp, chung quy là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dừng lại, trôi nổi tại võ chiếu trước người ba thước chi địa. Võ chiếu trở về từ coi chết, thần lực trong cơ thể điều động, hai tay kết ấn vô ý thức phản kích, muốn đem thiên đạo chấn chết, tuy nhiên lại bị Tổ Long bắt lấy phi tốc triệt thoái phía sau. Võ chiếu nho nhỏ một cái thái ớt kim tiền, lại còn muốn đi dung chuyển thiên đạo hóa thân, quả thực là phù du lay cây. Đừng nói là võ chiếu coi như chuẩn thánh người chính mình, đối mặt với thiên đạo hóa thân cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Không có gì khác biệt. Thiên đạo ý chí, ngươi có thể rốt cục giáng lâm. Hư không một trận bặm mẹo, chỉ gặp Thôi Ngư xuất hiện ở trong sân, một đôi mắt lẳng lặng nhìn thiên đạo hóa thân, trong ánh mắt lộ ra một vòng bình tĩnh. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được cố nhân khí tức. Thiên đạo hóa thân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hắn cảm nhận được trong mông lung Hồng Quân giáo tổ đạo quả, cho nên trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, là Hồng Hoang dư nghiệt sao? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không trả lời hắn, mà là đạo câu: Vô lượng kiếp đã đến, thiên đạo sắp mục nát, các hạ sao không thành toàn ta? Đem toàn bộ đại thiên thế giới tạo hóa đều đặt vào trong cơ thể của ta. Ngươi muốn đi sang ta? Thiên đạo nghe vậy sững sờ, chỉ là sâu kiến không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền muốn đem nễ một quyền đấm chết. Lời nói rơi xuống thiên đạo hóa thân cực cảnh thăng hoa, thể nội quần quần pháp tắc điều động, một quyền hướng về Thôi Ngư lập tới. Một quyền này thiên địa pháp tắc lượn lờ, đại đạo chi lực quanh minh, toàn bộ đại thiên thế giới vô tận pháp tắc ra chỉ điều động mà đến, muốn đem Thôi Ngư cho đẻ chết. Hắn đã nhận ra Thôi Ngư trên thân giáo tổ Hồng Quân khí tức, hắn đã nhận ra nguy cơ, cho nên vừa ra tay không lưu tình chút nào, muốn đem Thôi Ngư cho trực tiếp giết chết tại chỗ. Thế nhưng là thiên đạo cánh tay mới đánh đi ra, loại kia không bị khống chế cảm giác lần nữa đánh tới, chỉ gặp cánh tay kia cứng ngắc giữa không trung, khoảng cách Thôi Ngư trước người ba thước chi địa lúc ngừng lại, cũng không đối với Thôi Ngư tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Thiên đạo hóa thân lúc này sắc mặt kinh dị, cả người không khỏi rùng mình, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, cánh tay của ta làm sao lại mất đi khống chế? Là ngươi giở trò quỷ? Đương nhiên là ta giở trò quỷ. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi hóa thân này đã sớm chúng ta khôi lỗi nhân quả, trở thành ta nắm giữ hóa thân, coi ngươi ý chí giáng lâm hóa thân này lúc, đồng dạng sẽ bị nhân quả luật xâm nhập nhiễm, trở thành ta khôi lỗi. Thiên đạo hóa thân lúc này biến sắc, đội vàng điều động thiên đạo ý chí đi thăm dò nhìn thể nội, cả người không khỏi đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, chỉ gặp nó hóa thân bên trong vô số đạo sợi tơ trong suốt không ngừng diễn sinh, cấu kết tại ý chí của hắn bên trên, đem nó ý chí cùng nhục thân khóa cùng một chỗ, thứ quỷ gì? Thiên đạo trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, sau một khắc ý chí hóa thành một đạo hào quang màu tím liền muốn ly thể mà ra, tuy nhiên lại gặp trong thân thể kia có từng đạo sợi tơ không ngừng kéo dài mà ra, thuận thiên đạo hóa thân nhục thân bị ý nghĩa chí liên lụy đi ra, đợi cho cái kia một đoàn ý chí thoát ly ba thước chi địa, lại bị vô số sợi tơ trong suốt giữ chặt, cũng không còn cách nào đảo thoát nửa bước, cái kia vô số sợi tơ phát lực kéo căng, muốn đem thiên đạo hóa thân cho túng trở. Về, mở cho ta. Ta chính là thiên địa pháp tắc đầu nguồn, chính là đại đạo tinh túy, trên đời này có cái gì lực lượng có thể ước thúc ta? Thiên đạo ý chí rít lên một tiếng, vậy mà cưỡng ép đem sợi tơ kia kéo dài, muốn một lần nữa trở về từ nơi sâu xa giữa thiên địa. Thiên đạo chi lực sao mà mênh mông, nhưng bằng nhân quả luật sợ là cũng khó có thể áp chế hắn. Thôi Ngư nhìn xem giống như kéo lấy lê bá tiến lên láo như một dạng, chậm chậm muốn dây rủa ra thiên đạo ý chí, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nó tránh ra khỏi. Thôi Ngư một bước phóng ra, trong tay kết xuất đạo đạo pháp ấn, giáo tổ hồng quân lực lượng bộc phát, một bàn tay đập vào cái kia thiên đạo trên ý chí, sau đó chỉ thấy thiên đạo ý chí bị nện vào hóa thân bên trong. Sâu kiến, ngươi muốn chết! Thiên đạo hóa thân lúc này giận tím mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ta tìm không muốn chết không phải đã rất rõ ràng sao? Thôi Ngư đối mặt với tức giận thiên đạo ý chí vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Sau một khắc đã thấy thiên đạo ý chí đột nhiên một quyền hướng về Thôi Ngư lập tới, một trưởng kia lôi cuốn lấy quần quần thiên địa chi uy, coi như Thôi Ngư nắm giữ giáo tổ hồng quân ấn ký cũng không dám đó đỡ, chỉ gặp Thôi Ngư trong lòng niệm động khôi lỗi ti tuyến phát động, thiên đạo thế công đống nhiên chậm dần, hơn phân nửa lực lượng tán đi, nhưng lại vẫn như cũ có bộ phận sức mạnh còn sót lại bị nó khống chế, hướng về Thôi Ngư lập tới. Thánh nhân cảnh giới lực lượng. Thôi Ngư cảm thụ được bị nhân quả luật suy yếu thiên đạo chi lực, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, may mà ta nắm giữ giáo tổ hồng quân ấn ký, không phải vậy hôm nay sợ là muốn lật xe. Ai có thể nghĩ tới chính mình lợi dụng 9981 nguồn cơn quả luật nhưng như cũ khó mà làm gì được trước mắt thiên đạo hóa thân. Đối phương bị nhân quả luật áp chế đằng sau, vậy mà vẫn như cũ còn có dư lực, hơn nữa còn là có thể cùng thánh nhân chống lại dư lực. Thôi Ngư ấn quyết trong tay biến hóa, một bàn tay vô ra, đem thiên đạo hóa thân lực công kích hóa giải mất, sau một khắc chỉ thấy lục tự chân ngôn gián chi lực lưu chuyển, gián tại thiên đạo hóa thân trên thân, đem nó cưỡng ép chấn áp lại. Chỉ có thể chấn áp lại thứ nhất khắc đồng hồ. Thôi Ngư hơi chút cảm ứng trong lòng bừng tỉnh, liền xem như chính mình lợi dụng giáo tổ hồng quân chi lực bệnh ra lục tự chân ngôn gián, lại cũng chỉ có thể chấn áp lại thiên đạo hóa thân một khắc đồng hồ, bất quá đối với hắn tới nói một khắc đồng hồ có thể làm sự tình nhiều lắm. Thôi Ngư đem thiên đạo hóa thân trực tiếp thu nhập trong tay áo, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư quay đầu nhìn về hướng giữa sân các vị cường giả, Tổ Long lúc này sắc mặt kinh dị tiến tới góc mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tiểu tử ngươi không bình thường. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vậy mà có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hãi nhiên, trong ánh mắt tất cả đều là rung động, chỉ cảm thấy lúc này Thôi Ngư rất không thích hợp à. Đây chính là thiên đạo hóa thân, năm đó giáo tổ Hồng Quân đều bị mài chết tồn tại, bây giờ lại bị nam tử trước mắt cho chấn áp, chuyến đi quả thực là lời nói vô căn cứ gọi người khó có thể tin, quả thực là không dám tưởng tượng. Đối phương tại sao phải có bực này lực lượng kinh khủng? Thôi Ngư đương nhiên biết được Tổ Long sợ hãi, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chính mình mặc dù nắm giữ giáo tổ Hồng Quân lực lượng, nhưng lại không có nắm giữ giáo tổ Hồng Quân cảnh giới, cùng giáo tổ Hồng Quân chênh lệch cách xa vạn dặm. Chính mình có thể chấn áp thiên đạo ý chí, có hai đại điểm mấu chốt, đầu tiên là đại thiên thế giới bị đánh vô lượng lượng kết đến, thiên đạo đã vô hạn suy yếu, đã sớm không thể cùng khai thiên tích địa mới bắt đầu đại thiên thế giới ý chí cùng so sánh. Thứ hai chính mình sớm điều khiển thiên đạo hóa thân, nắm giữ thiên đạo hóa thân lực lượng, thiên đạo ý chí nhập chủ thiên đạo hóa thân, bị chính mình cho ảnh hưởng cùng điều khiển, từ nơi sâu xa thiên đạo mỗi lần động thủ trước đó, đều sẽ bị khôi lỗi ti ảnh hưởng, hắn muốn trước chấn áp trong cơ thể mình dị đoan, sau đó lại đến cùng Thôi Ngư lập thủ, khả năng phát huy ra thực lực có thể nói là trăm không còn một. Nhưng coi như vậy, nó chấn áp lại bị khôi lỗi ti điều khiển, mấy nhiều lực lượng đằng sau, vẫn như cũng có thể có được so sánh thánh nhân lực lượng, quả thực là gọi người dùng mình. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tổ Long một đôi mắt chừng đến giống như con bê con, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, muốn nhìn một chút Thôi Ngư có phải hay không chính mình năm đó nhận biết cái nào đó lao ra hỏa, giữa thiên địa làm sao lại vô thanh vô tức nhảy nhót ra một tôn cường giả như vậy đâu. Hắn hoài nghi Thôi Ngư là cái nào đó lao ra hỏa chuyển thế đầu thai, mới có thể có thủ đoạn như vậy cùng tâm kế. Triển khai cuộc họp đi. Thôi Ngư một bàn tay đem Tổ Long đầu đẩy ra, sau đó thể nội thánh nhân ấn ký lực lượng dập tắt, bắt đầu triệu tập nhà mình trận doanh người họp. Lao Thiên Sư, Tam Hà Tổng Quản, Lễ Thánh Nhân, Mộ Thiên Nhi tất cả đều tới. Bởi vì từ khi Thôi Ngư trong nháy mắt chấn áp thiên đạo đằng sau, tất cả mọi người biết, tương lai đại thiên thế giới hướng đi toàn bộ đều nắm giữ ở trước mắt trong tay nam tử, thậm chí Dương Nhị Lang đều bị nó từ đại hoang bên trong nhiếp đi qua, ngồi xuống tại tòa nào đó trên núi hoang. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, đám người đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía đại thiên thế giới, hơi chút trầm ngâm sau mở miệng nói, đại thiên thế giới mặc dù có lục đạo luân hồi, có thể dùng lực lượng luân hồi hoàn thiện pháp tắc trong thiên địa vận chuyển, nhưng là nó tuổi thọ vẫn như cũ không đủ và tái. Thôi Ngư trong lòng hơi chút suy tính, đã có thể đại khái đánh giá ra đại thiên thế giới số tuổi thọ. Các ngươi muốn chia cắt đại thiên thế giới khí số, lợi dụng đại thiên thế giới khí số đến cuối cùng ngày lên, trùng kích cái kia đại la kim tiên cảnh giới, tránh ra khỏi từ nơi sâu xa trói buộc ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là cái này vạn tái thời gian, ta hy vọng đại thiên thế giới bảo trì bình thản, đừng ảnh hưởng ta tu hành. Hôm nay chiến thắng phương tề tụ, không bằng như vậy chia cắt đại thiên thế giới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân các loại, chư vị không có ý kiến chứ? Đám người kiến thức đến Thôi Ngư lực lượng, nào dám có ý kiến, đều là gật đầu biểu thị nguyện ý nghe theo Thôi Ngư phân công. Sau đó Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngày sau Thần Châu Đại Địa Vương triều về báo chiếu, Thần Châu Đại Địa luyện khí đạo thống về Mộ Thiên Nhi, Nho ra về Lễ Thánh, chư vị nghĩ có đúng không? Thôi Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Võ Chiếu cùng Mộ Thiên Nhi, cùng một bên Lễ Thánh Nhân. Ba người đều là gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến. Thôi Ngư tài đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nhị Lang, Đại Hoang ngày sau về Dương Nhị Lang, Tam Hà tổng quản. Không đúng, Phương Bắc Đế Quân, ngươi đi thay Dương Nhị Lang quét ngang Đại Hoang, đem toàn bộ Đại Hoang yêu tộc thu về chính mình dùng, tương trợ nó thành lập đại nhất thống vương triều, ngày sau ngươi đem hưởng thụ yêu tộc đại đế hương hỏa, như thế nào? Dương Nhị Lang nghe vậy thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kích động, tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư lời nói đều là thật, vậy mà coi là thật đem nhà mình đẩy lên vị trí kia. Về phần nói Phương Bắc Đế Quân đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là hắn luôn cảm giác mình bị Thôi Ngư cho suy yếu, trên mặt lộ ra một vòng ủy khuất. Thấy vậy Thôi Ngư cười nói, cho phép ngươi ngày sau quản hạt tứ hải chi địa. Chương 1182, cấp đoạt chương 1182, cấp đoạt. Phương Bắc Đế Quân nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt lóe ra một vòng vui mừng, nắm giữ tứ hải long tộc, nắm giữ thiên hạ thủy mạch, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Tiểu thần tuyệt không ý kiến, nguyện ý nghe từ tôn thần điều khiển. Phương Bắc Đế Quân mở miệng nói câu, lớn như thế ngàn thế giới quyền hành chia cắt hoàn tất, đám người ai đi đường đấy. Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn lóe lên, đem lão nho sinh tử trong tay áo phóng ra. Tiên sinh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lão nho sinh. Lão nho sinh đứng vững thân hình, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp biểu lộ, ngươi coi thật muốn cùng ta đối nghịch phải không? Ta không phải muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là thiên hạ đại thế như vậy, tiên sinh nếu là khư khư cố chấp ngu xuẩn mất hồn, chỉ sợ là lại rơi vào khó giữ được tính mạng hạ chẳng. Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh nhìn lão nho sinh một đoàn người, ánh mắt rơi vào cung nam bắc trên thân, ngươi bây giờ đã bị ta bắt giữ, xem như trả tiên sinh mệnh, chớ có lại vì hạo nhiên nhất mạch chôn cùng sư huynh hay là sớm làm rời đi thôi. Cung Nam Bắc nghe vậy sắc mặt do dự, hắn vốn là không muốn trộn lẫn tiến hạo nhiên nhất mạch phá sự tình, lão nho sinh trọng lập hạo nhiên nhất mạch cũng không phải muốn đi thánh đạo, đơn thuần chỉ là muốn đem mạnh thánh nhân từ pháp giới bên trong tiếp dẫn đi ra mà thôi. Lão nho sinh chứng thành đại la khí cơ, lại đang ngọc thanh thánh nhân tọa hạ nghe đạo 3800 năm, đại đạo cũng sớm đã bị sửa đổi, bước lên hồng hoang thế giới vô thượng đại đạo, muốn truyền bá hạo nhiên nhất mạch cùng Lễ Thánh Nhân đối nghịch, đây không phải thuần túy cho Thôi Ngư kiếm chuyện làm sao? Cho nên Thôi Ngư đối với lão nho sinh trong lòng có mấy phần im lặng, nhưng lại không thể mặc kệ, tiên sinh, hôm nay thiên hạ đã định, đại cục đã hết thảy đều kết thúc, nghĩ lại cố gắng như thế nào dãy rủa, cũng bất quá là tốn công vô ích thôi, cần gì phải tiếp tục ngu xuẩn mất không đâu. Lão nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, u thở dài nói, hạo nhiên thánh nhân là của ta lão sư, ta không thể không quản không để ý ngươi hẳn là muốn ngăn cản ta. Ngươi trừ phi là đem ta giết, nếu không ta là tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Thôi Ngư không nói thêm gì, mà là lặng lặng vươn tay, xin mời. Tiên sinh nếu không tin ngôn ngữ của ta, cứ việc đi bên ngoài sông sáo một phen là được. Lão nho sinh nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà coi là thật không ngăn trở chính mình, không khỏi sững sờ, sau đó nhìn thật sâu Thôi Ngư một chút, quay đầu đối với Cung Nam Bắc đạo, thiếu ta ngươi đã trả sạch, hắn nếu muốn bảo ngươi lưu tại nơi này, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lão nho sinh nói dứt lời tiêu sái xuống núi, thân hình mấy cái lấp lóe đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có Cung Nam Bắc lưu tại nguyên địa, nhìn xem lão nho sinh đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, sư phụ xuống núi sẽ không gặp bất chắc đi. Gặp bất chắc là khẳng định, Lễ Thánh Nhân làm sao lại cho phép hạo nhiên nhất mạch một lần nữa nhảy thoát đi ra quấy rối. Thôi Ngư cười nhìn về phía Cung Nam Bắc, nhân gian sự tình, sư minh hay là chớ có dính vào đi xuống, phương thế giới này vạn năm đằng sau hết thảy đều muốn qua đời, nếu là không có khả năng tại thời gian vạn năm bên trong siêu thoát ra ngoài, chỉ sợ là muốn vì phương thế giới này cho cùng, sư minh khi cố gắng tu hành mới là, làm con cá kia cuối cùng nhảy lên. Cung Nam Bắc nghe vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái gì? Thiên địa muốn mục nát? Người nghe ai nói? Tin tức này có thể tin được không? Bây giờ thiên địa lục đạo luân hồi tu kiến, không lẽ gian nên chính là cường thịnh thời điểm sao? Làm sao lại bỗng nhiên mục nát? Cung Nam Bắc sắc mặt chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi, một vạn năm bên trong sư minh nếu là có thể chứng đạo tím sắc, lúc có cơ hội siêu thoát mà ra, nếu là không có khả năng chứng đạo tím sắc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Cung Nam Bắc, cũng là một cái có đại khí số trong người người, hơn 3000 năm không thấy một thân tu vi đã bước vào kim sắc viên mãn cảnh giới. Kim sắc cũng chính là kim tiên. Năm đó Cung Nam Bắc kiếm khí ngút trời, trên kiếm đạo đã đi rất xa, đến gần vô hạn kim sắc cảnh giới, nghĩ không ra hơn 3000 năm đi qua, Cung Nam Bắc một thân tu vi đã bước vào kim sắc viên mãn cảnh giới, khoảng cách đột phá thái ớt kim tiên cũng bất quá là một đường xa. Cũng là khí vận tại thân người, đáng tiếc sinh sai thời đại. Thôi Ngư nhìn xem Cung Nam Bắc, trong lòng niệm động chúng quy là không có chuyển xuống trong ngộng chứng đạo đại pháp, Cung Nam Bắc chứng đạo kim tiên, đã có thuộc về mình đại đạo, nó kiếm chi đại đạo đã có hình thức ban đầu, mình nếu là chuyển cho hắn trong ngộng chứng đạo đại pháp, chỉ sợ là xảy ra vấn đề lớn. Kiếm tu cầu chính là dũng cảm tiến tới, một viên kiếm tâm ném vô lửa cũng không cháy, mà trong ngộng chứng đạo đại pháp dính đến hư ảo, nhân quả, lực lượng luân hồi, ma luyện ra kiếm ý đối với Cung Nam Bắc tới nói có hại vô ích. Sư minh, lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, tuyệt đối không nên lại tùy ý lãng phí thời gian. Thôi Ngư đối với Cung Nam Bắc ý vị thâm trường nói câu, sau đó vô vô Cung Nam Bắc bà bay, từ trong tay áo móc ra một khối ngọc thạch, bên trong đều là Thôi Ngư chứng đạo đại la kim tiên cảnh giới thời điểm cảm ngộ, đưa tới cung Nam Bắc trước người, đây là ta đột phá đến tím sắc cảnh giới thời điểm một chút cảm ngộ, sư minh có thể tham khảo tham khảo, có lẽ có nhìn tại một vạn năm bên trong đột phá tím sắc cảnh giới, sau đó siêu thoát đại thiên thế giới tiến vào trong hỗn độn tìm kiếm một chút. Hy vọng sống. Thôi Ngư đối với cung Nam Bắc rất tốt, có thể nói hắn hy vọng cung Nam Bắc sinh thời có thể siêu thoát ra ngoài, mặc dù trong hỗn độn tràn ngập vô tận tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn là có một cơ hội. Chỉ là hiện tại Thôi Ngư chính mình cũng không biết con đường phía trước ở phương nào, như thế nào chỉ điểm cung Nam Bắc đâu. Cung Nam Bắc nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, cả người một khuôn mặt căng cứng, toàn bộ lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, trong ánh mắt tràn ngập một cố khó mà nói hết kinh dị. Một vạn năm đột phá tím sắc cảnh giới, loại thủ đoạn này ai có thể làm đến? Nếu như tím sắc là dựa vào lấy chịu thời gian liền có thể làm được nói, vậy cái này từ khi vô lượng lượng kiếp đến nay 10 vạn 8000 năm qua, sớm đã có vô số tím sắc cảnh giới cao thủ ra đời. Thôi Ngư vô vô cung Nam Bắc bà bay, trong ánh mắt lộ ra một vòng tổn thức, sau đó quay người rời đi, bởi vì trấn áp thiên đạo thời gian sắp đến. Thôi Ngư một đường tiến vào pháp giới, sau đó cất bước vào chính mình hỗn độn bên trong, khi tiến vào chính mình trung thiên thế giới bên trong, nương theo lấy Thôi Ngư ngón tay đối với hư không một chỉ gặp trong hư không từng đạo hóng ánh sáng long lanh xiềng xích xuất hiện, cắm rễ ở thiên đạo hóa thân trong thân thể. Sau đó trên xiềng xích kia lóe ra vô số phù văn, bắt đầu thôn tính thiên đạo hóa thân trong thân thể bản nguyên. Ngươi dám trộm lấy đại thiên thế giới bản nguyên? Thiên đạo hóa thân sắc mặt biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thôi Ngư không để ý đến, chỉ là thôi động xiềng xích, chỉ gặp xiềng xích kia xuyên qua nhập đại thiên thế giới sau, giống như là xuyên qua từ nơi sâu xa hư vô. Thiên đạo hóa thân thể nội có một cái hư vô không gian, tại cái kia trong không gian hư vô có một cái cuộn cuộn vòng xoáy lớn lấp lóe, vòng xoáy trực tiếp cấu kết đại thiên thế giới bản nguyên cùng thiên đạo hóa thân. Xiềng xích kia trực tiếp xuyên qua nhập trong vòng xoáy, vậy mà thuận từ nơi sâu xa cảm ứng tiến nhập trong đại thiên thế giới, cắm rễ ở đại thiên thế giới bản nguyên bên trong. Đại thiên thế giới bên trong, lúc này nếu là có người mở ra thiên nhãn, tất nhiên sẽ phát hiện từ nơi sâu xa pháp tắc trong hải dương, có từng cây xiềng xích từ trong hư vô đến, trực tiếp cắm rễ ở pháp tắc hải dương, cuốn lên vô tận thế giới bản nguyên tan biến tại từ nơi sâu xa. Đại thiên thế giới mạt pháp đại kiếp sắp đến, tả hữu cũng bất quá là lại vùng vẫy dây chết một vạn năm thôi, còn không bằng thành toàn ta, gọi ta trung thiên thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới. Thôi Ngư trong tay lục tự chân ngôn dán lấp lóe, lần nữa dán tại thiên đạo hóa thân bên trên, muốn đem thiên đạo hóa thân cho chấn áp lại. Ông thiên đạo hóa thân chấn động, cánh tay đang giãy giụa, muốn đem trên người xiềng xích tránh thoát, từ Thôi Ngư trói buộc bên trong thoát ly khỏi đi, thế nhưng là đối mặt với Thôi Ngư nhân quả luật cùng giáo tổ Hồng Quân cấp bậc lực lượng, thiên đạo hóa thân giãy giụa cũng bất quá là tốn công vô ích thôi. Người thả ta ra, ta đã tìm được kéo dài đại thiên thế giới số tuổi thọ, sửa đổi đại thiên thế giới vận mệnh biện pháp, chỉ cần ngươi tương trợ tại ta, nhất định có thể khiến cho đại thiên thế giới một lần nữa đi đến quỹ đạo, ta nguyện ý dạy ngươi hợp đạo đại thiên thế giới. Cùng ta trung trưởng đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới vô thượng chủ thể. Đại thiên thế giới ý chí mở miệng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nói vậy, đại thiên thế giới như là đã sắp mặt pháp, há lại sẽ có nghịch chuyển cơ hội. Nếu là mặt pháp có thể nghịch chuyển, thế giới hoàn mỹ vô số thần thánh cũng sẽ không trơ mắt nhìn nó tiêu vong. Thôi Ngư căn bản cũng không tin tưởng đại thiên thế giới lời nói, sau một khắc trong tay kết xuất ấn phù, trực tiếp trấn áp lại thiên đạo hóa thân miệng, định trụ đại thiên thế giới tinh thần ý chí, thiên đạo hóa thân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc thành, trấn áp đại thiên thế giới, trộm lấy đại thiên thế giới bản nguyên, ta trung thiên thế giới tất nhiên sẽ trở thành đại thiên thế giới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo hóa thân, đại thiên thế giới mệnh cách là độc nhất vô nhị, ngươi nếu là không hủy diệt, mới đại thiên thế giới cũng sẽ không sinh ra, mới đại thiên thế giới không sinh ra, chúng ta lại có thể đi phương nào? Tổng thể tới nói dưới mắt đại thiên thế giới đã biến dị tàn phế, chẳng trực tiếp hủy diệt, chờ đợi mới đại thiên thế giới sinh ra. Mà lại Thôi Ngư trung thiên thế giới đã đến đỉnh điểm, khoảng cách đại thiên thế giới chỉ kém cách nhau một đường, đại thiên thế giới nếu là về với bụi đất hủy diệt, hắn cũng là có cơ hội thay vào đó, đem nhà mình trung thiên thế giới tiến hóa làm đại thiên thế giới. Đây đối với Thôi Ngư tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nương theo lấy vô số thiên đạo bản nguyên thôn tính mà đến, Thôi Ngư trung thiên thế giới bắt đầu phi tốc biến hóa, trước hết nhất biến hóa chính là cái kia 24 chư thiên, lúc này thôn tính lấy Thôi Ngư điều mà đến thiên đạo bản nguyên, trong đó vậy mà lại có quy tắc mới sinh ra, lại có thế giới mới biến hóa diễn hóa. Lục đạo luân hồi chi lực thôn tính lấy đại thiên thế giới thuần túy nhất bản nguyên, lục đạo luân hồi cuộn chữa trị, âm tào địa phủ phi tốc diễn sinh, lục đạo luân hồi chi lực xuyên qua toàn bộ trung thiên thế giới, khiến cho toàn bộ trung thiên thế giới nhiều một cố khó mà nói hết sinh cơ, giữa thiên địa lúc đầu tụ lại kiếp khí vậy mà tiêu tán không còn, toàn bộ trung thiên thế giới bên trong có vô tận tưởng thụy chi quang bốc lên, trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn bộ hoàn vũ, Thôi Ngư đạo quả nhận trả lại, vậy mà bắt đầu phát sinh cải biến. Chương 1183, không bình thường trung thiên thế giới. Chương 1183, không bình thường trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới thụy khí cuộn cuộn, nương theo lấy đại thiên thế giới vô cùng vô tận bản nguyên trùng trùng điệp điệp quán trú trong đó, toàn bộ trung thiên thế giới phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tại từ nơi sâu xa có không thể tưởng tượng nổi lực lượng đang nổi lên hội tụ. Trung thiên thế giới thu nạp đại thiên thế giới bản nguyên đằng sau, toàn bộ trung thiên thế giới khí tức biến đổi, toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên càng thêm dày hơn nặng, pháp tắc trong thiên địa bắt đầu không ngừng diễn sinh, trung thiên thế giới thiên đạo đang mạnh lên. Đại địa tại nặng nề, vô số tiên thiên kỳ vật tại thai nghén, giữa thiên địa đạo vận pháp tắc càng thêm hoàn thiện, vô số tiên thiên thần thánh tại thai nghén, từng tòa tiên tiên đại trận tại quật khởi, trung thiên thế giới bình chướng thôn tính hỗn độn chi khí tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần, có vô cùng vô tận trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí từ trong hỗn độn đến bị trung thiên thế giới hấp thu. Thậm chí trung thiên thế giới bên trong lại có từ nơi sâu xa từng đạo không hiểu khí lưu đang không ngừng hội tụ, hướng về tạo hóa ngọc điệp hội tụ mà đi, bị tạo hóa ngọc điệp hấp thu, tạo hóa ngọc điệp nội lại có từng đạo không hiểu tử khí đang lưu chuyển. Thôi Ngư nhìn xem bị trấn áp lại đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân, nhìn nhìn lại biến hóa trung thiên thế giới, khóe miệng vẫn ra, ta trung thiên thế giới thôn phệ một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới, nhất định có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành đại thiên thế giới đi. Thôi Ngư trong lòng có chút chờ mong, thế là xếp bằng ở trung thiên thế giới bên trong tu luyện, trong ngộng chứng đạo đại pháp lần nữa bắt đầu chuyển động. Đối với trong ngộng chứng đạo đại pháp tới nói, đến đại la cảnh giới mới là thần này công tu hành chân chính bắt đầu, đại la cảnh giới ma luyện chính là cái kia một sợi bất diệt chân linh. Chân linh mới là căn bản của tu hành, cũng là giữa thiên địa khó khăn nhất tu luyện, liền xem như đại la kim tiên muốn tu luyện chân linh, vậy cũng muốn đau khổ rèn luyện đạo hạnh, cũng không có một lần là xong biện pháp. Có chút ý tứ. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Cái kia một sợi sức mạnh chân linh tại từ nơi sâu xa rơi vào mở trong thế giới trong ngộng, bắt đầu luân hồi chuyển thế, lúc này có đại thiên thế giới bản nguyên gia nhập, Thôi Ngư thế giới trong ngộng tựa hồ phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa, khiến cho chân linh chuyển thế chi thân thuế biến càng thêm cấp tốc. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt chính là 1800 năm, một ngày này Thôi Ngư lòng có cảm giác mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía trước mắt trung thiên thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, mới đến trung thiên thế giới chân chính cực hạn sao? Thu nạp đại thiên thế giới bản nguyên 1800 năm, trung thiên thế giới đến chân chính cực hạn, không bao giờ còn có thể tăng trưởng mảy may, tăng không thể tăng tiến không thể tiến, cũng đã không thể gia tăng mảy may, liền xem như thu nạp lại nhiều thiên đạo bản nguyên, cũng vô pháp gia tăng nó nội tình mảy may. Đây là trung thiên thế giới đại viên mãn, nếu là đại viên mãn, đó là đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thiếu hụt, cũng liền không có khả năng lại có bất kỳ tăng trưởng. Ân. Thôi Ngư vận chuyển thần thông, nhìn lấy thiên địa ở giữa tụ đến bản nguyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, lúc này vẫn như cũ có liên tục không ngừng đại thiên thế giới bản nguyên bị điều mà đến, tản vào trước mắt thiên địa hoàn vũ, nhưng là cái kia đại thiên thế giới bản nguyên phiêu đang ở trong thiên địa, cũng không có dung nhập trung thiên thế giới, trở thành trung thiên thế giới nội tình, ngược lại giống như là vật từ bên ngoài đến một dạng, ở trong thiên địa chảy xuôi. Nhìn trước mắt một màn, Thôi Ngư lông mày lập tức nhăn lại đến, đại thiên thế giới bản nguyên nếu như không thể chứa đặt vào trung thiên thế giới, chính mình điều mà đến đại thiên thế giới bản nguyên liền xem như lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu? Điều bản nguyên lại nhiều, cũng bất quá là vô dụng vật chất thôi, chỉ có thể chồng chất ở chính giữa ngàn trong thế giới. Khó làm a. Thôi Ngư nói thầm một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía giữa thiên địa phiêu đãng đại thiên thế giới bản nguyên, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, thế nhưng là vẫn như cũ nghĩ không ra phá cục biện pháp. Lúc này cái kia thiên đạo hóa thân cười lạnh, một đôi mắt băng lãnh nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, từ xưa đến nay liền không thấy có con kiến có thể thôn phệ voi lớn ta là trung thiên thế giới nghìn lần, trung thiên thế giới bất quá là ta một phần ngàn thôi, làm sao có thể nuốt mất ta. Thiên đạo lúc này đã không phản kháng nữa dây dưa, mà là mặc cho Thôi Ngư rút ra năng lượng của mình, một đôi mắt trên mặt trào phúng nhìn xem Thôi Ngư, hiện tại ngươi trung thiên thế giới tựa như là một cái ăn no người, nếu như lại tiếp tục ăn hết, chỉ sợ là muốn trực tiếp đem dạ dày cho chống đỡ nổ, đến lúc đó ngươi trung thiên thế giới trực tiếp nổ tung, trực tiếp phản bản hoàn nguyên, ngược lại là có thể trả lại ta, trở thành ta chất dinh dưỡng. Nghe nói đại thiên thế giới lời nói, Thôi Ngư nghe vậy trầm ngâm xuống tới, hắn cảm thấy đại thiên thế giới lời nói chưa chắc không có đạo lý, hắn hiện tại đúng là lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nhưng là hắn thật vất vả bắt đại thiên thế giới, nếu như cứ như vậy buông tha, trong lòng của hắn thật sự là không cam tâm. Có chút khó làm a. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu, thể nội thánh nhân ấn ký bốc lên, muốn lợi dụng cảnh giới của thánh nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, phải chăng còn có biện pháp gì tốt đến trùng kích cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng là coi như Thôi Ngư kích hoạt thông thiên thánh nhân ấn ký, lúc này cũng vẫn như cũ bất lực. Tiểu tử, tỉnh lại đi. Không nên uổng phí khí lực, trung thiên thế giới tựa như là một cái ăn no hán tử, còn muốn tiếp tục ăn xuống dưới, trừ no bạo chính mình dạ dày bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ hai kết quả, trừ phi là hắn có thể đột phá nhập đại thiên thế giới. Có thể trong hỗn độn đại thiên thế giới chính là độc nhất vô nhị, có được độc nhất vô nhị pháp tắc, ngươi trừ phi có thể đánh phá loại này hỗn độn gông cùm xiềng xích, mới có thể gọi trung thiên thế giới đột phá tới đại thiên thế giới, để cao mình hạn mức cao nhất, nếu không thiên đạo ý chí một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui biểu lộ, phương này trung thiên thế giới thật là độc nhất vô nhị được trời ưu ái đại tạo hóa. Có được huyền diệu khó lường không thể tưởng tượng nổi lực lượng gia trì, nhưng lại dung nhập ta bản nguyên, nếu như một khi no bạo, tất cả bản nguyên tất nhiên sẽ chạy trở về, bị ý chí của ta dẫn dắt trở về đại thiên thế giới, đến lúc đó đại thiên thế giới chưa hẳn không có khả năng đền bù năm đó thiên ngoại tà ma mang tới phá hư. Ta không tin thật không có cách nào. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư không có cam lòng, sắc mặt khó coi nói, thông thiên thánh nhân suy tính không đến sự tình, Hồng Quân giáo tổ chưa chắc làm không được. Sau một khắc Thôi Ngư cực cảnh thăng hoa, mượn nhờ thông thiên thánh nhân ấn ký, kích hoạt lên Hồng Quân giáo tổ ấn ký. Nương theo lấy Hồng Quân giáo tổ ấn ký cực cảnh khôi phục, trong chốc lát vô số thiên địa pháp tắc ánh vào nó tầm mắt, vô số đại đạo lý lẽ ở tại trong mắt lại không bí ẩn. Thôi Ngư thôi động Hồng Quân giáo tổ ấn ký lần nữa đem thiên đạo hóa thân chấn áp lại, một đôi mắt nhìn trước mắt thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Không có cách nào, liền xem như giáo tổ Hồng Quân đều không có biện pháp gì sao? Thôi Ngư lúc này mượn nhờ giáo tổ Hồng Quân ấn ký quan sát chính mình trung thiên thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam tâm. Ha ha ha, ha ha ha. Hồng Quân lão gia hỏa kia nếu là thật sự có bản lĩnh đem trung thiên thế giới thúc đẩy sinh trưởng là lớn ngàn thế giới, các ngươi bọn này thiên ngoại tà ma cần gì phải đi xa hỗn độn đến chỗ này? Trung thiên thế giới muốn tấn cấp làm đại thiên thế giới, không phải chỉ bằng vào vật chất trồng chất là được. Trung thiên thế giới có được độc nhất vô nhị khai thiên pháp chỉ, vật này chính là tự đại đạo chi nguyên huyền tận chi môn bên trong chạy xuôi mà ra vô thượng thần vật. Không có vật này, ngươi trung thiên thế giới liền xem như có được lại nhiều thần vật, có được lại nhiều tạo hóa, cũng đừng hỏng tấn cấp làm đại thiên thế giới. Lúc này đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân cương ép tránh phá phong ấn, đối với Thôi Ngư chảo phúng, trong thanh âm tràn đầy bực cận, trong ánh mắt tràn đầy đặc biệt chế giễu, ha ha ha, ngươi cái này khu khu sâu kiến, lại còn muốn đánh chú ý của ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền à. Ngươi không phải là muốn đại thiên thế giới bản nguyên sao? Ta cho ngươi chính là no bạo ngươi trung thiên thế giới, ngươi trung thiên thế giới bên trong bản nguyên lây dính ấn ký của ta, tất nhiên sẽ chạy trở về đại thiên thế giới, đến lúc đó toàn bộ đều muốn thành bằng ta. Thiên đạo trong thanh âm đầy đắc ý, đồng thời không còn bài xích Thôi Ngư điều đại thiên thế giới bản nguyên, ngược lại chủ động phối hợp với Thôi Ngư, điều liên tục không ngừng thiên đạo bản nguyên, hướng về trung thiên thế giới quán chú đi. Đại thiên thế giới bản nguyên không thể coi thường, những nơi đi qua trung thiên thế giới pháp tắc vận chuyển cũng sẽ không tiếp tục trôi chảy, toàn bộ trung thiên thế giới pháp tắc cũng bắt đầu có chút chỉ trệ đứng lên. Thật không có cách nào sao? Ta không tin. Đại đạo 50, thiên diện 49, độc lưu một chút hy vọng sống cho chúng sinh, làm sao lại không có cơ hội đâu? Làm sao lại không có cơ hội đâu? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong thanh âm tất cả đều là không cam lòng, đồng thời trong tay kết ấn muốn đem cái kia cướp đoạt đại thiên thế giới bản nguyên mấy đạo xiển xích từ đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân trong thân thể rút ra đi ra, nhưng ai biết đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân tựa hồ biết được Thôi Ngư ý đồ, vậy mà thi triển thần thông đối kháng, ngăn cản Thôi Ngư đem trung thiên thế giới xiển xích rút ra ngoài, thậm chí gia tăng thiên địa bản nguyên. Truyền vận số lượng, muốn đem Thôi Ngư trung thiên thế giới tươi sống no bạo. Ngươi, ngươi không muốn sống nữa? Thôi Ngư nhìn trước mắt Thiên Đạo Hóa Thân đem vô số đại thiên thế giới bản nguyên trùng trùng điệp điệp thao thao bất tuyệt hướng về nó trong thân thể quán chú tiến đến, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc khó xử. Thiên Đạo Hóa Thân đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này ngàn thế giới trật tự biến thành xiềng xích, giống như là cùng Thiên Đạo Hóa Thân hòa làm một thể một dạng, lại bị một mực cố định tại Thiên Đạo Hóa Thân trong thân thể. Tiểu tử, ngươi thật là cho lão tổ ta một cái kinh hỉ lớn, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Lão tổ ta vốn đang cho là ngươi muốn cùng ta tranh đoạt đại thiên thế giới quyền khống chế, có thể kém chút đem lão tổ ta dọa cho chết, nhưng ai biết liền cái này. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận a. Thiên Đạo Hóa Thân lúc này tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tiểu tử ngươi vậy mà muốn phải lớn ngàn thế giới bản nguyên. Vậy ta liền thành phần ngươi. Ta là vô lượng biển cả, ngươi trung thiên thế giới bất quá là chỉ là một cái vũng nước nhỏ thôi, no bạo đằng sau sẽ chỉ bị ta dung hợp, hóa thành ta nội tình. Đến lúc đó thực lực của ta đạt được khôi phục, nhất định xuất thủ đưa ngươi chém giết. Vừa nói Thiên Đạo Hóa Thân trên mặt dáng tươi cười, trong ánh mắt đầy đắc ý chi sắc, trùng trùng điệp điệp thiên đạo bản nguyên tăng nhanh gấp trăm lần, hướng về Thôi Ngư trung thiên thế giới bên trong quán chú tới, dẫn đến Thôi Ngư trung thiên thế giới bắt đầu chập chờn. Trung thiên thế giới bích trướng lúc này bắt đầu bất ổn, pháp tắc trong thiên địa tại đại thiên thế giới ý chí trùng kích vào vậy mà bắt đầu không ngừng lắc lư, tựa như là lúc đầu ở trong không khí xuyên thẳng qua người, bỗng nhiên đến trong bùn. Chương 1184, siêu thường quy chương 1184, siêu thường quy bị trộn lẫn hạt cát. Thôi Ngư cảm thấy mình trung thiên thế giới bị trộn lẫn hạt cát. Chính mình trung thiên thế giới pháp tắc trong thiên địa vận chuyển tựa như là con cá tại trong thanh thủy du động, nhưng là lúc này cái kia đại thiên thế giới bản nguyên tựa như là hạt cát một dạng trộn lẫn vào trong nước, đem thanh thủy quấy thành nước bùn, biến thành con cá tại trong nước bùn du động, nương theo lấy toàn bộ đại thiên thế giới bản nguyên phát tiết tới càng ngày càng nhiều, giữa thiên địa từng đạo trở ngại khí lưu không ngừng chấn động, trung thiên thế giới vận chuyển pháp tắc lúc này bắt đầu trì trệ xuống tới. Không được a. Đại thiên thế giới pháp tắc đã bắt đầu trì trệ, trở ngại trung thiên thế giới pháp tắc vận chuyển, lại tiếp tục như thế chỉ sợ là toàn bộ thế giới pháp tắc đều muốn hỏng mất. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thần trương, nhìn xem không ngừng điều đại thiên thế giới bản nguyên, chủ động quán chú mà đến cường đại lực lượng bản nguyên. Thôi Ngư vội vàng vươn tay ra kết xuất ấn quyết muốn đem thiên đạo chấn ngăn chặn. Vậy mà lúc này thiên đạo ý thức lên tiếng cùng tiếu, trong thanh âm đầy đắc ý chi sắc, ha ha ha, ha ha ha, cái này 3.800 năm qua, ta đã sớm cùng trung thiên thế giới bản nguyên thông đạo cố hóa, há lại ngươi muốn hủy đi liền hủy đi. Lực lượng của ta đã thẩm thấu đến trong thông đạo, cái này không đơn thuần là trung thiên thế giới pháp tác dựng thông đạo, càng là ta bản nguyên ăn mòn thông đạo, ngươi không phải là muốn cướp đoạt ta bản nguyên sao? Đơn giản, ta đến thỏa mãn ngươi. Lúc này đại thiên thế giới ý chí trong thanh âm đầy đắc ý, thể nội quần quận bản nguyên không ngừng phun trào, liên tục không ngừng bản nguyên hướng về trong lúc này ngàn thế giới quán chú mà đến, tốc độ là lúc đó Thôi Ngư chủ động rút ra đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên gấp trăm ngàn lần. Muốn lật xe. Thôi Ngư trong lòng đã nhận ra không ổn, chỉ sợ là cái kia đại thiên thế giới thiên đạo ý chí các loại một ngày này đã đợi hồi lâu. Thôi Ngư mặc dù có nhân quả luật có thể chấn áp lại thiên đạo hóa thân bộ phận lực lượng, thậm chí cả còn có giáo tổ hồng quân hóa thân có thể chấn áp, nhưng là lúc này đại thiên thế giới bản nguyên tựa như là trên 9 tầng trời mãnh liệt xuống thác nước, tạo thành lực trùng kích cường đại, liền xem như Thôi Ngư giáo tổ hồng quân hóa thân cũng không thể ngăn cản. Thiên đạo bản nguyên vốn chính là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, lực lượng bản chất còn tại thánh nhân phía trên. Thôi Ngư kết xuất lục tự chân môn gián, hướng về thông đạo kia chấn áp xuống, nhưng là vừa đối mặt liền bị cái kia thiên đạo bản nguyên cho tách ra. Lúc này đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên tựa như là chạy xiết sông lớn, mà Thôi Ngư mượn nhờ giáo tổ hồng quân hóa thân kết xuất ấn quyết, tựa như là vỡ đê đập lớn, căn bản là không cách nào ngăn cản cái kia mãnh liệt sông lớn mảy may, bùng cắt điển vào đi trong nháy mắt liền bị tách ra rơi. Xong con bê. Nghìn tính và tính, lại bị thiên đạo cho tinh kế. Thôi Ngư âm thầm bên trong nói thầm một tiếng, không hổ là thời kỳ thái cổ có thể để giáo tổ Hồng Quân lật xe người. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đắc ý thiên đạo hóa thân, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, nhưng là nể mặt muốn đắc ý, cái này 3800 năm qua, ta Khôi Lỗi sợi tơ đã thuận ngươi thiên đạo ý chí, xâm nhập đại thiên thế giới tất cả pháp tắc, trải rộng đại thiên thế giới mỗi một hẻo lánh, ngươi cái này đại thiên thế giới đến tuột cùng ai nói tính, còn chưa nhất định đâu. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, thiên đạo ý chí có thể tính kế, hắn đương nhiên cũng có thể tính toán. Cái kia nhân quả luật Khôi Lỗi sợi tơ có được huyền diệu sức mạnh khó lường, đã sớm tại thiên đạo ý chí tiến vào thiên đạo hóa thân thời điểm liền bị xâm nhập, mà thiên đạo ý chí cùng đại thiên thế giới vô số pháp tắc có không hiểu liên hệ, không hiểu cảm ứng, có thể nói thiên đạo ý chí chính là vô số pháp tắc xoắn xuýt thai nghén mà sinh, đản sinh tại pháp tắc bên trong, chính là pháp tắc thai nghén mà ra kết hợp thể, Khôi Lỗi sợi tơ xâm nhập thiên đạo ý chí đằng sau đương nhiên sẽ không dừng. Tay, lấy thiên đạo ý chí làm trung tâm, bắt đầu xâm nhập toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc. Thôi Ngư quay đầu hướng về đại thiên thế giới bên trong nhìn lại, chỉ gặp đại thiên thế giới trong hư vô tất cả đều là lít nha lít nhít tơ nhện kia bao dung tất cả pháp tắc, cùng tất cả pháp tắc dung hợp làm một thể, tạo thành quần quần vượt xa lực lượng bình thường. Nhất là Thôi Ngư càng nắm giữ nghịch thiên đại thần thông, thiên ý như đao, hiện tại đại thiên thế giới đến tột cùng ai nói tính, vẫn rất khó nói. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lên trời đạo hóa thần, thiên đạo hóa thân dáng tươi cười cũng không cười nổi nữa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì, cái này trung thiên thế giới ngươi là đừng nghĩ lưu lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn khống chế ta sao? Khống chế đại thiên thế giới thiên đạo, trả ra đại giới đem vượt qua dự liệu của ngươi. Nếu là nuốt ngươi trong này ngàn thế giới tạo hóa, lực lượng của ta có thể càng thêm cường đại, đến lúc đó ngươi chưa hẳn có thể tiếp tục ngăn chặn ta. Thiên đạo hóa thân lúc này cũng không nói thêm lời, chỉ là điên cuồng điều động đại thiên thế giới bản nguyên, muốn đem Thôi Ngư trung thiên thế giới nó bạo. Thôi Ngư thấy vậy sắc mặt khó coi xuống tới, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ gặp trong lúc này ngàn thế giới tại đại thiên thế giới bản nguyên trùng kích phía dưới giống như một cái chướng khí bóng ra bình thường điên cuồng biến lớn. Cái này giống như là một cái nồi áp suất, tại áp lực không ngừng tăng cường tác dụng dưới, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ nổ rớt. Thôi Ngư nhìn xem trung thiên thế giới, trong lòng bắt đầu tính toán, trung thiên thế giới sinh ra tại ta hỗn độn bên trong, ta có thể hay không ở chính giữa ngàn thế giới nổ tung thời điểm, điều khiển trung thiên thế giới đem chỗ tạo hóa đều lưu tại ta hỗn độn bên trong. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng ra trung thiên thế giới thành toàn đại thiên thế giới, chính mình trung thiên thế giới bên trong ẩn chứa lấy vô tận tạo hóa, còn có vô số đồ vật kỳ lạ, nếu quả như thật bị đại thiên thế giới bắt được, không chừng thật đúng là có thể để đại thiên thế giới khởi tử hồi sinh. Ha ha ha. Tiểu tử, năm đó các ngươi hồng hoang trong đại thế giới tà ma lãnh tụ đều đấu không lại, bị ta cho ngạnh sinh sinh mà chết, ngươi chỉ là một cái bất quá đại la cảnh giới sâu kiến, cũng dám cùng ta đối nghịch. Mặc dù không biết ngươi vì sao có được viễn siêu chính mình cảnh giới lực lượng, nhưng là hiện tại hết thể đều kết thúc. Ngươi nếu là sớm một chút thu tay lại, thần phục với ta, ta còn có thể bảo ngươi hợp đạo đại thiên thế giới, bảo ngươi trở thành ta người phát ngôn, nếu là không chịu, đợi ta thôn phệ ngươi trung thiên thế giới, nhất định có thể thoát khỏi khôi lỗi của ngươi chi thuật, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, trên trời dưới đất thịt tha cho ngươi không được tiên đạo ý chí trong thanh âm tràn đầy bặn bẹo cùng điên cuồng. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, gọi hắn thần phục đại thiên thế giới. Đến lúc đó nhất định chết không yên lành. Nếu như hắn chịu hiện tại liều mạng một lần, có lẽ còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nếu như coi là thật nghe đối phương chuyện ma quỷ thần phục, chỉ sợ là cách cái chết không xa. Thôi Ngư trong lòng trí tuệ ánh lửa lấp lóe, trong đầu vô số tư duy lưu chuyển, vô số suy nghĩ đang không ngừng chấn động, đáng tiếc nhưng như cũng chưa từng nghĩ ra phá cục biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể để hắn thoát khỏi nghịch cảnh sợ là chỉ có đem trung thiên thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại làm không được. Bằng không ta thẳng thắn trực tiếp xuất thủ đem đại thiên thế giới hủy đi. Thôi Ngư trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, một cỗ sát cơ không ngừng ở trong lòng quanh quẩn một chỗ, ánh mắt nhìn về phía phương xa đại thiên thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Lấy giáo tổ Hồng Quân lực lượng, muốn hủy diệt đại thiên thế giới, chỉ cần một kích như vậy đủ rồi. Thôi Ngư sát cơ mới vừa từ trong lòng dâng lên, bên kia đại thiên thế giới ý chí tựa hồ lòng có cảm giác, dùng mình nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên gây sự a. Hủy diệt đại thiên thế giới, nhất định phải gánh chịu đại thiên thế giới vô tận sinh linh nhân quả, ngươi liền xem như chứng đạo hỗn nguyên, cũng không chịu nổi cái kia cố cường đại phản phệ chi lực. Nghe nói giáo tổ lời nói, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, lộ ra răng trắng như tuyết, nhưng chung quy là không có thống hạ sát thủ. Bởi vì thiên đạo ý chí nói không sai, hủy diệt một cái đại thiên thế giới ý chí, liền muốn lưng đeo một thế giới nhân quả, hắn đảm đương không nổi. Cuối cùng là phải bị đại thiên thế giới ám toán sao? Thôi Ngư nhìn xem không ngừng bành trướng, lúc này sắp đổ trung thiên thế giới, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái, ngay tại nó trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe thời điểm, đột nhiên biến cố đồ sinh, chỉ gặp cái kia vốn là ngay tại bành trướng trung thiên thế giới vậy mà nhanh chóng xẹp xuống, trong lúc này ngàn trong thế giới vô số đại thiên thế giới bản nguyên lúc này vậy mà bắt đầu phi tốc yếu bớt, giống như vỡ đê giang hà mở dạng, hướng về 24 chư thiên quán chú đi. Cái gì? Thôi Ngư nhìn về phía 24 chư thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào, 24 chư thiên vậy mà phát sinh dị biến, toàn bộ 24 chư thiên vậy mà bắt đầu phi tốc thủy biến, tại cái kia đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên tương trợ bên dưới, 24 chư thiên bên trong tử khí tràn ngập, vậy mà hướng về trung thiên thế giới tấn cấp đi. Không có khả năng. Ảo giác, giả. Một trong đó ngàn trong thế giới làm sao lại sinh ra mới trung thiên thế giới? Tựa như là hai cái độ lớn tương đương nhau hộ, căn bản cũng không có thể tương dung một dạng, đây là giả. Đây là giả. Đồng dạng thể tích phòng ở, làm sao lại điệt ra cùng một chỗ? Thiên đạo ý thức trong thanh âm tràn đầy kinh dị. Một cái một mét khối hộp, mãi mãi cũng không có khả năng chứa được một cái khác mét khối hộp, đây là thiết luật, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác một cái một mét khối hộp chứa được một cái khác một mét khối hộp. Loại cảm giác này giống như là tại khác biệt vĩ độ phát sinh trùng điệp cùng điệt ra, song phương phát sinh trùng điệp. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Loại cảm giác này giống như là có 24 dị thứ nguyên vĩ độ thế giới điệt ra cùng một chỗ. Âm ầm Thôi Ngư trung thiên thế giới bên trong phát sinh nổ lớn, trong hư vô từng luồng kinh khủng bạo tạc lực bắn ra mà ra, cái kia 24 chư thiên lúc này vậy mà tại đại thiên thế giới thiên đạo tưới tiêu bên dưới nhau nhau đột phá gông cùng xiển xích, tiến hóa làm trung thiên thế giới, mà lại cái kia 24 trung thiên thế giới cùng Thôi Ngư trung thiên thế giới trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành 24 vĩ độ. Mặc dù là 24 vĩ độ, nhưng là Thôi Ngư lại có thể phát giác được, 24 thế giới bản mệnh giống nhau, do tạo hóa ngọc điệp xuyên qua, bên trong có sức mạnh vô cùng vô tận, tất cả pháp tắc đều là xuyên qua luân hồi pháp tắc, thiên đạo pháp tắc, các loại đủ loại pháp tắc đều là xuyên qua trong đó. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, giống như là bỗng nhiên nhiều 24 thế giới song song, thật sự là đặc biệt tới cực điểm. Nếu như ta ngày sau nếu là tấn cấp làm đại thiên thế giới, vậy há không chính là nhiều 24 đại thiên thế giới. Chương 1185, đế tử hỗn độn địch ý. Chương 1185, đế tử hỗn độn địch ý. Thôi Ngư cảm thấy nhà mình trung thiên thế giới bây giờ có chút ý tứ, không là bình thường có ý tứ, mà là vô cùng có ý tứ. Chính mình trung thiên thế giới xảy ra không thể đoán trước biến hóa. 24 chiều không gian. Thôi Ngư căn bản là phỏng đoán không ra chính mình trung thiên thế giới lúc này có biến hóa gì, cái kia đại thiên thế giới ý chí lúc này cũng choáng váng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư đản sinh ra 20 cái trung thiên thế giới, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Biến số, biến số. Thiên đạo hóa thân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trước người biến ảo khó lường trung thiên thế giới, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Thôi Ngư thế giới này làm chủ thế giới, còn lại 24 trung thiên thế giới vì phụ trợ. Vậy mà tại từ nơi sâu xa tạo thành một cái tuần hoàn, lục đạo luân hồi chi lực ở trong đó quyết tán, có vô cùng sức mạnh tại bốc lên, cái kia 25 cái trung thiên thế giới vậy mà tạo thành một đạo đặc biệt trận pháp, trong trận pháp có huyền diệu sức mạnh khó lường hội tụ, đối mặt với đại thiên thế giới quán chú tiến vào bản nguyên, 25 cái trung thiên thế giới ai đến cũng không có cự. Tuyệt, vậy mà đem đại thiên thế giới bản nguyên chi lực luyện hóa, hóa thành nội tình gia nhập vào 25 cái trung thiên thế giới bên trong. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là lớn nhất không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bầu trời, đây là biến số lớn nhất. Phá vỡ hỗn độn gồng cùng xiển xích biến số, phát sinh loại này biến số hắn cũng không có nghĩ đến. Không có khả năng a. Không nên a. Thiên đạo ý thức một đôi mắt nhìn xem trước mắt trung thiên thế giới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây là hỗn độn thiết luật, ai có thể đánh vỡ? Ngươi trung thiên thế giới đã không nên xưng là trung thiên thế giới, hắn đã xảy ra biến dị, hướng về không biết phương hướng chuyển biến. Thiên đạo lúc này ánh mắt nóng bỏng, tiểu tử, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi chịu đem cái này trung thiên thế giới luyện vào ta đại thiên thế giới bên trong, ta nguyện ý đem đại thiên thế giới một nửa quyền hành giao cho ngươi trường khống. Từ ngươi xem như phát ngôn viên của ta nắm giữ toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên đạo không phải kẻ ngu, hắn chính là pháp tắc hội tụ tụ hợp thể, dành nhất về thôi diễn trong minh minh biến hóa, chắc chắn thiên địa càn khôn đại thế, nắm giữ trong thiên địa tất cả pháp tắc diễn biến, lúc này cảm ứng được Thôi Ngư biến hóa sau đó, không khỏi mắt trong lòng lửa nóng. Mình bây giờ chiếm cứ lấy đại thiên thế giới mệnh cách, nếu như đem cái kia 25 cái đại thiên thế giới luyện hóa vào trong thân thể, sẽ có hay không có cơ hội đản sinh ra 25 cái đại thiên thế giới? Thậm chí là đem nhà mình đại thiên thế giới bên trong vô tận thứ nguyên toàn bộ đều thúc đẩy sinh trưởng vì đại thiên thế giới. Đến lúc đó thiên bách đại thiên thế giới sức mạnh hội tụ, chính mình có phải hay không sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Liền xem như trong truyền thuyết hoàn mỹ thế giới, sợ cũng chưa hẳn không thể phấn khởi tiến lên a. Thiên đạo ánh mắt nóng bỏng, đối với hắn mà nói, đây cũng là một cơ hội. Người sợ là suy nghĩ nhiều, cái này 25 cái trung thiên thế giới chính là ta đi tới thông thiên chi lộ của lương, cũng sẽ không đem bọn hắn ném ở đây bồi tiếp ngươi. Thôi Ngư nhìn xem đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, hắn cũng phát giác được đây đối với tự mình tới nói tuyệt đối là một hồi khó được đại tạo hóa, 24 chư thiên dị biến. Với hắn mà nói tuyệt đối là sự tình tốt. Thôi Ngư thần bên trong lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hóa thành khác biệt chiều không gian thiên địa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, hắn đang suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng cái này tầng 24 thiên, khiến cho chính mình tầng 24 thiên tương lai nhiều vô số khả năng. "Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi nếu là không cùng ta dung hợp, chỉ sợ là không bao lâu nữa liền sẽ gặp toàn bộ hỗn độn tăng thủ, gặp toàn bộ hỗn độn nhà bảo." Thiên đạo hóa thân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mùi vị giễu cợt. "Ngươi có ý tứ gì?" Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hắn cảm thấy đối phương trong lời nói có hàm ý, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Ngươi thật đúng là một cái người ngu. Thiên đạo hóa thân một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, nói không nên lời là trào phúng hay là cái khác cái gì, ta lại hỏi ngươi, nhân gian thần tử Phạm Vương Triệu thiết luật nên như thế nào? Tự nhiên là nên hỏi chém. Thôi Ngư bất động thanh sắc đáp một câu, hắn bây giờ cũng cảm thấy thiên đạo hóa thân không cùng chính mình nói đùa, có vẻ như thật đúng là có một vài vấn đề, chính mình phá vỡ trong hỗn độn trật tự, mặc kệ là tốt phản ứng hay là xấu phản ứng, đều tất nhiên sẽ có phản ứng. Lúc này trong hỗn độn một mảnh gió êm sóng lặng, hắn ngược lại có chút trong lòng không có ngọn nguồn. Nhân gian vương triều bách tính phạm vào tội chết còn muốn hỏi trạm, huống chi là chúng ta tu sĩ phá vỡ hỗn độn đại đạo quyết định thiết luật, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Thiên đạo pháp tắc là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi cho rào sát. Thiên đạo hóa thân thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, trừ phi là ngươi đem trung thiên thế giới dung nhập trong thân thể của ta, ta đại thiên thế giới bên trong có khai thiên pháp chỉ, có thể thu được hỗn độn miễn trừ, ngươi trung thiên thế giới dung nhập ta đại thiên thế giới bên trong, đồng đẳng với thu được đại thiên thế giới phù hộ đi lên quỹ đạo, từ đây không còn chịu đựng còn lại bất kỳ nhằm vào, hỗn độn cũng có thể tại tiếp tục dung nạp xuống ngươi. Thôi Ngư nghe vậy có chút tê cả da đầu, thiên đạo hóa thân sau khi nói xong, trong lòng của hắn nổi lên một cố dự cảm bất tường. Hỗn độn vô tự, từ đâu tới đại đạo? Ngươi chớ có lừa gạt ta, ta cũng không phải tiểu hài tử. Thôi Ngư lạnh lùng nói câu. Ha ha, ta có phải hay không lừa gạt ngươi, trong lòng ngươi chính mình rõ ràng nhất, ta chỉ là tiếc hận ngươi trung thiên thế giới tạo hóa đặc biệt, vạn nhất hủy ở hỗn độn thế giới nhằm vào phía dưới, đến lúc đó đáng thương tạo hóa. Đại thiên thế giới ý chí bên trong tràn đầy ung dung quá thay cảm khái, đáng thương a. Đáng thương a. Đáng thương cái này khó được tạo hóa. Nghe đối phương âm dương quái khí lời nói, Thôi Ngư không khỏi lông mày nhướng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm trọng, ngươi nói trong hỗn độn có trật tự, trong hỗn độn liền có trật tự. Từ xưa đến nay hỗn độn một mảnh hỗn độn, chưa từng nghe nói qua có cái gì trật tự. Hỗn độn bên trong nếu là không có đại đạo trật tự, cái kia trong hỗn độn ma thần là thế nào dựng dục ra tới? Thiên đạo hóa thân không có phản bác Thôi Ngư mà nói, chỉ là mở miệng nhẹ nhàng hỏi một câu. Nghe lời này Thôi Ngư rơi vào trầm mặc, một đôi mắt nhìn xem đại thiên thế giới thiên đạo ý chí trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, sau một hồi Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không khẩn hỗn độn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngươi nói là sáp nhập vào đại thiên thế giới, là có thể tránh khỏi hỗn độn hạ xuống trừng phạt. Đại thiên thế giới khai thiên tích địa, nhất định phải có đại đạo hạ xuống pháp chỉ, hắn pháp chỉ đại biểu cho đại đạo chí lực, có thể thu được đại đạo phù hộ. Ngươi nếu đem trung thiên thế giới luyện vào ta pháp chỉ bên trong, chẳng khác nào đem nhà mình lần nữa đặt vào hỗn độn trong sự quản lý, đến lúc đó nhất định có thể thu được hỗn độn phù hộ. Đại thiên thế giới hóa thân đối với Thôi Ngư kiên nhẫn giải thích, đồng thời trấn an Thôi Ngư cảm xúc, đối với Thôi Ngư tiến hành lôi kéo, ngươi chỉ cần chịu đem trung thiên thế giới luyện hóa vào ta trong hỗn độn, đến lúc đó liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa, mà ta sẽ ẩn lui, tùy ý ngươi quản lý trung đại thiên thế giới, ngươi chính là đại thiên thế giới chúa tể chân chính, so cái kia hợp đạo giả còn muốn cao hơn một bậc. Ta nhân quả luật bây giờ liền đã rất khó hẹn lại thúc chủ ngươi, nếu là đem trước mắt trung thiên thế giới luyện hóa vào trong ngươi nhân quả luật, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phát sinh không biết biến hóa, ta cũng lại khó mà ước thúc nổi ngươi, mà sinh tử của ta chỉ ở ngươi một ý niệm mà thôi. Thôi Ngư nhìn về phía thiên đạo hóa thân, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, không chút do dự liền bác bỏ lời nói của đối phương, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định, kỳ thực đến còn có một cái biện pháp, đó chính là đem ngươi đại thiên thế giới hủy diệt, tiếp đó chiếm khai thiên pháp chỉ, sắp mở thiên pháp chỉ dung nhập ta trung thiên thế giới bên trong, đến lúc đó hết thảy đều nước chảy thành sông. Trong lòng Thôi Ngư rất có tự tin, muốn phá diệt đại thiên thế giới biện pháp có rất nhiều, chỉ là Thôi Ngư muốn cùng không muốn vấn đề mà thôi. Nghe Thôi Ngư lời nói, đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không sợ gánh vác cái kia hàng cổ mà đến đại nhân quả sao? Cấp độ kia đại nhân quả liền xem như năm đó thiên ngoại tà ma bên trong đệ nhất nhân hồng quân đều không thể gánh vác, ngươi dám diệt thế chỉ sợ không đợi hỗn độn áp ý nhằm vào xuống, ngươi liền đã vỡ lạc. Đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị, hắn chỉ sợ Thôi Ngư cái này lăng đầu thành không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu diệt thế. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, muốn diệt thế biện pháp có rất nhiều, ta đương nhiên không biết dùng ngu nhất biện pháp đích thân ra tay. Nói đến đây Thôi Ngư nhìn về phía đại thiên thế giới hóa thân, tại hỗn độn ý chí buông xuống phía trước, ta hẳn là trước tiên đem ngươi cho trấn áp lại, đem ngươi nội tình móc sạch. Nói dứt lời ấn quyết trong tay biến hóa, lần nữa phong bế thiên đạo miệng, bắt đầu thi triển thần thông thôi động trung thiên thế giới bản nguyên, rút ra trung thiên thế giới nội tình. Hạo đãng vô tận nội tình từ trong hư vô tới, rót vào 24 chư thiên bên trong, lúc này mặc kệ đại thiên thế giới bên trong rót vào bao nhiêu bản nguyên, 24 chư thiên đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nhất nhất một mình toàn thu, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương thức chuyển hóa, hóa thành giữa thiên địa đặc biệt nhất năng lượng, tập bổ 24 chư thiên lớn lên. 24 chư thiên tiến hóa làm trung thiên thế giới sau được đại thiên thế giới bổ khuyết, phát triển tốc độ rất nhanh, trong thiên địa tinh thần không ngừng tạo thành, đại địa bên trên vô số bản nguyên tại hội tụ, vô cùng vô tận đại địa tại diễn sinh, vô số tạo hóa thần vận, tiên thiên chi khí, tiên thiên phôi thai, sinh linh vào lúc này liên tục không ngừng sinh sôi mà ra. Tiếp đó 24 chư thiên lấy một cái cực đoan tốc độ, trong nháy mắt đội vàng 320 năm cũng đã viên mãn, tiến nhập trạng thái đại viên mãn. 24 chư thiên đã diễn hóa viên mãn, hóa thành cùng chủ thế giới giống nhau như lúc trung thiên thế giới. Nhưng mà lúc này 24 chư thiên thu nạp đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên tốc độ vẫn như cũ chưa từng ngừng, trung thiên thế giới vẫn tại tiến hóa, có mênh mông quần quần thiên đạo chi lực bay lên, không ngừng rót vào đại địa, bầu trời, thậm chí là trong tinh thần, khiến cho trung thiên thế giới lúc này vậy mà giống như đại thiên thế giới một dạng, hướng về trong. Truyền thuyết thần thoại diễn biến. Trung thiên thế giới như trước vẫn là trung thiên thế giới, thế nhưng là lại trong minh minh gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, giữa thiên địa có thể đản sinh ra giống như Đông Hoàng thái nhất như thế tiên thiên thần thánh, Nhật Nguyệt tinh hoa cũng bắt đầu diễn sinh, đã đản sinh ra thần thoại thuộc tính. Thôi Ngư sắc mặt cả kinh nói, chương 1186, thế giới suy kiệt chương 1186, thế giới suy kiệt Nhật Nguyệt tinh hoa đó là đại thiên thế giới đặc hữu tạo hóa, nắm giữ huyền diệu khó lường thần bí chi lực, có thể cung cấp thiên địa chúng sinh dùng để tu luyện, cái này Nhật Nguyệt tinh hoa tuyệt không phải trung thiên thế giới chắc có đồ vật, vật này chính là đại thiên thế giới mới có thể có tạo hóa, nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc này Thôi Ngư trung thiên thế giới vậy mà đản sinh ra. Thôi Ngư trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chính mình trung thiên thế giới mặc dù như trước vẫn là trung thiên thế giới, nhưng lại đã có đại thiên thế giới bộ phận thuộc tính. Có chút ý tứ. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. bên kia đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân cũng phát giác Thôi Ngư biến hóa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy không dám tin, làm sao lại nắm giữ tạo hóa như thế? Nắm giữ như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được thuộc tính. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây vẫn là trung thiên thế giới sao? Nghe thiên đạo lời nói, trong lòng Thôi Ngư âm thầm cô, đây quả thật là đã không thể xem như trung thiên thế giới, mà là một cái kỳ lạ thế giới. Tiếp đó Thôi Ngư không tiếp tục để ý thiên đạo hóa thân, chỉ là liên tục không ngừng rút ra đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên quán chú trung thiên thế giới, đồng thời âm thầm để phòng đại thiên thế giới nói tới hỗn độn địch ý 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian quá vội vàng, Thôi Ngư từ đầu đến cuối cũng không có chờ đến cái gọi là hỗn độn nhằm vào, toàn bộ trung thiên thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt lại là 2000 năm, một ngày này Thôi Ngư bỗng nhiên từ trong rung động tỉnh lại, một đôi mắt nghi ngờ đánh giá bốn phương tám hướng, nhìn xem lăn lộn hỗn độn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, không nên à, tu hành đến ta cảnh giới cỡ này, mọi cử động chẳng lẽ là có cảm ứng gia trì, làm sao lại vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào rung động đâu? Cái này 2000 năm tới Thôi Ngư tu vi tiến bộ cũng không phải rất lớn, chân linh tu luyện không là bình thường chậm, cần kinh lịch thời gian ngày đêm rèn luyện, tuyệt không phải một lần là xong liền có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ là đại thiên thế giới thiên đạo hóa thân nói tới hỗn độn nhà bảo? Trong lòng Thôi Ngư âm thầm kinh nghi bất định, đồng thời vươn tay ra âm thầm bấm đốt ngón tay, sau một khắc đã thấy Thôi Ngư biến sắc, vội vàng vươn tay ra chấn áp lại trung thiên thế giới rút ra đại thiên thế giới bản nguyên thông đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, đã đến cực hạn sao? Lại tiếp tục điều tiếp, đại thiên thế giới liền muốn tùy theo sụp đổ, mà ta cũng muốn gặp đại thiên thế giới sụp đổ mang tới phản vệ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo hóa thân, lúc này thiên đạo hóa thân đã lâm vào hôn mê, kèm theo Thôi Ngư đại lượng rút ra thiên đạo bản nguyên, thiên đạo hóa thân cũng ngất đi, lâm vào hôn mê trạng thái. Lúc này mới hết thể hơn 5000 năm mà thôi, đại thiên thế giới bản nguyên liền khô kiệt, trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc, phất tay chặt đứt trung thiên thế giới cắm vào thiên đạo hóa thân trong thân thể xiển xích, tiếp đó lợi dụng ấn phù đem thiên đạo hóa thân trấn áp hảo, lại đem thiên đạo hóa thân thu vào tụ lý càn khôn bên trong, bước ra một bước đi tới đại thiên thế giới bên trong, sau một khắc Thôi Ngư không khỏi biến sắc. Không thể nào. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt đại thiên thế giới, cả người không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy trước mắt đại thiên thế giới giữa thiên địa pháp tắc vận luật đảm đạm, giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí đều đã biến hóa làm hậu thiên nguyên khí không nói, trong không khí hậu thiên nguyên khí mỏng manh, liền nhật nguyệt tinh tam quang đều ảm đạm vô cùng, một chút xíu thưa thất tinh khí vẩy xuống, gần như cực kỳ bé nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư nhìn xem trước mắt đại thiên thế giới, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, tựa hồ từ đạo pháp cường thịnh thời đại một chút tiến nhập mạt pháp thời đại. Là ta rút ra thiên đạo tinh khí mang tới ảnh hưởng, lại tiếp tục điều thiên đạo bản nguyên, đại thiên thế giới không chỉ có siêu phàm tiêu thất, ngay cả chúng sinh cũng sẽ chết đi, toàn bộ thế giới hóa thành tĩnh mịch. Thôi Ngư trong lòng tràn đầy nghiêm túc, mức độ nghiêm trọng của sự việc có chút vượt quá dự liệu của hắn, á giữa thiên địa đạo vận thưa thớt, đã không đủ để trèo chống luyện khí sĩ đột phá tới thái cảnh, luyện khí sĩ có thể đột phá đến thần thông cảnh giới cũng đã là yêu tiên chi hạnh. Cho nên nói là ta tạo thành đại thiên thế giới mặt pháp. Thôi Ngư bước ra một bước buông xuống đại hoang, đã thấy trong núi linh dược lúc này thoái hóa thành bình thường thảo dược, đại hoang bên trong vô số yêu thú lúc này bị đánh rất cảnh giới, mặc dù không có hóa thành bình thường dã thú, nhưng cũng vẫn là không lớn bằng lúc trước. Thôi Ngư thánh nhân mệnh cách điều động, liếc nhìn toàn bộ đại hoang, chỉ thấy vô số phía trên thai cảnh luyện khí sĩ toàn bộ đều tiến vào pháp giới bên trong, dựa vào pháp giới bên trong hỗn độn chi khí bổ khuyết bản thân, chân thân tại pháp giới bên trong chập phụ, không dám đặt chân đại thiên thế giới. Mà trong thế giới hiện thực, còn có rất nhiều thai cảnh lão ngân đồng, đều mai phục vào động thiên phúc địa bên trong, động thiên phúc địa tự thành nội bộ không gian, nắm giữ huyền diệu sức mạnh khó lường, đến nay vẫn như cũ chưa từng bị ngoại giới hoàn cảnh lớn tác động đến, vẫn như cũ giữ tiên thiên nguyên khí. Mặt pháp thời đại đến, là ta mở ra mặt pháp thời đại. Thôi Ngư sắc mặt do dự, đại thiên thế giới bị chính mình cho thương tổn tới nguyên khí, giữa thiên địa tồn tại lấy từng đạo khô kiệt khí thế, muốn khôi phục sợ không phải ước vạn năm lâu, mà đại thiên thế giới trải qua 108000 năm trận kia vô lượng lượng kiếp bản thân liền đã bị lan đến gần, tại sao có thể có thời gian ước vạn năm đi tu bổ? Đừng nói là ước vạn năm, bây giờ 5000 năm thời gian không đến, đến lúc đó mạt pháp đại kiếp đến, tất cả luyện khí sĩ đều muốn bị biến thành phàm nhân. Lúc này ta mới hiểu, cái gọi là mạt pháp đại kiếp đối với người bình thường tới nói cũng không ảnh hưởng, chân chính có ảnh hưởng chính là luyện khí sĩ. Đối với người bình thường tới nói, đại thiên thế giới phải chăng mạt pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác, chỉ cần không phát tìm đường sống sập đất sụt đại kiếp nạn, chúng sinh vẫn như cũ có thể kéo dài tiếp. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, tiếp đó thu liệm thánh nhân thần thông, sau một khắc thể nội hạo đãng pháp lực nuốt lông lô giống như hơi nước một dạng hướng về trong không khí quyết tán truyền bá. Ta bây giờ đã là đại la kim tiên, thể nội pháp lực vô cùng vô tận, nhưng mà tiến vào như vậy mạt pháp hoàn cảnh, pháp lực của ta sẽ trả lại phương thiên địa này, cảnh giới mặc dù sẽ không rơi xuống, nhưng mà thể nội pháp lực nhưng phải liên tiếp hạ xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày cũng không còn cách nào mở ra thế giới che chắn, bị vây chết tại đại thiên thế giới bên trong. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm thôi diễn mô phỏng. Đại thiên thế giới bây giờ chỉ có thể trèo chống thần thông cảnh giới luyện khí sĩ tu hành, tất cả cao hơn thần thông cảnh giới luyện khí sĩ, thể nội pháp lực đều sẽ bị trả lại thiên địa. Dùng hậu thế khoa học để giải thích, đó chính là thân thể nội bộ nồng độ lớn hơn đại thiên thế giới nội bộ nồng độ, cho nên phải hướng nồng độ thấp phương hướng quyết tán. Tất cả cao hơn thần thông cảnh giới tu sĩ, lưu lại đại thiên thế giới bên trong chỉ có thể chờ đợi chết. Thôi Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng, thể nội pháp lực quyết tán ra, cho dù là có lại cao hơn cảnh giới, thế nhưng lại chỉ có thần thông cảnh giới thực lực, còn có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh. Trước tiên là người luyện hóa thiên địa tinh hoa, đó là người ăn thiên, bây giờ thiên đạo suy kiệt muốn tới thôn vệ người bổ sung tinh hoa, bây giờ là thiên ăn người rồi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Bất quá hắn thể nội vô cùng vô tận, vẫn còn có thể kiên trì mấy tháng, trong cơ thể của hắn pháp lực thật sự là nhiều lắm, liền xem như tản ra trả lại đại thiên thế giới, đó cũng là có thể xưng đại lượng. Thôi Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng, hai tay vướt ve lấy cái cằm, đại thiên thế giới đã trở thành nơi thị phi, đã không nên ở lâu, nên rời đi sớm một chút mới là. Thôi Ngư ý niệm trong lòng không ngừng lập lòe, bước ra một bước kim ô hóa cầu vồng, từ nơi sâu xa phong tỏa nhà mình lao bà phương hướng, sau một khắc đi tới ma môn trong tổng đàn, đã thấy Mộ Thiên Nhi xếp bằng ở phía sau núi ngồi xuống luyện khí, thể nội pháp lực không ngừng tiết ra, quay về tại đại thiên thế giới bên trong, liền xem như Mộ Thiên Nhi liều mạng thi triển thần thông trấn áp nguyên khí trong cơ thể, muốn đem thể nội pháp lực khóa lại, thế nhưng là vẫn như cũ không ngăn nổi thiên địa chi lực. Thái Ức đỉnh phong, còn không có chứng đạo đại la. Thôi Ngư đi tới Mộ Thiên Nhi sau lưng, không khỏi sắc mặt kinh ngạc nói, hắn cho Mộ Thiên Nhi đứng đầu nhất thánh nhân pháp môn, Mộ Thiên Nhi càng là hưởng thụ lấy khổng lồ thiên địa khí số, làm sao lại liền Thái Ức cảnh giới cũng không có chứng thành đâu. Thôi Ngư có chút không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này không quá phù hợp lẽ thường, chính mình ngày xưa cũng là từng bước một đi lên, chính mình không hơn trăm năm liền đã chứng đạo Thái Ức, Mộ Thiên Nhi làm sao lại còn kẹt tại Thái Ức cảnh giới đâu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Nhi, Mộ Thiên Nhi cảm ứng được Thôi Ngư ánh mắt, mở to mắt sau trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, ngươi bế quan tu luyện như thế nào? Mấy ngàn năm cũng không tới nhìn ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi đâu. Ta nào dám, chỉ là gặp một chút chuyện khó giải quyết, cho nên một mực không cách nào bước ra. Thôi Ngư đáp một câu. Trung thiên thế giới dị biến, hắn nào dám phân thân trở về A Thiên địa thay đổi, đối với chúng ta luyện khí sĩ không còn hữu hảo, chúng ta tu vi không tiến ngược lại tụt lùi, mặt pháp thời đại quả thật buông xuống, ngươi nhưng có biện pháp ứng phó. Mộ Thiên Nhi một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng có chút chột dạ, hắn tuyệt không dám mở miệng nói là tự mình ra tay mới đưa đến mặt pháp thời đại đến, hắn ít nhất gọi mặt pháp thời đại sớm đến mấy vạn năm. Chỉ có thể đi thông thiên chi lộ, tìm kiếm mới đại thiên thế giới, cái này phương đại thiên thế giới sợ là không bao lâu nữa liền muốn tịch diệt. Thôi Ngư hướng về phía Mộ Thiên Nhi nói câu. Đồng thời trong lòng của hắn trong thoáng chốc lấp lóe qua một đạo áo đỏ cái bóng, một đạo hàm chứa giọng nước nở ở trong thiên địa truyền ra, xa xa hướng về Thôi Ngư truyền đến, "Thôi Ngư, ngươi có ăn hay không cây ớt? Ta bây giờ đã thực lực có, nên đạp vào thông thiên chi lộ, đi tìm Hạng Thải Châu tung tích." Thôi Ngư trong đầu tất cả đều là cái kia nho nhỏ thiếu nữ cái bóng, cho dù là khắp nơi tìm muốn đột, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra. Ngươi nếu là chết, ta cũng muốn đem ngươi cứu sống. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm quyết định, một đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Nhi, ta quyết định đem ngươi đóng băng, đưa vào ta tiểu thiên thế giới bên trong ngủ say, tiếp đó đạp vào thông thiên chi lộ, tìm kiếm mới đại thiên thế giới. Nếu là có thể tìm được mới đại thiên thế giới, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp mai phục đi vào, tiếp đó phân tích thế giới kia pháp tắc, sau đó lại đem ngươi tỉnh lại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Nhi, thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng. Trong hỗn độn tràn ngập vô tận nguy hiểm, cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản cũng không có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, ta nghe lời ngươi, ngươi an bài như thế nào, ta giống như thế nào làm. Mộ Thiên Nhi một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Chương 1187, thoát đi đại thiên, chương 1187, thoát đi đại thiên, việc đã đến nước này, đại cục hết thảy đều kết thúc, tương lai đại thiên thế giới hướng đi đã có thể xác định, Mộ Thiên Nhi cũng không có biện pháp, hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian chạy đi. Có An Nhi tin tức sao? Thôi Ngư nhớ tới chính mình cái kia thiện lương cô em vợ, mở miệng hỏi thăm một câu, trong thanh âm tràn đầy không hiểu lo lắng. Hiện tại đại thiên thế giới đã trầm luân, đã không phải là nơi ở lâu, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Mộ Thiên Nhi nghe nói Thôi Ngư lời nói biểu lộ không hiểu, một đôi mắt to nhí nha nhí nhảnh nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong lòng âm thầm nói tốt ngươi cái hỗn trướng, có lao nương ở bên người còn không vừa lòng, lại còn tại nhớ lao nương muội muội. An Nhi trước đó tu luyện ra đường rẽ bị ta phong ấn tại hoàng kim giữa đài tính dưỡng, ngươi không cần lo lắng an nguy của nàng. Mộ Thiên Nhi mắt to đi vòng vo một chút, sau đó một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, nàng cảm thấy mình cái kia phân thân vẫn là phải bảo lưu lại tốt. Ngày sau cũng nhiều rất nhiều niềm vui thú. Có nghiêm trọng không? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, ra vẻ phong khinh vân đạm hỏi một câu. Mộ Thiên Nhi lắc đầu, không lắm nghiêm trọng, ngươi không cần lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy thở dài một hơi, sau đó đối với Mộ Thiên Nhi đạo, ta sẽ nệ băng phòng, đợi tìm ra thế giới mới, ta lại đem ngươi phóng xuất ra. Trong hỗn độn con đường thông tiên từ từ, không biết bao lâu, bao xa, Mộ Thiên Nhi bây giờ bất quá là Thái Ức kim tiền, căn bản là không cách nào ở trong hỗn độn tu hành, mà lại cũng vô pháp thích ứng trong hỗn độn hoàn cảnh. Chỉ sợ không đợi chính mình tìm tới thế giới mới, Mộ Thiên Nhi liền đã muốn tuổi thọ hao hết. Mà bàn tay mình nắm độ không tuyệt đối, chỉ cần đem Mộ Thiên Nhi cho phong ấn lại, đến lúc đó liền có thể đem nó tuổi thọ cũng đồng dạng đông lại. Đang nói chuyện công phu, đột nhiên vương xa ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, đã thấy một đầu huyết sắc thiên hà đi ngược dòng nước, trực tiếp đánh tan đại thiên thế giới bích trướng chạy ra ngoài. Minh Hà lão tổ, hắn cũng muốn đạp vào con đường thông thiên sao? Thôi Ngư nhìn xem Minh Hà lão tổ đi xa tung tích, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, liền ngay cả những này hồng hoàng đại năng cũng bắt đầu sớm chạy trốn, hắn cũng muốn sớm một chút lên đường. Thế giới mới gặp. Thôi Ngư nhìn xem Mộ Thiên Nhi, trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thế giới mới gặp, lên đường bình an. Mộ Thiên Nhi một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, khóe môi nhếch lên không màng danh lợi dáng tươi cười, sau một khắc nó quanh thân hàn khí phun trào, trực tiếp hóa thành một khối to lớn băng điêu, băng điêu kia tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng đặc biệt, những nơi đi qua có không hiểu lực lượng quay cuồng, thời gian trôi qua tại ở gần băng điêu kia thời điểm đông lại, cũng không còn cách nào lưu động mảy may. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra đem Mộ Thiên Nhi thi thể thu nhập chính mình trong tụ lý càn khôn, sau đó một bước phóng ra bước vào hỗn độn. Lại xuất hiện lúc đã đến thông thiên kiến một bên dưới, Lúc này Thôi Ngư đứng tại Thông Thiên Kiến Mộc trước hồi lâu, nhìn xem Thông Thiên Kiến Mộc giống như ngọn núi phẩm chất thân cây, sau một khắc chỉ thấy cái kia thân cây vỡ ra một cái hốc cây, Thôi Ngư đem băng quan an trí tại trong hốc cây. Lúc này giữa thiên địa phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem băng quan bao trùm, làm dịu Mộ Thiên Nhi thân thể. Trung thiên thế giới diệt, Thông Thiên Kiến Mộc cũng sẽ không diệt vong, đưa nàng an trí đang xây một bên trong, chỉ cần ngày sau Thông Thiên Kiến Mộc không gặp ngoại ý muốn hủy diệt, nàng liền có thể vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, mãi mãi cũng sẽ không phá diệt. Thôi Ngư bước ve băng quan, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, sau đó một bước phóng ra rời khỏi Thông Thiên Kiến Mộc, chỉ gặp Thông Thiên Kiến Mộc hốc cây giống như dòng nước một dạng một lần nữa khép lại. Thông Thiên Kiến Mộc cũng không phải đơn thuần Thông Thiên Kiến Mộc, càng là ký thác Thôi Ngư bộ phận thần hồn, chỉ cần Thông Thiên Kiến Mộc tại, Mộ Thiên Nhi liền tuyệt sẽ không gặp ngoại ý muốn. Thôi Ngư lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn, chân võ sơn lão thiên sư đang tu luyện, đại la khí cơ lúc này trùng trùng điệp điệp xông lên tận trời, không có chút nào che lấp. Sao ngươi lại tới đây? Lão thiên sư phát giác được Thôi Ngư sau khi xuất hiện chủ động gặp nhau, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Từ khi năm đó đại chiến bình định, lão thiên sư làm phe chiến bại căn nhà nhỏ bé tại chân võ sơn nội, mặc dù không có bị ưu đãi, nhưng cũng không gặp chèn ép. Dù sao đây là Thôi Ngư lão tổ tông, ai dám quá phận bức bách? Thôi Ngư cười híp mắt nói, bây giờ thiên địa lại biến, lão tổ đi con đường nào? Ngươi có biết thiên địa đại biến căn do? Làm sao đông nhiên liền không thích ứng luyện khí sĩ sinh tồn nữa nha? Lão thiên sư một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Chuyện cho tới bây giờ coi như hắn tôn này đại la kim tiên cũng gặp nhầm bảo, không được bao lâu liền muốn hóa thành thần thông cảnh giới tu sĩ. Người có sinh lão bệnh tử, thiên địa tự nhiên cũng có thiên nhân ngũ suy. Thôi Ngư thăm thẳm thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Có thể có biện pháp tranh né. Lão thiên sư một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Dù sao Thôi Ngư bản sự hắn là rõ như ban ngày, Thôi Ngư liền ngay cả Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng có thể đuổi đi, thiên đạo hóa thân đều có thể chấn áp. Nếu như nói trên đời này có ai có thể hóa giải trận kiếp này khó, cái kia nhất định là Thôi Ngư. Thôi Ngư cười khổ, việc này nếu có thể nghịch chuyển, năm đó thiên ngoại tà ma cũng sẽ không xâm lấn đại thiên thế giới. Chẳng lẽ muốn là lớn ngàn thế giới chôn cùng phải không? Lão thiên sư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Đặt vào con đường thông thiên có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lão thiên sư. Con đường thông thiên. Lão thiên sư nghe vậy sững sờ. Chính là năm đó thiên ngoại tà ma cách làm, chúng ta bắt chước năm đó đám kia thiên ngoại tà ma, tiến vào con đường thông thiên bên trong, sau đó tìm kiếm mới đại thiên thế giới xâm lấn. Chỉ là ta chờ hiện tại không có giáo tổ Hồng Quân cấp độ kia cường giả, liền xem như coi là thật tìm ra đại thiên thế giới, chỉ sợ là cũng khó có thể ẩn nút trong đó. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn hiện tại nhất lo lắng là nếu có hướng một ngày coi là thật tìm được mới đại thiên thế giới, dựa vào bản thân đám người thực lực coi là thật có thể ẩn nút đi vào sao? Thôi Ngư trong lòng không chắc. Nhất là người tuyệt vọng chính là rõ ràng đại thiên thế giới đang ở trước mắt, nhưng là ngươi lại vẫn cứ không xông vào được, đến lúc đó chẳng phải là chết oan uổng. Chư vị thánh nhân còn có cơ hội trở về, thế nhưng là vì sao giáo tổ Hồng Quân thậm chí ngay cả một cơ hội đều không có lưu lại? Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc, nhưng là lập tức trong lòng có chút hiểu được, chỉ sợ là giáo tổ Hồng Quân cảnh giới quá cao, bị thiên đạo trọng điểm nhằm vào, cho nên mới không có để lại chuẩn bị ở sau tay cơ hội. Thật hy vọng giáo tổ Hồng Quân còn sống, cứ như vậy trời sập còn có cao to đỉnh lấy. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Lão thiên sư lời nói lúc này đem Thôi Ngư từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, tu vi của chúng ta cùng cái kia thiên ngoại tà ma chênh lệch xa rồi, trong hỗn độn này nhiều kỳ hiểm, chỉ sợ là không đợi tìm ra thế giới mới, chúng ta sẽ chết ở nửa đường chẳng lưu tại đại thiên thế giới kéo dài hơi tàn chờ đợi chuyển cơ. Nếu thật có chuyển cơ đám kia thánh nhân há lại sẽ rời đi chính mình lúc đầu thế giới. Ta muốn đạp vào con đường thông thiên, tìm kiếm thế giới mới, lão tổ nếu là không muốn chờ chết, ta ngược lại thật ra có thể mang lên lão tổ cùng nhau lên đường, hỗn độn mặc dù hung hiểm, nhưng cũng chưa chắc không có không độ qua được cơ hội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lão thiên sư. Dù sao đây là nhà mình lão tổ tông, hắn hay là cho đối phương một cơ hội. Lão thiên sư nghe vậy hơi chút do dự, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chần chờ chốc lát nói, mặt pháp đến là nguy cơ cũng là cơ hội, nếu như đại thiên thế giới về với bụi đất, tất nhiên sẽ có khó lường tạo hóa lưu giữ lại, nếu như ngươi rời đi, cái này đại thiên thế giới bên trong ai còn là của ta đối thủ. Cái kia lễ thánh nhân, phương Bắc đế quân bọn người nương theo lấy thiên đạo suy yếu, ở trước mặt ta cũng bất quá là phàm phu tục tử thôi. Cái này đại thiên thế giới về với bụi đất sau tạo hóa ta chắc chắn phải có được. Lão thiên sư trong thanh âm tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Thôi Ngư nhìn xem lòng tin trong tầm tay lão thiên sư, trong đầu đỗng nhiên nhảy nhót ra một bóng người, nếu như đại thiên thế giới sẽ có một ngày về với bụi đất tịch diệt, thi tổ có thể hay không thay đại thiên thế giới nhặt xác, lấy đi đại thiên thế giới tạo hóa. Nhưng là Thôi Ngư chưa hề nói, thi tổ chúng chính mình nhân quả luật, ngày sau liền xem như lại như thế nào cường đại cũng khó có thể đào thoát tầm kiểm soát của mình, thi tổ cũng coi là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong, ngày sau chính mình thật ở trong hỗn độn gặp khó lường kiếp số, còn có thể đến đoạt xá thi tổ. Thôi Ngư cảm thấy thi tổ thần thông coi là thật rất không tệ. Lão thiên sư khăng khăng như vậy, Thôi Ngư không tiếp tục quyên bảo, mà là một bước phóng ra xuất hiện ở đại thiên thế giới nơi nào đó trong hẻm núi, thi tổ hóa thân đang nằm tại trong quan mục hấp thu giữa thiên địa tạo hóa. Trước đó trải qua ma tổ quấy nhiễu, thi tổ hóa thân vậy mà khôi phục đại la kim tiên cảnh giới, lúc này an tĩnh nằm tại trong hạp cốc thôn tính lấy giữa thiên địa tử khí, tựa hồ cũng không có bị giữa thiên địa kiếp số lan đến gần. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ, chậm rãi đi vào thi tổ quan tài trước, sau một khắc thi tổ quan tài tự động mở ra, sau đó Thôi Ngư nhìn xem ngủ say thi tổ, đem thiên đạo hóa thân bên trong tơ nện đều thu hồi lại, lần lượt toàn bộ đều rót vào thi tổ trong thân thể. Chính mình sắp rời đi đại thiên thế giới, thiên đạo hóa thân với hắn mà nói đương nhiên lại không bất kỳ chỗ dùng nào, tơ nện kia lưu tại thiên đạo hóa thân trên thân cũng là lãng phí, ngược lại là thi tổ nếu như có thể nhịn đến cuối cùng, là lớn ngàn thế giới nhặt xác, đến lúc đó một thân tu vi nhất định tăng thêm đến cảnh giới khó mà tin nổi, đặt vào không thể tưởng tượng nổi về liền diệu. Đây cũng là ta một bước nhàn kỳ. Thôi Ngư một lần nữa đem nắp quan tài đắp kín, thi tổ căn bản cũng không biết có người đã từng đi vào qua địa bàn của mình, đồng thời tại địa bàn của mình đối với mình hạ độc thủ. Thôi Ngư cùng thi tổ lúc này tu vi chênh lệch quá lớn, có giáo tổ Hồng Quân mệnh cách nơi tay, thi tổ cũng bất quá là một con run rế thôi. Bên kia thiên đạo hóa thân được tự do, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là cả người vậy mà hóa thành điểm điểm lưu quang băng tán, trở về giữa thiên địa. Đại thiên thế giới ác liệt đến trình độ như vậy sao? Liền ngay cả thiên đạo hóa thân đều không thể duy tự gánh chịu. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, trong ánh mắt tràn đầy nặng nề, nhưng là hắn tuyệt không hối hận, không đem đại thiên thế giới làm tư lương, hắn như thế nào có cơ hội đạp vào con đường thông thiên? Hắn như thế nào có cơ hội tìm ra mới sinh cơ? Nghĩ tới đây, Thôi Ngư thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến lễ giáo nội bộ. Chương 1188, lựa chọn chương 1188, lựa chọn lễ giáo hậu sơn trước thác nước lớn, lễ thánh nhân một bộ áo trắng, lặng lặng ngồi tại thác nước nhìn đằng trước lấy treo ngược nước sông không nói. Thôi Ngư xuất hiện tại lễ thánh nhân sau lưng, lại phát hiện lễ thánh nhân đã từ đế quân ngã xuống, hóa thành bình thường luyện khí sĩ, lúc này quanh thân tản ra cảnh giới thái ớt tu vi, nhìn có chút chật vật. Nghĩ đến cũng là, đế quân lực lượng mượn thiên đạo, mà bây giờ thiên đạo lực lượng suy kiệt, thiên đạo bản nguyên bị Thôi Ngư điều đi, nơi nào còn có quyền hành ban cho đế quân. Người đã đến. Lễ thánh nhân xoay người, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, chỉ có đạo không hết bình tĩnh. Lão tổ. Thôi Ngư đối với lễ thánh ôm quyền thi lễ, đối với lão nhân gia này rất là kính trọng, dù sao lão nhân gia này năm đó rất là xem trọng chính mình, âm thầm không ít đối với mình ném đến cảnh ô lưu. Thiên địa đại biến chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Lễ thánh nhân cảm khái một tiếng, trong con ngươi quang mang rơi vào Thôi Ngư trên thân, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta còn có hy vọng sao? Này hy vọng không phải kia hy vọng. Thôi Ngư là chí cường giả, nếu nói tương lai có đường, vậy cũng nhất định là Thôi Ngư tìm đến. Nghe nói lễ thánh nhân lời nói sau, Thôi Ngư lắc đầu, đại thiên thế giới một khi suy kiệt, cái kia nhất định không cách nào nghịch chuyển, nếu không năm đó thiên ngoại đám kia hồng hoàng cường giả cũng sẽ không rời đi cố thổ giáng lâm vùng thế giới này. Thôi Ngư lại đem đối với Mộ Thi Nhi đã nói cùng lễ thánh nhân nói một lần, lễ thánh nhân nghe vậy sững sờ, đi đến con đường thông thiên, rời đi phương thế giới này sao? Nhất định phải như vậy, nếu không nương theo lấy thiên địa suy kiệt pháp tắc biến mất, chúng ta tất cả mọi người muốn bị vây chết tại đại thiên thế giới bên trong, là lớn ngàn thế giới chôn cùng, liền xem như ta cũng không ngoại lệ. Thôi Ngư nhìn về phía lễ thánh nhân, lão tổ nếu là muốn tìm kiếm đường ra, ta có thể đem ngươi đóng băng, theo ta cùng lên đường. Lễ thánh nhân nghe vậy trầm mặc sau một hồi mới lắc đầu, đại thiên thế giới là của ta cố thổ, ta chỗ nào cũng không đi. Rời đi nhà mình quê hương đi xâm nhập quê hương của người khác, tại đạo của ta nghĩa không hợp, ta sợ là muốn đạo tâm vỡ nát rồi, đến lúc đó vẫn như cũ khó tránh khỏi vừa chết, còn không bằng ở đây kéo dài hơi tàn đâu. Nghe nói lễ thánh nhân lời nói, Thôi Ngư ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn xem lễ thánh nhân, trong lòng dâng lên một cố kính nghệ, không hề nghi ngờ lúc này lễ thánh nhân phẩm cách bản chất lộ rõ. Lao tổ nhân vật như vậy, thật sự là không nên lưu tại đại thiên thế giới bên trong chỗ cùng. Thôi Ngư nhìn về phía lễ thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Ngươi không cần lại quên ta, đây là chính ta lựa chọn. Lễ thánh nhân đạo. Có đi hay không sợ là không phải do lão tổ. Thôi Ngư ánh mắt sáng rực nhìn xem lễ thánh nhân, một cái phẩm cách cao thượng như vậy người, là tuyệt không nên giống như này bất tức biệt khuất chết tại đại thiên thế giới bên trong. Lễ thánh nhân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, ngươi có ý tứ gì? Sau một khắc Thôi Ngư phất ống tay áo một cái, lễ thánh nhân đã bị băng phòng, thu nhập tụ lý càn khôn bên trong. Nhan Cử đạo huynh còn cần hỏi một chút. Thôi Ngư trong lòng hiện lên suy nghĩ, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở Nhan Cử trước người. Nhan Cử ngay tại bên trong học cung xử lý sự vụ, nương theo lấy thiên địa đại biến, lễ giáo lúc này cũng có chút rung chuyển, Nhan Cử những ngày gần đây cũng là tinh bị lợi tẫn. Dù sao thần châu đại địa thật sự là quá lớn, hai kiếp không ra tình huống dưới, thần thông cảnh giới cường giả muốn vượt ngang các đại các nước chư hầu, cần tiêu hao thời gian cần lấy mấy năm, vài chục năm tích lũy, như vậy tiêu hao thời gian liền sẽ tạo thành tin tức bế tắc, người phía dưới dần dần mất đi quản khống, sinh ra không nên có tâm tư. Lễ giáo muốn đối với thiên hạ học cung không kiểm soát. Lễ giáo thống trị thần châu đại địa, lễ giáo tạo hóa gần như 5000 năm, hiện tại đã là cổng kềnh không chịu nổi. Bây giờ các nơi học cùng trời cao hoàng đế xa đều là sống ra khác tiểu tâm tư. Đạo huynh thật là bận rộn. Thôi Ngư trực tiếp từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Nhan Cử tu vi nhẹ gật đầu, cũng là còn tính là không sai, đã chứng thành kim tiên đạo quả, liền xem như đặt ở hồng hoang thế giới cũng là nhất đẳng người khí vận sở trung. A, ngươi trường nào thì trở về? Mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã rời đi đâu. Nhan Cử nhìn thấy Thôi Ngư sau sững sờ, vội vàng đứng người lên bọn tới Thôi Ngư trước người trên dưới dò xét, nhìn tiểu tử ngươi khí sắc không tệ a, tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Song Phương mặc dù mấy ngàn năm không có gặp mặt, nhưng lại vẫn như cũ không từng có bất kỳ lạnh nhạt cảm giác, vẫn như cũ như năm đó bình thường. Thôi Ngư quật khởi tại không quan trọng, mà Nhan Cử đối với nó ném ra cảnh ô lưu. Đại thiên thế giới mạt pháp sắp đến, ta đã quyết định đi đến con đường thông thiên tìm kiếm tương lai sinh cơ, muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không theo ta rời đi. Thôi Ngư mở miệng nói câu, ngươi tìm tới con đường mới, tìm được phá giải kiếp số biện pháp. Nhan Cử một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cả người trong ánh mắt tinh quang sáng rực, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Cơ hội xa vời, nhưng tóm lại muốn thử một lần mới được. Thôi Ngư đạo câu. Nhan Cử nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, liền ngay cả ngươi cường giả bực này cũng không thể tránh được, muốn bị liên lụy trong đó sao? Thôi Ngư khổ cười lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Thiên Vương lão tử tới cũng không có biện pháp, nếu quả như thật có thể nghịch chuyển kiếp số, những cái kia thiên ngoại tà ma cần gì phải xâm lấn vùng thế giới này, cùng vùng thế giới này thiên đạo quyết chiến. Ta hiện tại cũng muốn đi thiên ngoại tà ma đường xưa, đi tìm mới đại thiên thế giới, có lẽ có thể tìm ra một chút hy vọng sống. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Nhan Cử, ngươi muốn theo ta cùng lên đường đi. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Nhan Cử lập tức sắc mặt nghiêm túc, đứng ở nơi đó không lên tiếng, sau một hồi mới nói ta không có khả năng vứt bỏ tiên sinh. Hắn không nói mình không thể lên đường, chỉ nói là mình không thể vứt bỏ tiên sinh. Hiện tại lễ giáo đã dần dần mất đi khống chế, tiên sinh chính cần nhân thụ phụ tá, ta lại không thể đem tiên sinh bỏ xuống. Nhan Cử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Lễ thánh nhân đã đáp ứng theo ta cùng lên đường. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nhan Cử nghe vậy lại là sửng sở, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, không nên a. Tiên sinh có thể bỏ được cái này tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp. Đây chính là tiên sinh tâm huyết. Thôi Ngư cười nói, tiên sinh vốn là không chịu, nhưng là ta đem tiên sinh trực tiếp đóng băng lại, tiên sinh liền chịu. Nhan Cử nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng không cái lớn ngữ, khí tức giận liếc mắt, sau đó đứng lên nói, thôi, tiên sinh nếu lên đường, đáp ứng ta đi cùng với ngươi thăm dò, vậy ta cũng không có không đáp ứng đạo lý. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đối với Nhan Cử một chỉ thấy độ không tuyệt đối thi triển mà ra, Nhan Cử trong nháy mắt bị đóng băng lại. Thôi Ngư đi ra, Nhan Cử cũng quyết, thông qua sinh tử đạo quả cảm thụ thôi lý khí tức, chỉ là chờ hắn lần theo khí tức tìm tới mục đích đằng sau, cả người không khỏi sửng sốt, đập vào mi mắt là một tòa phần mộ liền dựng nên tại Thất Tình Thánh Cô mộ chôn quần áo và di vật cách đó không xa. Thôi lão hổ ngồi ngay ngắn ở Thất Tình Thánh Cô phần mộ trước, cả người lâm vào tối tăm mịt mở trạng thái ngộ đạo, tựa hồ cùng tiên địa hòa làm một thể, cùng đại thiên thế giới tương hợp, thiên nhân hợp nhất, tương lai thiên đạo người phát ngôn. Thôi Ngư nhìn thấy Thôi lão hổ một khắc này, cả người không khỏi kinh dị, bởi vì Thôi lão hổ chu thân có một cỗ quần quần bàng bạc khí số hội tụ, mấu chốt nhất là Thôi lão hổ trên thân hắn cảm nhận được thiên địa ý chí khí tức, Thôi lão hổ bị toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo ý chí chiếu cố. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là, Thôi lão hổ đã bước vào đại la thần tiên cảnh giới. Thôi lão hổ là đại la thần tiên. Thái thượng vong tình đại pháp vậy mà có được như vậy công hiệu bất khả tư nghị sao? Thôi Ngư nhìn xem Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư khí tức, Thôi lão hổ từ từ mở mắt ra, trong con ngươi không hề bận tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thôi Ngư, ngươi đã đến. Hắn khi nào thì đi? Thôi Ngư nhìn xem Thôi Lý phần mộ, ở tại bên cạnh là Thôi Sán Sán phần mộ. Đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Thôi lão hổ lắc đầu. Bằng bản lĩnh của ngươi, trấn áp lại lục đạo luân hồi, vì đó kéo dài tính mạng cũng không phải là rất khó. Thôi Ngư hỏi một câu. Chúng ta luyện khí sĩ lẽ ra thân trên thiên tầm, sao có thể lung tung xuất thủ đánh vỡ thiên địa trật tự, mấy nhiều thiên địa pháp tắc vận hành đâu? Thôi lão hổ mở miệng nói câu, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Thôi Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, ta phải đi, đi năm đó thiên ngoại tà ma đường, ngươi lưu lại tốt hơn theo ta cùng lên đường. Ta đã thiên nhân hợp nhất. Thôi lão hổ lắc đầu. Thôi Ngư nhìn xem Thôi lão hổ, luôn cảm thấy đối phương còn có cái gì bí ẩn nhu đồ, nhưng lại cũng không có quá nhiều để ý tới, mặc kệ Thôi lão hổ có cái gì nhu đồ, chờ hắn đạp vào con đường thông thiên sau, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thất Tình Thánh Cô sống sao? Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng sắp biến mất, Thôi lão hổ mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư bước chân dừng lại, mặt pháp đại kiếp sắp đến, đem nó phục sinh lại có ý nghĩa gì? Không bằng ta tìm tới thế giới mới, lại đem hắn phục sinh tốt. Nói dứt lời Thôi Ngư cất bước đi xa, thân hình mấy cái lấp lóe đã biến mất tại giữa thiên địa. Thôi lão hổ trên thân là có đại bí mật nhưng là cái kia hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đợi đến Thôi Ngư thân hình lại xuất hiện đi tới năm đó Côn Lôn Sơn rơi xuống chi địa, Thôi Lư ngay tại trong dãy núi tu hành. Từ khi năm đó Thôi Lư tan mất chân võ sơn trưởng giáo vị trí đằng sau dốc lòng khổ tu, đến nay đã kim tiên đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới thái ớt chỉ kém một đường. Tiểu muội, Thôi Ngư nhìn thấy trong mây mù cái kia làm nữ quan ăn mặc nữ tử, đứng tại mây mù lượn lờ đỉnh núi hô câu. Sau một khắc một đạo lưu quang sẽ qua, Thôi Lư xuất hiện tại Thôi Ngư trước người, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, ngươi có thể rốt cục xuất hiện, ta đều kém chút cho là ngươi gặp kiếp số gì, gọi ta cực kỳ lo lắng. Ngươi nha đầu này nhìn thời gian trôi qua không tệ, đạo hạnh có 10 phần tiến bộ. Thôi Ngư nhìn từ trên xuống dưới Thôi Lư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, kim tiên đã tu luyện ra bất hủ chi quang, có thể ở trong hỗn độn kiên trì thời gian dài hơn, Thôi Ngư đương nhiên trong lòng hoan hỉ, dù sao theo thời gian trôi qua, trên đời này hắn nhận biết người quen càng ngày càng ít. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Lư, ta là tới tiếp ngươi đi, ngươi có thể nguyện theo ta cùng rời đi. Đại ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Thôi Lư nhẹ gật đầu, thanh âm rất là dứt khoát. Chương 1189, lại mở thông thiên chi lộ. Chương 1189, lại mở thông thiên chi lộ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thôi Lư, hơi nhếch khóe môi lên, không hề nghi ngờ nhà mình tiểu muội là chính mình lớn nhất fan hâm mộ, là chính mình ủng hộ lớn nhất giả, đối với mình tín nhiệm vô điều kiện. Năm đó Thôi Lư nghe theo Thôi Ngư lời nói, bị đẩy lên chân võ sơn trưởng giáo vị trí, thu được đại khí số gia trì, chứng đạo kim tiên sống đến hôm nay, mà Thôi Lý Quỳnh hướng Thôi Sản Sản, kết quả phí thời gian tuế nguyệt thân tử đạo tiêu. Thôi Ngư nhìn xem nhà mình tiểu muội, trong bất chi bất giác năm đó tiểu ba nhi kia đã trở thành phong hoa tuyệt đại đại cô nương, kỳ mỹ mạo lại không chút nào so ngủ cơ kém. Cha đi sao? Thôi Lư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, lao cha có lao cha cơ duyên, hắn không tin lời của ta, còn muốn lại liều một phen. Thôi Lư nghe vậy im lặng, sau một hồi mới thở dài, đáng tiếc. Thôi Ngư vung tay lên, Thôi Lư trực tiếp bị băng phòng, thu nhập trong tay áo, sau đó Thôi Ngư lần lượt du tẩu bát phương, không ngừng đem năm đó cố nhân tìm kiếm được, như Cung Nam Bắc, Hàn Tín, Dương Nhị Lang, Hạng Vũ bọn người thu nhập trong tay áo của mình, sau đó trở về trung thiên thế giới trong chủ thế giới, hơi chút trầm tư về sau đến thứ nhất vĩ độ, đem mọi người băng phong thân thể chôn vùi tại hàn băng phía dưới, gia trì tiên thiên đại trận bảo hộ, đồng thời tiếp dẫn mà đến tiên thiên nguyên khí tẩm bổ đằng sau, Thôi Ngư ở chính giữa ngàn trong thế giới đi vòng vo một vòng, đem ngu cơ băng quan cùng mẫu thân băng quan đồng dạng phong vào thông thiên xây một bên trong, lại dùng đủ loại bí pháp thiết hạ cấm chế, Thôi Ngư tài lần nữa đi ra đại thiên thế giới. Chỉ tiếc Lao Nho Sinh không chịu theo ta tiến đến. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng thủy chung chưa từng phát giác được kia cái gọi là thập phương công đức lâm bên trong tung tích, ngược lại là gọi hắn trong lòng có chút kỳ quái. Đại thiên thế giới đã lại không lo lắng, nên lên đường. Thôi Ngư hơi làm trầm tư, quyết định tiếp tục lên đường. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, thân hình lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn, nhìn về hướng chân võ sơn hạ cái kia khổng lồ bị ngạn thiên chu. Bị ngạn thiên chu ngươi không có khả năng mang đi, bị ngạn thiên chu một bộ phận bổ khuyết linh sơn thánh cảnh lỗ thủng, ngươi nếu là mang đi bị ngạn thiên chu, đại thiên thế giới nhất định sụp đổ. Sibiu đã nhận ra Thôi Ngư động tác đội vàng mở miệng ngăn cản, ngươi có thể thu được bị ngạn thiên chu nguồn năng lượng hạch tâm, cũng đã là mời thiền chi hạnh, làm gì lại tiếp tục đem tất cả chỗ tốt đều vơ vét tận đâu. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư nhìn Sibiu đầu chó một chút, nệ cảm thấy ta sẽ không biết sao. Ta chỉ là trong lòng có chút bất an, luôn cảm giác mình tựa hồ quên đi sự tình gì. Bằng thực lực ngươi bây giờ, trừ phi là bản cổ phục sinh, nếu không ai có thể giết chết được ngươi. Liền xem như đỉnh phong đại thiên thế giới thiên đạo muốn đưa ngươi lưu lại, ngươi bỏ chạy vẫn là không có vấn đề. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trên đời này liền không có người so với hắn rõ ràng hơn Thôi Ngư bản sự, trong lòng của hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, trên đời này tại sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đâu. Cho nên Sibiu quyết định muốn ôm chặt Thôi Ngư đuổi, tuyệt không chịu bùng ra, bằng Thôi Ngư chiêu này bản sự, bất luận tới nơi nào đều lẫn vào. Thôi Ngư từng bước một phóng ra, rời đi chân võ sơn hướng về động đỉnh hồ phương hướng tiến đến, hắn muốn từ năm đó Hạng Thải Châu rời đi phương hướng tiến vào hỗn độn, tìm kiếm Hạng Thải Châu tung tích. Thôi Ngư một đường đi vào động đỉnh hồ, xa xa nhìn thấy động đỉnh hồ trước bóng người, không khỏi sức sở. Đã thấy Lao Nho Sinh, Lão Thiên Sư, nhà mình tiện nghi Lão Tử, Triệu Thải Luân, Triệu Minh Nguyệt bọn người đứng tại động đỉnh hồ lối vào chờ đợi tiến đưa. Làm sao? Nhìn thấy chúng ta rất kinh ngạc. Thôi Lão Hổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy dáng tươi cười. Ta lúc đầu chỉ muốn lặng lẽ rời đi, nhưng ai biết các ngươi thế mà đến tiễn ta. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, sau đó một đôi mắt đảo qua đám người, ánh mắt rơi vào Lão Nho Sinh trên thân, tiên sinh coi là thật không theo ta cùng nhau rời đi. Lão Nho Sinh lắc đầu, ta còn muốn chờ đợi Hạo Nhiên nhất mạch lịch đại tiên sư trở về. Thôi Ngư nhìn xem Lão Nho Sinh, trong lòng không biết được nói cái gì, nói là đối phương ngu muội cũng hoặc là nói là đối phương mê tơ. Thôi Ngư lại đem ánh mắt đảo qua đám người, sau đó thoải mái cười một tiếng, các ngươi những người này, sợ là ước gì ta tranh thủ thời gian rời đi đâu, chỉ là hy vọng chờ ta rời đi đằng sau, các ngươi tuyệt đối không nên đánh ra óc chó. Thôi Ngư có thể tưởng tượng được, chính mình rời đi đằng sau, toàn bộ đại thiên thế giới đã mất đi chính mình áp chế, tất nhiên sẽ đánh ra óc chó. Bất quá Thôi Ngư cảm thấy, có thể cười đến cuối cùng sợ là chỉ có thi tổ chính mình rời đi đại thiên thế giới đằng sau, thi tổ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem đại thiên thế giới hủy diệt, dẫn đạo đại thiên thế giới nhanh chóng đi hướng diệt vong, đến lúc đó lại là một trận long tranh hổ đấu. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thôi Ngư hỏi thăm Sibiu. Sibiu lúc này từ Thôi Ngư trong bóng dáng chạy đến, ta cảm thấy thi tổ hoặc là ma tổ, nhất định là cuối cùng bên thắng một trong. Ma tổ Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, hắn còn kỳ quái chính mình trước đó tựa hồ quên đi cái gì, nguyên lai vậy mà đem ma tổ quên mất, ma tổ thế nhưng là đến nay vẫn như cũ giấu kín tại đại thiên thế giới chúng sinh trong lòng đâu, chờ mình sau khi đi ma tổ tất nhiên sẽ thừa cơ làm loạn. Thi tổ cũng không kém. Thôi Ngư nắm giữ tương phản ý kiến. Hai người một đường đi vào năm đó động đỉnh hồ chỗ lối đi, nhìn xem bị phong ấn cửa lớn, Thôi Ngư chợt nhớ tới một việc, năm đó chư vị hồng hoàng cường giả đều lưu lại thủ đoạn, chỉ cần là luyện khí sĩ đột phá kim sắc, liền có thể tỉnh lại nó chân linh, trước đó hoàng kim đại thế đến, vì sao không thấy hồng hoàng đằng kia lão lục địch thiên trở về? Cũng hoặc là năm đó từ trên cửa đảo tẩu tứ đại thiên vương đi nơi nào? Thôi Ngư lúc này dừng lại tại môn hộ trước, cả người càng thêm cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bước chân dừng ở nguyên địa, ngươi nói có thể hay không cùng cái kia cái gọi là thập phương công đức lâm có quan hệ? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi đều phải rời đi đại thiên thế giới long trời lở đất cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Sibiu tức giận dắt Thôi Ngư ống quần nói ngàn vạn lần đừng muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, hồng hoang những lao gia hỏa kia cả đám đều xấu tính vạn nhất dẫn xuất sự tình đến, đây chính là phiền phức lớn rồi. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư hít một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua xa xa bóng người mơ hồ, Thôi lão hổ tựa hồ đang xa xa cùng chính mình vẫy tay từ biệt, đại thiên thế giới hiện tại tựa như là cho tàn hỏa diễm, hủy diệt sau tất nhiên sẽ có đại tạo hóa tồn lưu, đến lúc đó mấy người sinh mấy người chết còn khó mà đoán trước. Không bằng ta giết cái hồi mã thương, đến lúc đó thay bọn hắn đã bình định hòa loạn. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi sẽ không thật coi là hồng hoang những lao gia hỏa kia thủ đoạn cũng chỉ có một chút như thế đi. Giáo tổ Hồng Quân thật đã chết rồi a? Dương Mi đại tiên thật đã chết rồi sao? Liền ngay cả ngươi cũng tìm không thấy thập phương công đức lầm, chứng minh đối phương tại không gian chi thuật tạo nghệ bên trên đã đến trình độ đăng phong tạo cực, ngươi cảm thấy sẽ là ai chuẩn bị ở sau? Thôi Ngư đầu bị run lên, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dương Mi đại tiên đây chính là có thể cùng giáo tổ Hồng Quân cùng cấp tồn tại, nó ngày xưa chứng đạo thời điểm, có được đại thần thông đại pháp lực, đã từng lực gáp giáo tổ Hồng Quân một bậc, đến cuối cùng vẫn là giáo tổ Hồng Quân hợp đạo hồng hoang, mới chế trụ Dương Mi đại tiên, làm cho Dương Mi đại tiên đi xa bên ngoài hỗn độn. Thôi Ngư không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục cất bước đi xuống, hiện tại hắn tu vi hay là quá thấp, nếu có hướng một ngày nó chứng đạo hỗn nguyên, có thể điều động tiểu thành bản cổ chân thân, đến lúc đó có lẽ có thể cùng những lao gia hỏa này bắt tay. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là bản cổ chân thân không có đại thừa. Thôi Ngư nhìn xem bàn tay vàng trang địa, độ hoàn hảo bất quá là 6 vạn phần 4 thôi. Ngươi nếu là muốn tu luyện ra đại thừa bản cổ chân thân, có thể tiến về Hồng Hoang thế giới, nơi đó là bản cổ hang ổ, có được bản cổ dư vị, ngươi nếu là có thể tiến vào thế giới hoàn mỹ, nhất định có cơ hội gom góp bản cổ chân thân. Sibiu một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía hư không, năm đó giáo tổ Hồng Quân từng cùng ta nói, có cơ hội nhất định phải trở lại Hồng Hoang thế giới, chỉ có tại Hồng Hoang thế giới đúc thành đạo cơ mới là hoàn mỹ nhất đạo cơ, là thật sao? Đương nhiên là thật. Can cối thổ nhưỡng mọc ra hạt giống, sao có thể so ra mà vượt rồi rào thổ nhưỡng mọc ra trái cây? Sibiu trả lời câu. Có thể thế giới hoàn mỹ không phải đã vô lượng lượng kiếp sao? Còn như thế nào tu hành? Thôi Ngư hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Sibiu lắc đầu, ta không biết. Dù sao vô lượng kiếp đến thời điểm, ta đã rời đi, giáo tổ đối với ngươi nói như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thôi Ngư lúc này tiến vào trong thông đạo, lần nữa đi tới lưỡng nghi trước đại trận, nhìn xem vận chuyển lưỡng nghi đại trận. Quanh thân từng đạo ấn phù ngưng kết, cả người cất bước hướng về phía trước, những nơi đi qua ấn phù chấn áp quá rõ lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận lực lượng, sau đó vượt qua đại trận kia đi tới con đường thông thiên trước. Thôi Ngư một đường cất bước, quanh thân thần uy cuộn cuộn, tất cả trong thông đạo quỷ dị chưa tới gần, liền đã bị nó thần uy rào sát. Sau đó Thôi Ngư đi tới thông đạo kia đổ sụp chỗ, mấy ngàn năm đi qua, thông đạo bị đổ sụp vẫn như cũ chưa từng chữa trị. Thôi Ngư lúc này cả người cực cảnh thăng hoa, quanh thân trùng trùng điệp điệp khí cơ cuộn lên, Hồng Quân giáo tổ mệnh cách khôi phục, ở tại trong mắt lúc này trước mắt thông đạo lại không bí ẩn. Không gian thông đạo kia hóa thành vô số pháp tắc cùng phù văn. Năm đó Hạng Thải Châu chính là ở chỗ này gặp quỷ dị truy sát, không thể không gãy mất con đường thông thiên, để cầu có thể chạy thoát. Thôi Ngư một ngón tay điểm ra, vô cùng mênh mông pháp tắc ở tại đầu ngón tay xen lẫn, rơi vào cái kia không ngừng lấp lóe pháp tắc trên màn bài. Sau một khắc vô số pháp tắc bắt đầu lấp lóe, cái kia gãy mất thông đạo lúc này bị Thôi Ngư cho chữa trị, thẳng tiến không lùi thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Giống không gian thông đạo mới vừa vặn chữa trị, một tiếng chẳng lành thanh âm nương theo lấy kinh thiên động địa gào thét, trùng trùng điệp điệp hướng về Thôi Ngư quét sạch đi qua. Một cái đầy người đều là lông đỏ quái vật nào tới, muốn đem Thôi Ngư thôn vệ hết. Cảnh giới thái ớt quỷ dị thật đúng là hiếm thấy. Thôi Ngư nhìn xem nhào tới quái vật lông đỏ, sau một khắc trong miệng phát ra hành cấp thanh âm giống như lôi đỉnh, khai thiên tích địa giống như băng lên, chấn động toàn bộ thông đạo. Quái vật kia chưa tới gần liền đã bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến hồn phi phách tán. Chỉ là si mị vong lượng, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Thôi Ngư thu giáo tổ Hồng Quân mệnh cách. Sau đó một đôi mắt dò xét thông đạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, năm đó Hạng Thải Châu tu vi cũng bất quá là có thể so sánh kim sắc, như thế nào là cái này cảnh giới thái ớt quỷ dị đối thủ. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua một vòng lo lắng, sau đó cẩn thận quan sát không gian thông đạo, phát hiện một kiện mang máu quần áo, không khỏi lông mày nhăn lại, đem cái kia mang máu quần áo cầm trong tay. Mấy ngàn năm đi qua huyết dịch đã khô cạn, nhưng là lấy Thôi Ngư bây giờ đạo hạnh, vẫn như cũ có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ. Thôi Ngư quanh thân thánh đạo chi lực lưu chuyển, nương tựa theo quần áo màu đỏ dẫn ra sinh tử đạo quả. Một lát sau mới nói cái này trang phục màu đỏ là Hạng Thải Châu, bất quá Hạng Thải Châu lúc đó mặc dù thụ thương nhưng lại không có tử vong, nghĩ đến hẳn là chạy đi. Thôi Ngư đem quần áo cẩn thận từng ly từng tí thu lại, trong đầu nhớ lại thiếu nữ kia, không khỏi u thở dài. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều muốn tìm tới ngươi. Ngươi nếu là chết, ta liền đem ngươi phục sinh. Ngươi nếu là hồn phi phách tán, ta liền lại đem hồn phách của ngươi tụ đứng lên. Thôi Ngư thanh âm kiên định, nện bước nhanh chân tiếp tục đi đến phía trước, thân thể đơn bạc tại con đường thông thiên bên trên yên lặng đi tới. Trên thực tế con đường thông thiên ngoài Thôi Ngư đoán trước, đầu này năm đó Hồng Hoang tiền bối đi qua đường, tràn đầy vượt qua dự liệu khó lường sự tình. Đợt, cầu một chút đặt mua đi các huynh đệ. Ô, chương 1190, thời vận không đủ thạch cơ nương nương, chương 1190, thời vận không đủ thạch cơ nương nương. Con đường thông thiên đúng là một đầu thông đạo có thần bí bình chướng thủ hộ, ngăn cách ngoại giới hỗn độn chi khí xâm nhập. Thôi Ngư có thể thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhìn thấy trong thông đạo từng bộ thi thể, vô số từ Hồng Hoang mà đến tu sĩ ngã xuống con đường thông thiên trước. Người chết mất hẳn là kẻ đến sau. Năm đó giáo tổ Hồng Quân bọn người khống chế bị Ngạn Thiên Chu rời đi đại thiên thế giới, lại có tu sĩ đột phá đại la kim tiên, bước lên con đường thông thiên, một đường truy tìm lấy vết tích mà đến, chỉ là lại ngã xuống đại thiên thế giới bậc cửa trước. Sibiu nhìn xem trên mặt đất mọc đầy lông đỏ thi thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, có thể vượt ngang hỗn độn mà đến, cũng không phải kẻ yếu, chí ít cũng là chuẩn thánh chi lưu, đáng tiếc khoảng cách đại thiên thế giới chỉ thiếu chút nữa. Một tôn chuẩn thánh ngã xuống đại thiên thế giới trước, gọi Thôi Ngư không khỏi trong lòng trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Kỳ thật ta rất nghi hoặc, chuẩn thánh người đã có thể hấp thu hỗn độn chi khí, vì sao sẽ còn ngã ở trên đường? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, thánh nhân đã có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, vì sao sẽ còn liều lĩnh tìm kiếm đại thiên thế giới? Bởi vì sinh mệnh chi khí, đại thiên thế giới bên trong có được một cố đặc biệt lực lượng sinh mệnh, loại kia sinh mệnh lực là nhu yếu phẩm. Liên xem như thánh nhân hành tẩu ở trong hỗn độn, cũng sẽ tiêu hao loại kia kỳ lạ vật chất sinh mệnh, cuối cùng sẽ chọc cho đến thiên nhân ngũ suy, mà loại kia đặc biệt sinh mệnh lực vừa lúc có thể đền bù sinh linh sinh cơ. Sibiu mở miệng nói câu, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, Cái này có lẽ cũng là hỗn độn tiết chế sinh linh một loại thủ đoạn, nếu như toàn bộ sinh linh ở trong hỗn độn đều có thể trường sinh bất tử, sớm muộn sẽ có một ngày hỗn độn sẽ bị nổ nát. Ngẫm lại cũng là, trong hỗn độn khai thiên tích địa kéo dài, coi như mỗi cái đại thiên thế giới bên trong chỉ sinh ra 3-5 vị thánh nhân, nhưng nếu như thánh nhân cảnh giới cường giả bất tử bất diệt, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đem hỗn độn chất đầy đống. Ngươi có thể hiểu thành trong thế giới có được huyền diệu khó lường linh cơ, có thể đền bù luyện khí sĩ một chút hao tổn. Hỗn độn chi khí sao mà hỗn loạn, liền xem như thánh nhân ở trong hỗn độn tu hành cũng sẽ tạo thành bản nguyên hao tổn, mà đại thiên thế giới bên trong bản nguyên có thể đền bù thánh nhân loại này hao tổn. Sibyl nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng có chút giật mình, nhưng vẫn là không quá lý giải Sibyl lời nói chính là cái gì. Hai người cùng nhau đi tới, trong thông đạo không ngừng có thi thể dị biến, nhưng lại bị Thôi Ngư trong nháy mắt gạt bỏ. Hai người đi lại gần nửa ngày sau, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo bình chướng trong suốt, cái kia con đường thông thiên đã đến cuối cùng. Có ý tứ gì? Con đường thông thiên chấm dứt. Thôi Ngư nhìn xem lại không con đường phía trước bình chướng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Không, cũng không phải là dạng này, nói đúng ra con đường thông thiên vừa mới bắt đầu thôi. Sibyl nói câu. Con đường thông thiên vừa mới bắt đầu. Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Ngươi sẽ không phải coi là con đường thông thiên là một đầu có bình chướng phù hộ thông đạo đi. Từ hồng hoang đến tận đây phương thế giới không biết bao nhiêu ước và dặm, đem giáo tổ hồng quân mệnh chết cũng tu kiến không ra như vậy thông đạo. Sibyl chỉ vào bình chướng nói xuyên qua đạo này bình chướng, sẽ bước vào chốn hỗn độn, tiến vào chân chính hỗn độn, đến lúc đó mới thật sự là tiến vào con đường thông thiên đâu. Hỗn độn không phải là không có phương hướng sao? Tiến vào trong hỗn độn như thế nào phân rõ phương hướng? Như thế nào mới có thể xác nhận chính mình không có đi đường sai? Thôi Ngư đứng tại con đường thông thiên bình chướng trước chần chừ một lúc đến. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibyl cười híp mắt nói, cũng là không cần lo lắng, năm đó giáo tổ Hồng Quân sớm đã coi đoán trước, ven đường thiết hạ tiêu ký cùng tiếp tế chi địa, ngươi tiến vào hỗn độn đằng sau liền biết. Thôi Ngư nghe vậy cũng không sốt ruột bước vào hỗn độn bên trong, mà là một đôi mắt liếc nhìn toàn bộ thông đạo, hỗn độn sao mà hung hiểm, chỉ có tu luyện to lớn La Thần Tiên cảnh giới mới có tư cách sơ bộ ở trong hỗn độn sống sót, hạng thải châu lúc đó bất quá là kim sắc cảnh giới, nơi nào có bản sự bước vào hỗn độn. Thôi Ngư trong lòng đạn sinh ra một vòng lo lắng, ven đường đi tới hắn cũng không nhìn thấy qua hạng thải châu thân thể, cái này chứng minh hạng thải châu không có chết ở trong đường hầm, nhưng là nếu như hạng thải châu tiến vào hỗn độn thì như thế nào sinh tồn được đâu? Nễ xác định hạng thải châu coi là thật bước vào con đường thông thiên sao? Sibyl một đôi mắt dò xét toàn bộ con đường thông thiên, ý đồ tìm kiếm hạng thải châu tung tích. Con đường thông thiên rất lớn, cao tới mấy chục mét, rộng cũng có mấy ngàn mét, chính là từ trong hỗn độn mở ra tiểu thế giới, tuyệt không phải chân chính đường. Thôi Ngư một đôi mắt cẩn thận quét mắt con đường thông thiên cuối cùng, hắn tin tưởng nếu như hạng thải châu thật tiến vào con đường thông thiên lời nói, nhất định sẽ tại con đường thông thiên sau cùng một khoảng cách lưu lại chút gì. Nơi này có đồ vật. Đông nhiên Sibyl một tiếng kêu sợ hãi, chạy hướng về phía nơi nào đó u ám chi địa, sau đó đối với Thôi Ngư hô to. Thôi Ngư vội vàng tiến lên, liền thấy một tòa bia đá. Trước tấm bia đá tồn giữ lại một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thi thể, nhìn thấy thi thể một khắc này Thôi Ngư chỉ cảm thấy đại não vênh một cái, cả người lại có vài ngày xoay chuyển, thân thể một cái lảo đảo, cái này rõ ràng là một bộ nữ tính thi thể, mà lại hắn cảm nhận được hạng thải châu khí tức, không phải hạng thải châu còn có thể là cái nào. Đừng hoảng hốt, đây là hồng hoang thế giới nữ tiên thi thể, cũng không phải là hạng thải châu lưu lại. Sibyl mũi chó giật giật, đối với Thôi Ngư đạo câu, hắn có thể phát giác được Thôi Ngư trong lòng loại kia ngập trời cảm xúc, chỉ là hạng thải châu cùng nàng từng có tiếp xúc, cho nên trên thân lưu lại hạng thải châu khí tức. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng cấp tốc khôi phục chấn định, sau đó một đôi mắt nhìn về phía trước mắt bia đá, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, quả nhiên không phải hạng thải châu. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibyl, nữ tiên này lai lịch ra sao? Sibyl nghiêng đầu đi đánh giá trước mắt bia đá, một lát sau mới trong lòng bừng tỉnh nói nghĩ không ra lại là thi thể của nàng. Sau đó Sibyl đối với Thôi Ngư giải thích nói, trên tấm bia đá ghi chép này tiền cô chính là Tiệt giáo tu sĩ, danh xưng Thạch Kỳ Nương Nương. Năm đó tại thời kỳ hồng hoang phát sinh đại kiếp, Thạch Kỳ Nương Nương vẫn lạc, về sau vô lượng lượng kiếp đến thời điểm đoàn tụ chân linh lịch thiên trở về. Đáng tiếc trung binh là chậm một bước, lúc kia giáo tổ đã không chế bị ngạn thiên chu xuất lĩnh hồng hoang bộ hạ bước lên con đường thông thiên. Nói đến đây Sibyl cảm khái một tiếng nói, Thạch Kỳ Nương Nương thời vận không đủ, trung binh là bỏ qua một bước, thế là tại hồng hoang thế giới ra sức đột phá đại la cảnh giới, sau đó bước vào trong hỗn độn truy tung giáo tổ bước chân. Đáng tiếc trung binh là một bước sai từng bước sai, chậm chạp không có đội kịp, đợi đến Thạch Kỳ Nương Nương chạy tới thời điểm, đại thiên thế giới đại chiến đã hạ màn kết thúc, con đường thông thiên đóng lại, Thạch Kỳ Nương Nương bị vây chết tại trong thông đạo. Này. Cái này Thạch Kỳ Nương Nương cũng là cái có tạo hóa vậy mà tại trong hỗn độn tu được một tôn hỗn độn ma thần truyền thừa, một đường đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, đồng thời bằng vào hỗn độn ma thần tạo hóa ở trong hỗn độn ngoan cường sinh tồn. Chỉ tiếc thời vận không đủ a. Phàm là có thể sớm đến một chút, sớm tiến vào đại thiên thế giới, cũng không trở thành rơi vào kết cục như vậy. Sibyl trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Lại là vị nương nương này. Thôi Ngư nghe nói Sibyl lời nói sau không khỏi sức sở, tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn thi thể lại là Thạch Kỳ Nương Nương. Theo lý thuyết Thạch Kỳ Nương Nương chính là tiên nhân ngọc cốt, càng là chuẩn thánh thân thể. Lúc này mới chỉ là 108.000 năm, nó thân thể không nên mục nát mới đối. Thôi Ngư nhìn xem đã mục nát thành xương khô thân thể, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Là có người đánh cắp Thạch Kỳ Nương Nương trên người tạo hóa, Thạch Kỳ Nương Nương bởi vì đã mất đi thần lực bảo vệ, cho nên mới thân thể mục nát. Sibyl cẩn thận phân biệt một hồi mới nói. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, trong thông đạo này không một người sống, lại còn có người đánh cắp Thạch Kỳ Nương Nương tạo hóa. Không đúng, có một người sống tới qua, đó chính là Hạng Thải Châu. chẳng lẽ là Hạng Thải Châu trộm lấy Thạch Kỳ nương nương tạo hóa, sau đó mới có lực lượng đi vào trong hỗn độn. Thôi Ngư trong lòng bỗng nhiên đản sinh ra từng tia chờ mong, nhưng vào lúc này Sibiu vây quanh bia đá sau đó đối với Thôi Ngư cao giọng la lên, mau đến xem, tấm bia đá này mặt sau nơi này có văn tự, là nhà ngươi cái kia tiểu bỉ nương lưu lại. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng đi vòng qua, một đôi mắt rơi vào trên tấm bia đá, sau đó liền thấy từng hàng mang máu văn tự. Sau một hồi xem hết trên tấm bia đá văn tự, Thôi Ngư không khỏi bùi ngùi thở dài, nghĩ không ra vậy mà quả nhiên là Hạng Thải Châu làm. Trên tấm bia đá hàng thứ nhất văn tự huyết thư viết 4 chữ lớn, lưu tin Thôi Ngư. Hàng thứ hai huyết thư chỉ có 3 chữ to, trở về không được. Hàng thứ ba huyết thư là 6 cái chữ lớn, không trở về được nữa rồi. Sau đó chính là Hạng Thải Châu hành thư, ta biết ngươi nhất định nghĩ hết biện pháp tới tìm ta, thế nhưng là ta bị vây ở chỗ này, cũng rốt cuộc trở về không được. May mắn được một vị tiền bối còn sót lại tạo hóa, ta tu vi lại làm đột phá, đột nhiên tăng mạnh bước vào một cái không thể biết trước cảnh giới. Thế nhưng là mặc dù đột phá, nhưng trở về thông đạo ta y nguyên mở không ra, ta không cam tâm ở chỗ này tiếp tục phí thời gian tuế nguyệt, quyết định đánh vỡ bình chướng tiến vào hỗn độn bên trong, đặt vào đầu kia thần bí khó lường cổ lộ. Thạch Kỳ nương nương lưu lại còn sót lại ký ức nói cho ta biết, trên cổ lộ có một chỗ tiểu thế giới, có lẽ có thể gọi ta kéo dài hơi tàn, ngươi nếu là thật sự sẽ có một ngày tới tìm ta, không ngại tiến về chỗ tiểu thế giới kia tới tìm ta. Hạng Thải Châu thư thất vọng, hiển nhiên nàng cũng không tin Thôi Ngư coi là thật có bản lĩnh mở ra cái kia gãy mất con đường thông thiên tiến vào nơi đây. Ở chỗ này lưu lại thư bất quá là lưu một cái tưởng niệm thôi, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên bước lên con đường thông thiên, nghịch con đường thông thiên đi tìm cái kia có thể gọi nó kéo dài hơi tàn tiểu thế giới. Nàng còn sống. Nàng vậy mà coi là thật còn sống. Thôi Ngư không khỏi có chút nóng nước mắt doanh tròng cảm giác, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư cẩn thận đọc lấy bia đá, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy Hạng Thải Châu lưu lại ngôn ngữ. Rốt cục Thôi Ngư tại bia đá cuối cùng chỗ, phát hiện một nhóm không có ý nghĩa chữ nhỏ, cả người không khỏi lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu bi thống, đáng tiếc, tiểu tử ngươi rốt cuộc ăn không được ta cây ớt mặt. Chữ viết rất nhỏ nhưng lại không thể gạt được Thôi Ngư con mắt, Thôi Ngư ngón tay duỗi ra vớt ve trên tấm bia đá chữ viết, cả người bi thống không hiểu, trong lúc nhất thời vậy mà tắt tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra được lúc đó Hạng Thải Châu biết được chính mình rốt cuộc không thể quay về sau, đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Chương 1191, trong hỗn độn quang chương 1191, trong hỗn độn quang Thôi Ngư duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Hạng Thải Châu lưu lại chữ viết, máu tươi đỏ thẫm kia in nhuộm thành chữ viết bên trong, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thôi Ngư có thể cảm nhận được cái kia trong câu chữ tuyệt vọng, trong lòng không khỏi một trận đau đớn. Là ta tới chậm, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tại năm đó liền đã vất lạc. Ta nếu là sớm một chút đến liền tốt. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ tiếp ngươi về nhà. Thôi Ngư thấp giọng nói. Đừng suy nghĩ, nét chữ này chỉ ít tồn tại ở 5.000 năm trước, lúc tiên nghệ còn không có quật khởi đâu, ngươi cũng vô pháp tu bổ thông đạo, 5.000 năm trước Hạng Thải Châu liền đã rời đi. Sibiu nói câu, ai có thể nghĩ tới Hạng Thải Châu bất quá là kim sắc cảnh giới tu vi, vậy mà coi là thật có thể tại cái kia đại khủng bố bên trong sống sót đâu. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cảm khái, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Con đường thông thiên sao mà hung hiểm, bất luận là Thôi Ngư cũng tốt, Sibiu cũng được, mặc dù trong lòng đều gửi hy vọng ở Hạng Thải Châu còn sống, nhưng hai người lý trí lại biết được Hạng Thải Châu nhất định đã ngộ hại. Nhưng ai biết Hạng Thải Châu sinh mệnh vậy mà coi là thật ngoan cường như vậy, vậy mà coi là thật sống tiếp được. Thôi Ngư hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa con đường thông thiên, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Thôi Ngư cẩn thận từng ly từng tí đem bia đá thu lại, sau đó lại lợi dụng băng phong thuật đóng băng Thạch Kỳ nương nương thi cốt, đem nó thu nhập tụ lý càn khôn bên trong, tiền bối đại ân đại đức. Di truyền tạo hóa tri ân, ta thay thế Thải Châu hướng ngài nói lời cảm tạ, nếu như ngày sau tìm ra thế giới mới, ta tất nhiên sẽ đem ngài sống lại. Thạch Kỳ nương nương đương nhiên có thể phục sinh, dù sao hiện tại Thôi Ngư lấy sinh tử đạo quả thành đạo, một thân tu vi mượn nhờ giáo tổ Hồng Quân ấn ký bước vào thần bí cảnh giới khó lường, muốn đá phục sinh mỏm đá nương nương hay là không khó. Thôi Ngư đem Thạch Kỳ nương nương thi cốt thu lại, cất bước đi vào không gian thông đạo bình chứng trước, quay đầu nhìn về phía lai lịch một lần cuối cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng không bỏ, cuối cùng một bước phóng ra vượt qua đạo kia năng lượng bình chứng, tiến nhập trong hỗn độn. Anh Thôi Ngư đứng ở trong hỗn độn hậu thân thể không khỏi một cái lảo đảo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía hỗn độn, nơi này hỗn độn cùng pháp giới bên trong hỗn độn không giống với. Đương nhiên không giống với lúc trước, pháp giới bên trong hỗn độn trung quy là đại thiên thế giới bao phủ chỗ, có đại thiên thế giới pháp tắc can thiệp, còn có đại thiên thế giới thiên đạo trấn áp, mặc dù vẫn như cũ ở vào vô tự trạng thái, nhưng trong lúc mơ hồ lại đại biểu cho có thứ tự, có rộng lớn quần quần trật tự âm thầm chi phối cái kia một mảnh hỗn độn trật tự phát triển. Sibiu ở bên cạnh nói câu, mà chân chính hỗn độn chính là vô tự, hỗn loạn, không có chút nào trật tự. Giữa thiên địa khắp nơi đều là hỗn loạn mảnh vỡ phát tác, còn có dây dưa không rõ năng lượng thiên địa. Thôi Ngư lần đầu tiến vào hỗn độn bên trong, lại bị cái kia hỗn loạn hỗn độn khí lưu quát một cái lảo đảo, kém chút quăng lên. May mắn mà có Thôi Ngư có một cái nhỏ hỗn độn, nương theo lấy nó hỗn độn lĩnh vực quyết tán, tất cả dòng khí hỗn loạn đều bị chấn áp lại. Nhưng là Thôi Ngư cũng phát giác được, chính mình mặc dù ở vào nhỏ hỗn độn bên trong là an toàn, nhưng mình muốn đi về phía trước, liền thiết yếu thu hồi nhỏ hỗn độn, nếu không mình coi như là đi lại khoảng cách xa, vậy cũng chỉ là tại chính mình nhỏ hỗn độn bên trong hành tẩu, mà không phải tại đại hỗn độn bên trong hành tẩu. Cho nên Thôi Ngư ổn định thân hình sau, thu nhà mình hỗn độn lĩnh vực, sau một khắc nóng này hỗn độn khí lưu giống như cấp 12 gió lốc một dạng đập vào mặt đánh tới, lại hình như là chạy xiết mạch nước ngầm, tùy thời đều muốn đem người cuốn vào đáy sông chỗ sâu nhất. Thôi Ngư lúc này giống như là đứng ở hư không, lại phảng phất đưa thân vào trong vòng xoáy, thân hình lão đảo muốn ngã tựa như lúc nào cũng có thể bị sóng lớn quyền đổ. Tiểu tử, đây chính là chân chính hỗn độn, đại la kim tiên cũng bất quá là mới vừa vặn có tư cách đặt chân ở trong hỗn độn thôi. Sibiu quanh thân thánh đạo pháp tắc đầy mắt, cái kia thánh đạo pháp tắc lướt qua hỗn độn chảy xiết mạch nước ngầm bệnh mà ổn định lại, bị cái kia thánh đạo pháp tắc chấn áp lại. Hỗn độn quả nhiên là hùng kỳ không thể dự đoán, tràn ngập các loại đủ loại nguy cơ không thể dự đoán. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, chậm rãi cất bước hướng về hỗn độn bên trong đi đến, đồng thời quanh thân pháp tắc lưu chuyển, luân hồi pháp tắc thử nghiệm tản ra, tạo thành giống như Sibiu thánh đạo pháp tắc bình thường lực trường, đem chúng quanh bách trượng hỗn độn chấn ngăn chặn. Không sai, Thôi Ngư ở chính giữa ngàn thế giới sau khi dị biến, liền đã trong tham ngộ ngàn thế giới luân hồi pháp tắc, đem sinh tử chi lực tiến hóa làm lực lượng luân hồi, bị Thôi Ngư cho chấn áp lại. Đã thấy Thôi Ngư chậm rãi tiến lên, mặc cho pháp giới hỗn độn thủy triều mãnh liệt, Thôi Ngư giống như một tảng đá lớn một dạng lù lù bất động. Sibiu thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp một bước nhảy lên lên, đi tới Thôi Ngư dưới chân, tiếp nhận Thôi Ngư phù hộ. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu, trực tiếp mắt trợn trắng, người tốt xấu cũng là đường đường đại viên mãn chuẩn thánh, trong hỗn độn này không phải là phù hộ ta sao? Làm sao trái lại ta muốn phù hộ ngươi? Chuẩn thánh? Tại cái này mênh mông vô ngần trong hỗn độn, chuẩn thánh lại coi là cái gì? Không trở thành chân chính thánh nhân, liền mãi mãi cũng không cách nào an ổn hành động. Liền xem như thánh nhân không cẩn thận ở trong hỗn độn cũng muốn mê thất, ta lại coi là cái gì? Chuẩn thánh trung quy là chuẩn thánh, liền xem như đại viên mãn chuẩn thánh, đó cũng là chuẩn thánh người. Sibiu trong lời nói tràn đầy tự giễu hương vị. Thôi Ngư ở trong hỗn độn dạ bước, nhìn xem không khẩn hỗn độn, hỏi thăm Sibiu nói như thế nào xác định con đường thông thiên. Cái kia con đường thông thiên ở đâu? Con đường thông thiên ngay tại dưới chân của ngươi, về phần nói làm sao không ở trong hỗn độn mê thất, tìm đến năm đó giáo tổ Hồng Quân mở phù hộ chỗ, cũng là thật đơn giản, ta chỗ này có một kiện vật phẩm, có thể tương trợ ngươi một chút sức lực. Sibiu từ trong bụng móc ra một cây kim châm, đưa tới Thôi Ngư trước mắt, hỗn độn từ từ, nhưng là vật này lại có thể ở trong hỗn độn chỉ điểm phương hướng, khóa chặt từ nơi sâu xa phù hộ chỗ phương hướng. Vật này chính là năm đó giáo tổ Hồng Quân chém vỡ một khối tạo hóa ngọc điệp, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp mài thành bụi phấn luyện chế mà thành, cái kia giáo tổ mở phù hộ chỗ bên trong có tạo hóa ngọc điệp lưu lại ân ký, cho nên có thể chỉ dẫn vật này đến. Lại còn có như thế thủ đoạn. Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, giáo tổ Hồng Quân không hổ là giáo tổ Hồng Quân, thủ đoạn đến trong hỗn độn cũng vẫn như cũng là quỷ thần khó lường. Thôi Ngư tiếp nhận cái kia kim châm, sau đó đem kim châm đặt lòng bàn tay, chỉ gặp cái kia kim châm ở tại lòng bàn tay phi tốc xoay tròn một vòng đằng sau, sau một khắc đem phương hướng chỉ hướng từ nơi sâu xa không biết phương hướng. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nhìn trong tay kim châm, sau đó cất bước hướng về phía trước đi đến. Hỗn độn là màu gì? Có người nói hỗn độn là màu sắc rực rỡ, cũng có người nói hỗn độn hư vô, chính là vô sắc trong suốt trống vắng, nhưng chân chính hỗn độn là màu đen. Thần thoại truyện ký bên trong ghi chép, bàn cổ sau khi tỉnh lại phát hiện trước mắt đen kịt một màu, thế là cầm lưỡi búa khai thiên tích địa. Cho nên hỗn độn là màu đen không thể nghi ngờ. Đó là một loại thâm thúy đen, tựa như là giữa thiên địa hoàn toàn mất đi tia sáng, đem một người đóng lại tại màu đen bịt kín trong phòng, đối với một người tố chất tâm lý là cực kỳ cường đại khảo nghiệm. Loại cảm giác này giống như là đang lừa liếc trong mắt sờ soạng đi lên phía trước, giữa thiên địa một mảnh dòng nước xiết rung chuyển, hoàn toàn không biết mình phải đối mặt là cái gì. Chắc không được bản cổ biết lái ngày tích địa, trường kỳ đợi trong hắc ám, liền xem như tâm thần lại như thế nào cường đại người cũng muốn điên mất. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. "Tiểu tử, ta vì sao muốn nói với ngươi, nhất định phải có một thế giới, nếu như nắm giữ một cái thế giới lời nói, ở trong hỗn độn hành tẩu thể xác tinh thần dã rời có thể đi trong tiểu thế giới của mình hóa giải một chút khẩn trương trong lòng cùng một thể. Bực này hắc ám liền xem như bản cổ đại thần còn không thể chịu đựng." Chúng chi là chúng ta. Sibiu rất là vui vẻ đi theo Thôi Ngư dưới chân, tiểu tử ngươi may mắn đây, có ta đi theo bên cạnh ngươi kết bạn đồng hành, thế nhưng là hóa giải áp lực thật lớn. Thôi Ngư cảm thấy Sibiu nói đến không có sai, nếu như tại cái này thế giới đen kịt bên trong, không có Sibiu làm bạn, hắn thật không biết chính mình lúc nào sẽ cảm xúc hỏng mất. Ở trong hỗn độn hành tẩu nhất định phải nhớ kỹ tốc độ không có khả năng quá nhanh, muốn từng bước đi, hỗn độn bên trong không có không gian pháp tắc, hoặc là nói là không gian pháp tắc hỗn loạn điên đảo. Ngươi một bước phóng ra có thể là chân trời góc biển, thậm chí một bước đi thẳng đến hồng hoang thế giới cũng là có khả năng. Đương nhiên ngươi một bước phóng ra cũng vẹn vẹn chỉ là một bước phóng ra cũng có thể là. Hỗn độn khó dây dưa nhất chính là sự không chắc chắn. Sibiu tại Thôi Ngư bên thai nói dài dòng nói, đương nhiên trong hỗn độn cũng không phải vẹn vẹn như vậy. Trong hỗn độn hỗn loạn năng lượng sẽ lẫn, có lúc sẽ hình thành kỳ hiểm không gì sánh được vòng xoáy. Nó uy năng bằng được khai thiên tích địa, sẽ có kinh khủng thai kiếp lưu chuyển. Liền xem như trong hỗn độn ma thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Sau đó tại cái kia trong thai kiếp sẽ có quái vật kinh khủng. Ma thần thai nén mà ra, tồn tại bực này ở trong hỗn độn là khó khăn. Nhất cuốn cũng là tất cả mọi người không muốn kinh lịch phiền phức. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hỗn độn, trong hỗn độn đen kịt một màu, giống như là cuồng phong quét sạch đêm tối. Sau đó giữ im lặng tại dựa theo kim châm chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng được, Hạ Hải Châu chính mình là như thế nào lẻ loi một mình ở trong hỗn độn hành động. Thôi Ngư đi một lát sau đống nhiên có chút đau lòng. Sibiu nghe vậy cũng trầm mặt lại, sau một hồi mới nói nàng nếu có thể chịu nổi, bước vào chuẩn thánh nước chảy thành sông. Rất khó a. Thôi Ngư cất bước tại không khẩn hư không, giống như là ở bầu trời cao vũ trụ hành động, hoàn toàn không có phương hướng. Nếu không phải còn có kim châm chỉ dẫn, Thôi Ngư sợ là cũng sớm đã mất đi phương hướng. Trong hỗn độn bất kể năm, nhưng là Thôi Ngư tại đếm thầm tim đập của mình, tại trái tim của hắn nhảy lên 36,000 lần, đại thiên thế giới triệt để không thấy tung tích sau, Thôi Ngư bước chân hồn nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía cái kia đen kịt không gì sánh được thâm thúy, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngươi nhìn trong hắc ám kia có phải hay không có ánh sáng? Chẳng lẽ là có một vị nào đó đạo hữu ở trong hỗn độn hành động? Một sợi ánh sáng kia tựa như là trong đêm tối đong đóm, nhưng là rơi vào Thôi Ngư trong mắt nhưng như cũ sáng chói chói mắt, dù sao trước mắt hắc ám thật sự là quá đen. Ánh sáng? Chẳng lẽ là Phật lão bọn người? Sibiu kinh ngạc nói. Phật lão bọn người sớm so ta lên đường mấy ngàn năm, ta mới vừa vặn tiến vào hỗn độn, làm sao lại đuổi kịp Phật lão? Thôi Ngư đạo câu. Ngươi đã quên, trong hỗn độn vô cùng lớn vô cùng bé, không gian cũng là điên đảo vô hạn, ngươi một bước phóng ra không thức đo tiếp bù đắp được Phật lão ở trong hỗn độn đi lại mấy ngàn năm, đó cũng là chuyện tầm thường. Sibiu ngược lại là tràn đầy phấn khởi mở miệng giải thích. Rất có thể a. Nếu như cùng Phật lão bọn người cùng lên đường, chúng ta cơ hội cũng phần lớn. Thôi Ngư nghe vậy phóng ra bước chân, hướng về ánh sáng kia phương hướng đuổi theo mà đi, đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần giải hoặc, vì sao tiếp dẫn thánh nhân cùng Diệu Thiện bọn người muốn thành đoàn đạp vào con đường thông thiên? Nữ bạt bọn người lại không biết ở trong hỗn độn như thế nào. Thôi Ngư có chút lo lắng, nếu như nữ bạt một người lên đường, đối mặt với tính mịch hỗn độn chỉ sợ là tương lai không dễ chịu. Nữ bạt cùng Tây Vương Mẫu cùng lên đường. Sibiu ở bên cạnh trả lời câu. Làm sao ngươi biết? Bọn hắn rõ ràng không có cùng đi a. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nói, nữ bạt cùng Tây Vương Mẫu quan hệ trong đó rất phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết hai người bọn họ khẳng định liên hợp cùng một chỗ là được. Sibiu nói câu, chương 1192, trong vòng xoáy thế giới chương 1192, trong vòng xoáy thế giới Thôi Ngư sắc mặt kinh ngạc nhìn Sibiu một chút, xem ra thái cổ thời điểm các loại bí ẩn không ít à, tỉ như nói Tây Vương Mẫu cùng nữ bạt. Bất quá nữ bạt được ngươi hỗn độn chung, ở trong hỗn độn thời gian so ngươi vừa vặn rất tốt quá nhiều. Sibiu tức giận nhìn xem Thôi Ngư, ngươi nếu là có thể đem bản cổ phiên cũng cầm trong tay, đến lúc đó nếu là hành tẩu mệt mỏi, trực tiếp vạch phá hỗn độn mở hàng ngàn tiểu thế giới nghỉ ngơi một phen, không phải cũng là rất tốt. Nhưng nếu hết lần này tới lần khác mạo xương hào phóng. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghĩ linh tinh, Thôi Ngư đối với Sibiu lời nói lại xem thường, hắn hiện tại có Hồng Quân giáo tổ mệnh cách, tiên thiên trí bảo cũng tốt, tiên thiên linh bảo cũng được, thậm chí cả phổ thông pháp bảo với hắn mà nói đều không có bất kỳ khác biệt gì. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, đối với Sibiu nghĩ linh tinh hắn có thể trong lòng không rõ ràng sao. Nhất định là Sibiu coi trọng cái kia tiên tiên trí bảo, trong lòng động suy nghĩ, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bản sự đoạt lại. Nhìn xem Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy xem thường biểu lộ, Sibiu tức giận, bản cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trung thế nhưng là danh xương bản cổ tam bảo, nếu có thể thu nạp cùng một chỗ, có lẽ có thể một lần nữa diễn hóa xuất bản cổ dịu, tiểu tử ngươi thật đúng là bỏ qua đại cơ duyên. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Sibiu một chút, tức giận liếc mắt, luôn cảm thấy tên này không thế nào đáng tin cậy, dùng bản cổ dịu đến dụ hoặc chính mình. Thôi Ngư tiếp tục hướng phía trước đi đường, lần theo quang mang kia bắn ra phương hướng mà đi. Quang mang kia ở tại trong mắt giống như một cái trong đêm tối nhỏ bé tinh thần, có thể thấy được khoảng cách của song phương sao mà xa xôi, thậm chí tại ở gần điểm sáng kia thời điểm, Thôi Ngư cảm thấy giữa thiên địa hỗn độn thủy triều càng thêm mãnh liệt, liền ngay cả mình đại la đạo quả cũng không chấn áp được quay cuồng hỗn độn thủy triều, thế là bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ vận chuyển thần thông chi lực, điều động thông thiên thánh nhân mệnh cách. Nương theo lấy thông thiên thánh nhân mệnh cách thi triển đi ra, quần quần thánh nhân uy áp quyết tán, hỗn độn tại Thôi Ngư trong mắt trở nên cũng không còn giống nhau, cái kia hỗn loạn không gì sánh được hỗn độn thủy triều tựa hồ cũng biến thành có dấu vết mà lần theo đứng lên. Nếu như nói chính mình trước đó chỉ là trong sóng lớn một khối đá, như vậy lúc này chính mình là sóng lớn bên trong một tòa núi lớn, mặc cho hỗn độn thủy triều quay cuồng nhưng lại không làm gì được nó mảy may. Thôi Ngư từng bước một cất bước đến gần, hỗn độn khoảng cách ở tại dưới chân không ngừng rút ngắn, đi ước chừng gần nửa ngày sau, nương theo lấy càng thêm tới gần nguồn sáng kia, trước mắt mỹ lệ cảnh tượng ánh vào Thôi Ngư tầm mắt. Đó là khai thiên tích địa. Thôi Ngư đứng tại hỗn độn thủy triều bên ngoài, xa xa nhìn xem điểm sáng kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Vậy nơi nào là cái gì điểm sáng? Rõ ràng là một cái quần cuộn trăm vạn dặm vòng xoáy. Vòng xoáy chính là do hỗn độn mạch nước ngầm khuấy động tạo thành, tựa như là nước sông hình thành vòng xoáy, đang xoay tròn trong quá trình có cường đại động lực bắn ra xé rách mà ra, giống như khai thiên tích địa xé rách trong vòng xoáy hỗn độn, khiến cho trong đó hỗn độn mở thanh trọng, có các loại tiên tiên kỳ vật thai nghén. Mẹ nó, tranh thủ thời gian rời cái này đồ vật xa một chút, cái đồ chơi này rất là tà môn, tốt nhất đừng áp quá gần. Sibiu nhìn xem cái kia khai thiên tích địa cảnh tượng, chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại tràn đầy kinh dị. Vì cái gì? Nơi đây có khai thiên tích địa sinh ra, trong đó nhất định có khai thiên vật chất, đối với chúng ta tới nói cũng là vật đại bổ a. Thôi Ngư không hiểu rõ hỏi. Như thế cảnh tượng cũng gọi là hỗn độn hai đường, là hồng hoang vô số luyện khí sĩ lợi dụng tính mệnh được đi ra đại giới. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ta mặc dù không biết ngươi tại sao lại phát huy ra thánh nhân lực lượng, nhưng như thế thiên thai liền xem như thánh nhân rơi xuống đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt, sẽ chỉ làm cho một thân chật vật, bằng bạch tiêu hao chính mình bản nguyên chi khí. Thôi Ngư nghe vậy nhưng trong lòng cũng không tin tưởng, chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, có thể có nguy hiểm nào đó. Ngược lại là khai thiên tích địa phá vỡ hắc ám, giống như một đám lửa tại đen kịt trong hỗn độn nhóm lửa, chiếu sáng phương viên ức vạn dặm hỗn độn. Chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, đối với chúng ta tới nói thì có ích lợi gì? Trong đó đản sinh ra tiên thiên linh vật ít đến thương cảm. Chớ có xem náo nhiệt, sớm làm rời đi tốt. Sibiu ở bên cạnh tận tình an ủi. Thôi Ngư nghe vậy cũng không có động, hắn cũng không cảm thấy trước mắt hàng ngàn tiểu thế giới có thể đối với mình tạo thành nguy hiếp, mà lại hắn tại hắc ám trong hỗn độn hành tẩu quá lâu, khó được ở trong hỗn độn nhìn thấy một vòng sáng ngời, hắn có chút không bỏ được rời đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem quang mang kia, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc, chỉ gặp trong vòng xoáy kia thanh trọng mở, một cái tại trong vòng xoáy đản sinh thế giới, cái kia mở thế giới nương theo lấy vòng xoáy đang không ngừng cao tốc chuyển động, giống như là ở vào máy ly tâm bên trong vật chất. Thật kỳ quái thế giới. Thôi Ngư đang nhìn hàng ngàn tiểu thế giới phát tắc, cái này hàng ngàn tiểu thế giới có thể là bởi vì cao tốc xoay tròn nguyên nhân, cho nên lộ ra rất là đặc biệt. Toàn bộ thế giới pháp tắc đều rất đặc biệt, gọi Thôi Ngư nhìn trong lòng có chút linh cảm, tựa hồ có thể sáng tạo ra một thức thần thông. Đừng xem xét, ngươi nhìn cái kia hỗn độn vòng xoáy sao mà mãnh liệt, vạn nhất lại đem ngươi cuốn vào, đến lúc đó chẳng phải là thảm rồi. Sibiu nằm ngoài Thôi Ngư bên thai thấp giọng nói, cấp độ kia kinh khủng quét sạch chi lực, không thể so với trực tiếp đối mặt thánh nhân muốn nhẹ nhõm. Sibiu lời còn chưa dứt, Thôi Ngư bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào vòng xoáy kia, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể tin độ vật mở dạng, trong lời nói tràn đầy chấn kinh, không có khả năng. Hạng Hải Châu vòng tay làm sao lại xuất hiện tại cái kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cao tốc xoay tròn hàng ngàn tiểu thế giới, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sau đó một bước phóng ra cầm nhanh chân hướng vòng xoáy kia đi đến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Hàng ngàn tiểu thế giới mở, sinh diệt, đây chính là một lần chân chính khai thiên tích địa, coi như thánh nhân cũng khó có thể gánh chịu kỳ phản vệ. Sibiu gắt gao dắt lấy Thôi Ngư cổ tay, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hạng Hải Châu thiếp thân vật xuất hiện ở trong vòng xoáy kia, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Vạn nhất Hải Châu bị cái kia hỗn độn vòng xoáy cuốn vào đâu? Thôi Ngư lúc này có chút tức giận. Coi như Hạng Hải Châu thật bị chen vào, ngươi cũng tuyệt không thể can thiệp, nếu không lực lượng của ngươi cùng vòng xoáy va chạm, sẽ chỉ tăng lớn thiên địa khai ích cường độ, đến lúc đó khai thiên tích địa thất bại, thiên địa phản công cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Sibiu ôm lấy Thôi Ngư cánh tay. Ngươi có thể đợi khai thiên tích địa kết thúc, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm kiếm Hạng Hải Châu vật phẩm. Sibiu vội vàng mở miệng khuyên can, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hướng hồ dưới mắt dù sao cũng là khai thiên tích địa, Hạng Hải Châu cái kia tiểu bị nương trên thân trừ phi là có tiên tiên chất liệu, nếu không đã sớm hẳn là tại thanh trọc chi khí cọ rửa bên dưới hủy diệt, làm sao lại kỳ hoặc như thế, trùng hợp xuất hiện tại cái kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đâu. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác bị ngươi đụng vào. Sibiu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, gọi Thôi Ngư trong lòng không khỏi trầm xuống, khôi phục mấy phần tỉnh táo cùng chấn định. Đúng vậy a. Dưới mắt khai thiên tích địa thanh trọc chi khí cuộn lên, Hạng Hải Châu vật đều chẳng qua là bình thường chất liệu, sao có thể đang khai thiên tích địa lực lượng bên dưới bảo tồn lại đâu? Thôi Ngư bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sibiu, ý của ngươi là? Ta sợ là có kỳ quặc. Sibiu hạ giọng nói, một đôi mắt cẩn thận nhìn trước mắt vòng xoáy, cùng trong vòng xoáy chìm nổi thế giới, trong ánh mắt tất cả đều là thận trọng. Có thể ngươi hẳn phải biết, Thải Châu với ta mà nói là bực nào trọng yếu, nếu như nàng coi là thật bị cuốn vào trong đó, mà ta đứng ở một bên không có xuất thủ, cái này sợ là ta cả đời tâm ma. Ta đương nhiên biết Hạng Thải Châu tùy thân vòng tay là chất liệu phổ thông, căn bản là không chịu được nổi khai thiên tích địa chủ kích, nhưng là vạn nhất đâu? Hạng Thải Châu thật ở bên trong đâu? Coi như Hạng Hải Châu không ở bên trong, mà là có người muốn tính toán ta, ta cũng muốn dò xét rõ ràng đi. Thôi Ngư quay đầu nhìn về hướng Thôi Ngư, với ta mà nói, tâm an thắng hết thảy, nếu không ngày sau việc này trở thành tâm ma của ta, với ta mà nói có hại vô ích. Nói đến đây Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh quang, đương nhiên, bất kể là ai muốn tính toán ta, trước mắt vòng xoáy là trùng hợp cũng tốt, người vị cũng được, ta đều sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hắn Thôi Ngư có can đảm mạo hiểm, hay là giáo tổ Hồng Quân lưu lại ấn ký cho hắn lớn nhất lực lượng, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, trừ phi là bản cổ đại thần phục sinh. Bằng không hắn Thôi Ngư không có cái gì thật là sợ. Sibiu nghe vậy sững sờ, sau đó một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cũng là cảm thấy Thôi Ngư nói có mấy phần đạo lý, không khỏi buông lỏng ra Thôi Ngư bàn tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy không quá bình thường, vòng xoáy kia cho ta một loại cảm giác quỷ dị. Nương theo lấy Sibiu nói xong, chỉ gặp Thôi Ngư thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đi tới vòng xoáy kia bích trứng chỗ, mặc cho vòng xoáy tản mát ra khổng lồ hấp xả lực, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều kéo vào trong vòng xoáy, nhưng lại không làm gì được Thôi Ngư lập thân chỗ ba thước hư không. Thật đúng là có chút ý tứ, đây là khác loại khai thiên tích địa, lấy vòng xoáy sức lôi kéo thay thế thiên địa mở chi lực. Thôi Ngư cũng không có tùy tiện bước vào, mà là cẩn thận quan sát lấy trong vòng xoáy hết thảy, sau một khắc còn không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, chỉ gặp vòng xoáy kia thế mà chủ động nhảy vọt hư không, đem Thôi Ngư nuốt chửng lấy đi vào. Thôi Ngư không có phản kháng, mặc cho vòng xoáy kia đem nhà mình nuốt vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, mặc kệ đối phương có cái gì lai lịch, chính mình cũng muốn cân nhắc một chút đối phương bản sự, chỉ có chính mình chủ động nhảy vào đi, đối phương mới có thể hiện thân đi ra. Chỉ là Thôi Ngư bước vào cái kia thanh trọc mở hàng ngàn tiểu thế giới sau, cả người không khỏi sức sở, giả tướng. Huyễn thuật. Trước mắt hàng ngàn tiểu thế giới cùng Thôi Ngư ở bên ngoài nhìn thấy có thể tuyệt không một dạng, tại Thôi Ngư bước vào trong đó đằng sau mới phát giác được, trước mắt hàng ngàn tiểu thế giới bên trong mặc dù tách ra thanh trọc, nhưng lại không có bất kỳ sinh linh gì diễn sinh, tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong chỉ có một cái khủng bố quái vật dữ tợn. Quái vật kia cao ngàn trượng, trên thân mọc đầy khủng bố dữ tợn miệng, sợ không phải có mấy bạn dương, chỉ gặp nó miệng há mở tựa hồ thôn tính hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tạo hóa. Thôi tính hết thể khai thiên tích địa mới bắt đầu linh khí. Chuẩn thánh. Thôi Ngư cảm thụ được quái vật kia khí tức, không khỏi mày nhăn lại, là ngươi đang dở trò. Nơi nào có cái gì Hạng Hải Châu tùy thân trang sức? Tất cả đều là huyễn thuật. Chương 1193, hỗn độn nhằm vào chương 1193, hỗn độn nhằm vào Thôi Ngư hiện tại có thể xác định, chính mình trước đó nhìn thấy đều là huyễn thuật, chẳng qua là vì gì chính mình sẽ sinh ra huyễn thuật, mà Sibiu lại bình an vô sự đâu. mà lại chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mở trong quá trình vậy mà đản sinh ra một tôn chuẩn thánh cảnh giới quái vật, có phải hay không quá khoa trương? Thôi Ngư nhìn xem trên thân quái vật lít nha lít nhít miệng, tựa hồ đang thôn tính lấy trong thiên địa tất cả năng lượng, cả người con ngươi không khỏi đột nhiên co vào, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, quái vật này tựa hồ có điểm gì là lạ. Thôi Ngư thận trọng nhìn xem quái vật kia, chỉ gặp nương theo lấy quái vật mở ra vô số há mồm, sau một khắc chỉ thấy vô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp năng lượng hướng về quái vật trong miệng quét sạch tới tiêu đi, toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới bên trong hết thảy năng lượng, không thuộc về tính, đều bị nó thôn phệ không còn, như vẹn vẹn như vậy nhưng cũng còn chưa đủ, chỉ gặp quái vật kia miệng vậy mà nương theo lấy thôn phệ tạo thành một đạo cường đại liên lụy lực, hỗn độn chi khí bị nó dẫn dắt mà đến nuốt vào trong bụng. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nhìn thấy quái vật kia vậy mà trực tiếp thôn vệ hỗn độn chi khí, lập tức không dám khinh thường nửa phần, có thể trực tiếp thôn vệ lợi dụng hỗn độn chi khí trừ thánh nhân bên ngoài, cũng chỉ có hỗn độn ma thần từ trong hỗn độn đản sinh kỳ lạ sinh mệnh. Quái vật kia không có con mắt, nhưng lại tựa như cảm giác được Thôi Ngư tồn tại, sau một khắc vô số miệng há mở, một cỗ kinh khủng sóng âm từ trong mồm phát tiết đi ra, sóng âm kia trùng điệp cộng hưởng cùng một chỗ, trực tiếp xé rách hàng ngàn tiểu thế giới, hướng về Thôi Ngư đánh sâu vào tới. Thật cường đại thần thông. Thôi Ngư đỉnh đầu hiện ra từng đóa màu xanh biết hoa sen, chính là thánh nhân Khánh Vân. Khánh Vân thủy rơi xuống đạo đạo hào quang đem Thôi Ngư cho bảo vệ lấy, cái kia sóng âm trùng kích tới sau, vậy mà gọi Khánh Vân lay động, từng đóa hoa sen không ngừng mẫn diện. "Tiểu tử, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, hỗn độn ma thần mười phần khó chơi, sinh mà có vô thượng bản mệnh thần thông này có thể không nhìn luyện khí sĩ pháp tắc, trực tiếp công phạt nó bản nguyên." Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hỗn độn ma thần bản mệnh thủ đoạn chính là một loại cấp bậc thánh nhân công phạt lực lượng. Thôi Ngư bất động như núi, hộ thể hoa sen không ngừng sinh diệt, mặc cho cái kia sóng âm đánh thẳng tới, nhưng lại không làm gì được nó mảy may. Ta cũng không e ngại quái vật này, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, quái vật này tại sao lại hiện hóa ra hạng thải châu khí tức, tựa hồ chính là hướng về phía ta tới, muốn dẫn ta mắc câu. Hắn có thể mô phỏng khoản chi thải châu khí tức, nhất định gặp qua hạng thải châu, ta nhất định phải có thể bắt được, có lẽ có thể đạt được hạng thải châu manh mối. Thôi Ngư hội tụ thánh nhân lực lượng, sau một khắc điều động thần thông, một bàn tay hướng về quái vật kia đánh ra. Đây là thánh nhân một kích. Mặc dù không có thánh nhân thần thông gia trì, nhưng lại vẫn như cũ có thể tùy tiện trục chết một tôn chuẩn thánh người. Nhưng mà quái vật kia đối mặt với Thôi Ngư công kích, vậy mà một cái lắc mình bọn thẳng đi qua, tựa hồ căn bản cũng không e ngại Thôi Ngư tản ra thánh nhân chi lực. Quái vật kia dưới xương sườn rỗi ra hai cái móng, trên móng cũng là trải rộng miệng lưỡi, có xâm nhiên răng ở trong hỗn độn lấp lóe, hướng về Thôi Ngư một bàn tay tới đón. Bịch Thôi Ngư một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem quái vật kia đánh bay, nhưng gặp quái vật kia thân thể vặn mèo, nhưng lại phảng phất người không việc gì một dạng lại lần nữa bò lên, tựa hồ cũng không có bị Thôi Ngư một bàn tay trọng thương. Mà lại nương theo lấy Thôi Ngư thánh đạo lực lượng cùng quái vật kia lực lượng va chạm, thần lực khuấy động ở giữa thiên địa vạn vật rung động, hàng ngàn tiểu thế giới nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vậy mà tăng cường mở, tựa hồ có hướng về trung thiên thế giới diễn hóa xu thế. Mà nương theo lấy thanh chọc mở càng thêm cường đại, vòng xoáy kia uy năng cũng càng ngày càng cường đại, từ nơi sâu xa bắt đầu đối với Thôi Ngư tiến hành các loại gông cùng xiềng xích cùng hạn chế. Mấu chốt nhất là Thôi Ngư tại vòng xoáy kia hạn chế chi lực bên trong, đã nhận ra một cỗ cực kỳ lực lượng đặc biệt, nguồn lực lượng kia vậy mà tại từ nơi sâu xa đối với mình tạo thành một loại không hiểu áp chế, gọi mình thánh nhân chi lực không cho hết toàn phát huy. Đại đạo chi lực. Đây là dấu kín ở trong hỗn độn đại đạo phát tắc, lúc này mượn nhờ thế giới mở cơ hội hiển hóa, muốn nhằm vào ngươi. Đây là hỗn độn ý chí tại nhằm vào, đây là tới từ ở hỗn độn ác ý, trước ngươi đánh vỡ trung thiên thế giới gông cùng xiển xích thiết luật hậu quả hiện lộ ra hỗn độn ác ý nhằm vào cuối cùng đã tới. Sibiu đại ma thần không hổ là kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên liền đã nhận ra không thích hợp. Hỗn độn ý chí tại nhằm vào ta. Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi cả kinh. Không sai, hỗn độn chi vận hành ở chỗ đại đạo, mà đại đạo chi lực bình thường cũng không thể hiện hiện, chỉ có tại thiên địa mở thời điểm, vạn vật trật tự rung động thời điểm, đại đạo chi lực mới có thể thừa cơ can thiệp. Đây là hỗn độn ý chí nhằm vào nệ sắc cục, trước ngươi nhìn thấy cái gọi là hạng thải châu tùy thân vật, sợ cũng là hỗn độn ý chí dở trò quỷ. Thậm chí cả cái này kinh khủng ma thần sinh ra, sợ cũng không phải là vừa sinh ra, mà là cái này ma thần ở trong hỗn độn thai nghén hồi lâu, nó sinh ra thời điểm thôn nạp hỗn độn chi khí, mới tạo thành vòng xoáy, sau đó vòng xoáy tạo thành khai thiên tích địa xé rách chi lực. Cái này ma thần sinh ra đến liền mang theo đại đạo sứ mệnh, sợ là đến nhằm vào ngươi. Sibiu không hổ là Sibiu, cấp tốc là Thôi Ngư thôi diễn đưa ra bên trong cong cong thẳng thẳng. Hỗn độn có ý chí. Ý của ngươi là, hỗn độn là vật sống. Thôi Ngư sợ hãi cả kinh, nếu như trong hỗn độn vận hành đại đạo có suy nghĩ của mình, vậy mình sợ là một con đường chết, dù sao liền ngay cả bản cổ đại thần cũng vẫn lạc tại trong hỗn độn. Hỗn độn đương nhiên không có ý chí, nhưng là hỗn độn có bản năng. Sibiu giải thích câu, ngươi nhất định phải mau chóng rời đi vòng xoáy tránh thoát ra ngoài, nếu không ngươi cùng quái vật kia giao thủ, tiết lộ ra ngoài lực lượng sẽ chỉ tăng cường hàng ngàn tiểu thế giới mở tốc độ, thậm chí cả trực tiếp mở ra trung thiên thế giới, đến lúc đó đại đạo quy tắc chỉ cần thêm chút dẫn dắt, thiên băng địa hãm thanh chọc trùng kích, ngươi nhất định chết ở này tiên địa lặp đi lặp lại bên trong không thể nghi ngờ. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, tiện tay đánh ra lần nữa đem quái vật kia đánh lui, chỉ thấy quái vật bay ngược ra ngoài, toàn bộ thân thể giống như bóng ra một dạng rung động, đem Thôi Ngư lực lượng cho giải tỏa, đồng thời song phương va chạm lực lượng hướng về hư không khuyết tán đi, dẫn đến tiên địa vậy mà coi là thật lại mở ra một phần. Hỗn độn nhằm vào, đại thiên thế giới thiên đạo ý chí quả nhiên không có gạt ta. Thôi Ngư không muốn để ý tới quái vật kia, quay đầu liền muốn cất bước đi ra hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng là lúc này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đại địa chọc sát khí hội tụ, sôi trào mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn ngăn trở Thôi Ngư đường đi. Ừ, chỉ là thủ đoạn sao có thể làm khó dễ được ta? Ta nắm giữ khai thiên tích địa đại pháp, đối với khai thiên tích địa lý giải đã đến cực kỳ thâm hậu tình trạng, há lại ngươi có thể tính toán? Thôi Ngư bước chân không ngừng, miệng mũi ở giữa lại có hai cỗ khí lưu màu vàng bay ra, đó là do huyền hoàng chi khí tạo thành khai thiên tích địa hành cấp thanh âm. Âm thanh này âm đến từ bản cổ đại thần, bao hàm cực kỳ bá đạo sức mạnh huyền diệu. Lúc này lại trải qua do thánh nhân chi lực thi triển đi ra, chỉ gặp cái kia khai thiên tích địa thanh âm trùng trùng điệp điệp, tất cả ngăn tại Thôi Ngư trước người thành trọc chi khí trực tiếp bị phá hủy, hàng ngàn tiểu thế giới bình thường cũng trong phút chốc vỡ nát rơi. Sau đó Thôi Ngư một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đến hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, thoát khỏi vòng xoáy kia trói buộc, xa xa nhìn về phía trong vòng xoáy kia quái vật. Sau một khắc tiện tay một chiêu Chu Tiên kiếm bị nó cầm trong tay, thể nội thánh nhân chi lực cuồn cuộn rót vào trong Chu Tiên kiếm sau, trực tiếp hướng về vòng xoáy kia chém đi qua. Giang giác trong hỗn độn tựa như xẹt qua một mảnh tinh lôi, vòng xoáy kia vậy mà trực tiếp bị Thôi Ngư một kiếm chém ra, vừa mới mở hàng ngàn tiểu thế giới cũng bị cái kia kinh khủng kiếm khí chém chết. Giống thiên địa phá diệt, thanh trọc đụng nhau, quái vật kia một tiếng kinh hô liền muốn hướng về ngoại giới chạy tới. Thôi Ngư nắm giữ thánh nhân chi lực còn không có khả năng tiếp nhận hàng ngàn tiểu thế giới thanh trọc đụng nhau, huống chi là cái kia bất quá chuẩn thánh cảnh giới quái vật. Chỉ nghe quái vật kia một tiếng hét thảm, tại thanh trọc đụng nhau bên trong không ngừng rãy rủa, quanh thân miệng lớn mở ra, liều mạng tu nạp giữa thiên địa đụng nhau lực lượng kinh khủng, trên người da thịt chống đỡ ra từng đạo kinh khủng vết nứt, màu đỏ tím huyết dịch thuận vết nứt chảy ra đến, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng ở trong thiên địa vang lên. Quái vật kia vừa hướng kháng giữa thiên địa lực lượng hủy diệt, một bên rãy rủa lấy muốn từ nhỏ ngàn trong thế giới leo ra. Người khoan hay nói, hỗn độn ma thần sinh mệnh lực thật đúng là rất cường hãn, lại để cho bỏ ra ngoài. Thôi Ngư nhận thấy quái vật kia muốn từ trong vòng xoáy leo ra, liền vội vàng tiến lên một cước đá ra, lần nữa đem cái kia đấm máu quái vật nhét vào vòng xoáy chỗ sâu nhất, sau đó nương theo lấy giữa thiên địa thanh trọc đụng nhau, quái vật thanh âm tiêu diệt vô tung. Sau một hồi đôi kia đụng thanh trọc, quét sạch địa thủy phong hỏa, khuấy động âm dương nhị khí đều bị hỗn độn chi khí thôn phệ chôn vùi, toàn bộ hỗn độn đều tiêu trầm xuống tới, chỉ có một đống lửa tại nguyên chỗ lẳng lặng đốt cháy. Đống lửa không lớn, chỉ có mét lớn nhỏ, trong đó có tiên thiên đạo vận bị đốt cháy hầu như không còn, còn có các loại tiên thiên chất liệu đều bị đốt cháy không còn. Vô số đại đạo phù văn tại trong ngọn lửa kia lấp lóe bốc hơi, từ nơi sâu xa có lực lượng cường đại đang lóe lên không ngớt, không ngừng đụng chạm, đó là một loại Thôi Ngư chưa từng thấy qua lực lượng. Đó là cái gì? Thôi Ngư nhìn xem trên đống lửa kia không lớn nhưng lại chiếu rọi ước vạn dặm hỗn độn, đem đen kịt chiếu sáng giống như ban ngày, khiến cho tính mình hỗn độn nhiều một sợi sinh cơ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Si Bưu từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, một đôi mắt ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, sau đó không để ý tới Thôi Ngư lời nói, trực tiếp hướng về đống lửa chạy tới. Đống lửa kia bên trong có đồ tốt. Thôi Ngư cùng Si Bưu cùng một chỗ mấy ngàn năm, chỗ nào còn không hiểu rõ Si Bưu tính cách, mắt thấy Si Bưu động tác như thế, lập tức liền đã hiểu, không nói hai lời trực tiếp theo tiến lên. Đây chính là chính mình đã sinh đã tử chiến lợi phẩm, há có thể tiện nghi Si Bưu. Vật kia là của ta, ngươi chớ giành với ta. Thôi Ngư tốc độ so Si Bưu nhanh quá nhiều, một thanh kéo lấy Si Bưu chân sau, đem nó treo ngược lấy cầm lên đến, gắt gao nắm lấy. Tiểu tử, ngươi nhanh buông ra ta. Ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Si Bưu lúc này lo lắng dãy rồi lấy, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Đó là vật gì? Đây cũng chính là Thôi Ngư muốn hỏi thăm đống lửa này diễm quá mức kỳ lạ, hắn cũng tò mò rất. Chương 1194, Văn Minh cho tản chương 1194. Văn Minh cho tản Si Bưu nhìn Thôi Ngư một chút, biết được mình bây giờ rơi vào Thôi Ngư trong tay, sợ là khó mà tránh ra khỏi, nếu là lại kéo dài một hồi dẫn đến hỏa diễm dập tắt, chỉ sợ đến lúc đó lãng phí một cách vô ích cơ duyên, cho nên cũng liền không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, hỏa diễm này cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là trong truyền thuyết Văn Minh cho tản, cũng có thể xưng là Văn Minh chi hỏa. Nghe nói chỉ có ở thế giới vẫn lạc thời điểm, trải qua cực kỳ đặc thù biến hóa, thế giới mới có thể bị nhen lửa, dung luyện trong thế giới hết thảy pháp tắc, hết thảy đạo, hết thảy để ý, hết thảy thiên địa kỳ chân vật chân quý. Văn Minh hỏa diễm bên dưới có thể rèn luyện ra vô thượng kỳ chân, nếu có thể hấp thu trong đó đạo và lý, có lẽ có nhìn thăm dò trong hỗn độn đại đạo huyền diệu, nhìn thấy đại đạo phát tác. Nói đến đây, Si Bưu kỳ quái nói, theo lý thuyết liền xem như đại thiên thế giới hủy diệt, cũng cực ít xuất hiện văn minh chi hỏa, làm sao trước mắt cái này nho nhỏ chưa hoàn toàn mở hàng ngàn tiểu thế giới vậy mà tiến hóa ra bực này không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Si Bưu trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Có lẽ là cùng trong truyền thuyết đại đạo có quan hệ, nếu như đại đạo chi lực nồng đậm, có hy vọng nhóm lửa văn minh chi hỏa. Thôi Ngư lúc này ở vào thông thiên thánh nhân cảnh giới, có vô cùng trí tuệ ra chỉ mà đến, suy đoán ra chân tướng trong đó. Nói đến đây Thôi Ngư nhìn về phía cái kia bắn ra vô lượng thần quang hỏa diễm, nên như thế nào lợi dụng ngọn lửa này? Tốt nhất lợi dụng biện pháp chính là trực tiếp tắm rửa nó thần quang, đến lúc đó tất nhiên sẽ có chỗ linh ngộ. Nhục thể của ngươi quá kém, căn bản là không chịu nổi cái này văn minh chi hỏa thiêu đốt, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ta có tiên tiên kim thân, vừa vận thu nạp văn minh cho tàn bên trong tạo hóa kỳ vận, thừa cơ rèn đúc ra vô thượng chân thân. Si Bưu đuốt cho không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Thôi Ngư trói buộc. Thôi Ngư tùng mở Si Bưu, chỉ thấy chỉ có thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy vào văn minh cho tàn bên trong. Sau một khắc liền nghe từng đợt thê lương sói khóc quỷ hào truyền đến, Si Bưu tại trong ngọn lửa không ngừng lan lộn, từng kia từng sợi văn tự tại trong ngọn lửa vặn vẹo mà ra, đã rơi vào Si Bưu trong thân thể, không ngừng rèn luyện Si Bưu thân thể. Chỉ thấy Si Bưu cầu thân vậy mà không ngừng biến hóa, dần dần khôi phục diện mục thật sự, đồng thời có đại lượng xiềng xích trật tự bay lên, là cấn nhập Si Bưu quanh thân bách khiếu bên trong. Si Bưu mặc dù tại trong ngọn lửa sói khóc quỷ hào kêu thảm, nhưng lại chậm chạp không chịu từ trong ngọn lửa nhảy ra, ngạnh sinh sinh thừa nhận văn minh chi hỏa rèn luyện, hút vào văn minh chi hỏa bên trong tinh túy. Thôi Ngư nhìn xem văn minh hỏa diễm cũng không có động tác, hắn hiện tại không hề thiếu cơ duyên, chỉ cần kiên nhẫn đi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chứng thành đại đạo. Hiện tại hắn còn không có thăm dò cái này văn minh chi hỏa nội tình, cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Ai ngờ ngay tại Thôi Ngư thở ơ lạnh nhạt, tiên lặng thôi diễn văn minh hỏa diễm hết thể tin tức thời điểm, nó trong mi tâm phá diệt nguyên thai bỗng nhiên chấn động, sau đó sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trong mi tâm một đạo hào quang màu đen bay ra, hào quang màu đen kia giống như một đạo viên cầu thủy tinh mở dạng, trôi nổi tại văn minh trên hỏa diễm, sau đó sau một khắc chỉ thấy cái kia văn minh trong ngọn lửa trùng trùng điệp điệp khí cơ màu đen xông lên tận trời, rót vào trong thủy tinh. Kia viên cầu một dạng phá diệt chi lực nguyên thai bên trong. Ta đã biết, thế giới hủy diệt tất nhiên sẽ nương theo lấy tạo hóa, văn minh chi hỏa đốt hết một cái hàng ngàn tiểu thế giới văn minh, đại biểu cho là phá hư chi lực, cái kia phá hư chi lực đối với ta phá diệt chi nhãn tới nói chính là vật đại bổ. Thôi Ngư lúc này trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới văn minh hỏa diễm nhóm lửa đối với mình phá diệt chi nhãn tới nói ngược lại là một trận đại tạo hóa. Thôi Ngư cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ chính mình phá diệt chi nhãn, chính mình phá diệt chi nhãn kinh lịch trùng điệp tiến hóa, đã tiến hóa đến một cái Thôi Ngư không hiểu độ cao, liền xem như Thôi Ngư bây giờ lấy thánh nhân mệnh cách đi quan sát phá diệt chi nhãn, trong lòng cũng biết rõ, phá diệt chi nhãn cũng không đơn giản, bởi vì phá diệt chi nhãn tựa hồ sống lại, hóa thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Làm trong hỗn độn duy nhất có thể cùng bản cổ đại thần tranh phong phá diệt chi thần, Thôi Ngư cũng không dám có nửa phần xem nhẹ, phá diệt chi lực có thể tiêu diệt hết thể tạo hóa, liền liền tiên địa pháp tắc cũng có thể tiêu diệt rơi, thật sự là rất đáng sợ. Có lẽ tương lai ta có thể dựng dục ra một tôn phá diệt phân thân cũng có nói. Thôi Ngư nhìn xem phá diệt chi nhãn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe thời điểm, ngọn lửa kia tại phá diệt chi lực hấp thụ bên dưới vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, tựa hồ thiêu đốt tốc độ trở nên chậm chạp. Hỏa diễm thiêu đốt kỳ thật cũng là một loại phá hư, hỏa diễm đối với hàng ngàn tiểu thế giới tinh túy một loại phá hư, trong đó phá diệt chi lực lưu chuyển là hỏa diễm đản sinh ra phá hư chi lực đối với hàng ngàn tiểu thế giới tinh túy vật chất một loại phá hư, mà phá diệt chi nhãn thu nạp hỏa diễm phá hư chi lực, hỏa diễm đối với vật chất phá hư đương nhiên cũng liền biến chậm. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ. Trong hỗn độn bất kể năm, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục đợi đến cái kia văn minh hỏa diễm hoàn toàn mở đi xuống tới, chỉ để lại một đống màu đỏ lửa than thời điểm, siêu một tiếng một lần nữa trở về Thôi Ngư thể nội, sau đó một đạo dòng tin tức rót vào tại Thôi Ngư trong đầu, Thôi Ngư trong con ngươi lộ ra một vòng tinh quang, phá diệt chi nhãn tiến hóa đến mức độ này sao? Còn không đợi hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phá diệt chi nhãn, đột nhiên chỉ nghe đống lửa kia bên trong truyền đến một trận tiêu rên, Sivu tại hỏa diễm cho tàn bên trên tiêu thảm, hôn chứng a. Hôn chứng a. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, ta liền sẽ triệt để thuế biến hoàn thành, tái hiện ta đại vu chân thân, hôn chứng a. Thôi Ngư ánh mắt bị Sivu thanh âm hấp dẫn tới, liền vội vàng xoay người nhìn lại, sau một khắc cả người không khỏi biến sắc, sau đó dùng sức nhấp ý miệng, nhưng trung quy là không có nhấp ở, cả người không khỏi phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Chỉ gặp tại cái kia văn minh cho tàn trên lửa than, đứng đấy một cái cao 3 trượng, giống như cự linh thần tráng hán, trên người tráng hán lưu chuyển lên hoàn mỹ lực lượng đường cong, tựa hồ có từng luồng lực lượng kinh khủng ở trong đó thai nghén, mặc cho ai nhìn đều sẽ trong lòng tán dương một tiếng tốt một đầu uy vũ hùng tráng hán tử, nhưng hết lần này tới lần khác tráng hán kia đỉnh lấy một viên buồn cười Nasus. Nasus cùng thân thể nghiêm trọng tỷ lệ mất cân bằng, nhìn 10 phần buồn cười, trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng thống khổ. Đáng chết a, thật là đáng chết a. Sibiu trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư trung quy là nhịn không nổi, thổi phù một tiếng bật cười, khí Sibiu đột nhiên tại cái kia cho tàn đá trên một cước, khiến cho toàn bộ cho tàn hỏa diễm bay múa. Xíu ngay tại cái kia vẩy ra hỏa tinh bên trong, lại có một tia sáng bắn ra mà ra, trong đó có tiên thiên chí bảo khí tức, hướng về bốn bề hỗn độn bay đi. Thôi Ngư thấy vậy vội vàng đưa tay, tụ lý càn khôn thi triển mà ra đem ánh lửa kia cho giam cầm lại cầm trong tay, sau đó không khỏi sửng sốt, đây là vật gì? Đó là một khối cỡ ngón cái đỏ thẫm cục sắt, trên đó có vô số tiên thiên chí bảo khí tức lưu chuyển, có khí tức của đại đạo lấp lóe, nhìn 10 phần bất phàm. A Sibiu lúc này cũng không lo được nổi giận, đội vàng lại gần, trừng lớn mắt cho một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trong tay khối kia cục sắt, trong ánh mắt tràn đầy cả kinh nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo đây là tới nhằm vào ngươi hay là đến cho nễ đưa quyền lợi? Nói thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nếu như đem hàng ngàn tiểu thế giới ví von thành tuổi, cái kia văn minh chi hỏa chính là liệt diễm, theo lý thuyết tuổi bị nhen lửa sau toàn bộ đều muốn đốt thành cho bụi, chỉ có cực kỳ đặc biệt vật chất mới có thể tại văn minh chi hỏa thiêu đốt bên dưới bảo lưu lại đến. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư. Vật này trải qua văn minh chi hỏa thiêu đốt, chính là hàng ngàn tiểu thế giới lưu lại tinh túy, dùng để luyện chế pháp bảo không thể tốt hơn. Thậm chí luyện ra bảo vật có thể cùng tiên thiên chí bảo so sánh. Nếu là đem vật này ném vào người trung thiên thế giới bên trong, người trung thiên thế giới bên trong có lẽ có thể còn có biến hóa mới sinh ra. Sibiu nói dứt lời sau chạy hướng cho tàn, bắt đầu vươn tay tại trong cho tàn lay, muốn tại trong cho tàn tìm kiếm ra còn sót lại vật chất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đợi đến toàn bộ đống lửa đều bị quấy tán, Sibiu mới không có cam lòng nói ta làm sao lại không có tốt như vậy số phận đâu. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu Nasus, giống như có chút tương tự chính mình kiếp trước trong điện thoại di động cái nào đó bao biểu lộ. Ngươi cười cái gì cười? Nếu không phải là các ngươi bọn hôn trướng này đem lão tổ ta phân thây, lão tổ ta bây giờ về phần rơi vào trình độ như vậy sao? Sibiu tức giận. Sibiu luyện hóa thiên cầu chân thân, một lần nữa hóa hình mà ra, chính là Thôi Ngư ngầm thừa nhận, đối với Thôi Ngư tới nói thiên cầu chân thân có cũng được mà không có cũng không sao, đã như vậy ngược lại là không bằng thành toàn Sibiu. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía thiên cầu, lúc này Sibiu đầu đỗng nhiên nhoáng một cái, thế mà hóa thành hai cái đầu, một cái là Sibiu Nasus, còn có một cái là Thôi Ngư Tâm Viên Nasus. Nhìn xem biến thành đầy người cơ bắp đại hán Sibiu, Thôi Ngư Tâm Viên lập tức không vui, đáng chết mọi rợ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vậy mà hủy ta hoàn mỹ vô hạ thân thể, đem ta hoàn mỹ vô hạ thân thể biến thành bộ dáng này, quả thực là tội đáng chết vạn lần a. Ngươi trả cho ta anh tuấn cậu thân, đưa ta anh tuấn thân thể. Thiên cầu trong thanh âm tràn đầy bị khuất, một ngụm hướng về Sibiu nạ sợ cắn, trong chốc lát cả hai cắn xé thành một đoạn. Không ra thể thống gì, quả thực là quá không ra thể thống gì. Thôi Ngư thấy vậy một màn lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đường đường Sibiu đại thần vậy mà cùng nạ sợ cắn xé, quả thực là có nhục phong phạm. Thôi Ngư bàn tay rũ ra, trực tiếp đem tâm viên cho câu thúc đi ra, đem ngày đó cho chân thân triệt để tặng cho Sibiu. Tính ngươi tiểu tử làm một chuyện tốt, lão tổ ta nhận ngươi nhân tình, bất quá ngươi không cần đem tâm viên tốn trở về, ta cảm thấy hiện tại lấy tâm viên hình thái cùng với ngươi, nhận ngươi phù hộ rất tốt. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư động tác rất vui mừng, nhưng là gọi hắn triệt để chiếm cứ cố này thiên cầu thân thể, hắn còn có chút không vui, hỗn độn nhiều nguy hiểm à, ta một cái chuẩn thánh ở trong hỗn độn cũng không có cảm giác an toàn, hay là đi theo bên cạnh ngươi, giấu ở trong cái bóng của ngươi tốt một chút. Thôi Ngư nghe vậy ngạc nhiên, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Sibiu, nhưng chung quy là không nói gì thêm, mà là lựa chọn gật đầu đồng ý, lần nữa đem tâm viên đưa về Sibiu thiên cầu trong thân thể. Chương 1195, 3000 ma thần chặn đường. Chương 1195, 3000 ma thần chặn đường. Hỗn độn thật sự là quá mức nguy hiểm, coi như chuẩn thánh người ở trong hỗn độn cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Sibiu một lần nữa cùng tâm viên hòa làm một thể, rất là vui vẻ chui vào Thôi Ngư trong bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy buồn vô cớ. Nhớ năm đó lao tổ ta tại Hồng Hoang trong thế giới cũng là một đầu nổi tiếng hán tử, nhưng ai biết vậy mà rơi vào hôm nay kết cục như thế, cần cầu người phù hộ. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu phạm tiện, mà là đem cái kia khoáng thạch cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trung tiên thế giới chiếu ảnh bên trong, hy vọng tại thông tiên kiến một bàng bạc tiên tiên nguyên khí tẩm bổ bên dưới có thể đản sinh ra đặc biệt khoáng sản. Đem khoáng thạch mai táng tốt, Thôi Ngư nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh hỗn độn, thế là lựa chọn một người tiếp tục lên đường. Tiểu tử, con đường sau đó, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi bị hỗn độn cho nhằm vào ngày sau sợ là không dễ đi. Sibiu đối với Thôi Ngư đệ thấp uống họng nói ngươi cái kia trung thiên thế giới thật sự là quá mức dị thường vậy mà phá vỡ hỗn độn thiết luật, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cùng thế giới hoàn mỹ một dạng không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư gật gù đáp ý, ta cũng không thể đem trung thiên thế giới cho hủy đi. Như vậy hoàn mỹ trung thiên thế giới, đương nhiên sẽ không bị hủy đi. Thôi Ngư lại không phải người ngu, hắn trung thiên thế giới đã phá vỡ hỗn độn thiết luật, tương lai sẽ có vô số loại khả năng, mấu chốt là nhìn Thôi Ngư muốn như thế nào phát triển. Thôi Ngư ở trong hỗn độn dạo bước, dựa theo kim châm chỉ phương hướng, đi từ từ. Hỗn độn thật sự là quá mức hắc ám. Tựa như là một người tại đêm khuya tối thui, hành đầu tại rừng sâu núi thẳm mở dạng, căn bản là không nhìn thấy bờ, thời gian dài trong lòng lại chiếu dọi ra vô tận sợ hãi, vô tận tuyệt vọng, thậm chí cả tinh thần thất thường triệt để nổi điên lên rơi. Bất quá còn tốt Thôi Ngư còn có một người bạn, Sibiu đỉnh lấy một viên buồn cười đầu chó, trong miệng đi a nói không xong, ngược lại là gọi Thôi Ngư trong lòng có từng tia an ủi, Sibiu thanh âm tựa hồ có một loại có thể để người an tĩnh lại lực lượng, gọi Thôi Ngư có chút sao động tâm tính dần dần yên tĩnh trở lại. Thôi Ngư tiếp tục cất bước ở trong hỗn độn hành đầu, lúc này nó thu liễm thánh nhân pháp thể, thể hiện ra chính mình đại la kim tiên tu vi, lợi dụng hỗn độn chi khí đến rèn luyện thân thể, rèn luyện chính mình đại la đạo quả. Từ khi trung thiên thế giới biến dị, Thôi Ngư đạo quả đã từ sinh tử đạo quả chuyển hóa làm luân hồi đạo quả chính là đại đạo quả, đã bao hàm pháp tắc sinh tử ở trong đó. Hỗn độn từ từ, Thôi Ngư có lúc đi mệnh, lại dừng lại ngồi xuống tu hành, tu luyện trong ngộng của chính mình chứng đạo đại pháp, rèn luyện chính mình chân linh. Hỗn độn quả nhiên đặc biệt, ở trong hỗn độn tu luyện vậy mà lại nhận trong hỗn độn hỗn loạn pháp tắc xâm nhập, ảnh hưởng tới đạo cơ của ta cùng tuổi thọ. Nếu ta không có trong ngộng chứng đạo đại pháp, còn có trung thiên thế giới tiên tiên chi khí đền bù thiếu thốn bản nguyên, chỉ sợ là đã ra khỏi vấn đề. Thôi Ngư lại một lần tu hành đằng sau mở hai mắt ra, nhìn xem vô ngần hỗn độn trầm mặc không nói. Hỗn độn vô ngần, không có trên dưới trái phải phân chia. Thôi Ngư đứng thẳng trên đó giống như đặt chân ở trong không khí, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Tiểu tử ngươi lúc này mới ở trong hỗn độn đi bao lâu? Chờ ngươi đi đến lúc vào năm, đến lúc đó lại đến nói câu nói này cũng không muộn. Sibiu ở bên cạnh không nhanh không chậm nói ngươi cũng đã biết, năm đó liền xem như có bờ bên kia ngày thuyền, chúng ta từ Hồng Hoang thế giới vượt qua đi vào phương này đại thiên thế giới cũng dùng ngàn vạn năm. Hỗn độn không phải là không thể tính toán thời gian sao? Ngươi làm sao tính toán ra tới? Thôi Ngư không hiểu hỏi một câu. Sibiu cười cười, trong hỗn độn đúng là không có khái niệm thời gian, nhưng là chúng ta tim có đập, nhịp tim có thể tính thời gian a, thậm chí cả chúng ta còn có nguyên thần ba động, nguyên thần ba động có thể tính thời gian. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn về phía Sibiu, chúng ta từ đại thiên thế giới rời đi, ở trong hỗn độn hành động. Bây giờ đi bao nhiêu năm? 10 năm. Sibiu không chút do dự nói câu. Không thể nào. Ta cảm thấy vẫn chưa đi bao lớn một hồi, thế mà đi qua 10 năm. Thôi Ngư có chút không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn luôn cảm giác mình ở trong hỗn độn đi không bao lâu. Trong hỗn độn pháp tắc hỗn loạn, thời gian pháp tắc cũng là đồng dạng hỗn loạn, một bước phóng ra khả năng sát na ngàn năm, cũng có thể là người đi ước và bước, mới đi qua một giây thời gian. Chỉ có nhịp tim cùng nguyên thần ba động, bị chúng ta pháp tắc bao phủ, cũng sẽ không gặp người. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, kiên nhận đối với Thôi Ngư giải thích, ta nói thời gian ngàn năm, cũng không phải là hỗn độn thời gian ngàn năm, mà là y theo đại thiên thế giới đến tính toán. Nếu như y theo hỗn độn đến tính toán thời gian, ta cũng không biết đi được bao lâu. Sibiu thật cũng không bằng thẳng, hết thảy tất cả đều cùng Thôi Ngư nói rõ ràng. Trung thiên thế giới đã qua thời gian ngàn năm sao? Thôi Ngư thầm thầm thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm đi tới. Lần này lộ trình đặc biệt đã lâu, cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên Thôi Ngư bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ở trong hỗn độn có một đạo lam quang lấp lóe, tựa như là trong đêm tối hải đăng, cũng hoặc là như trong hắc ám kia dạ minh châu, hiện ra màu lam nhạt quang trạch, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Sibiu, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, đó là cái gì? Sibiu lắc đầu, không biết. Năm đó chúng ta cưỡi bờ bên kia ngày thuyền, ở trong hỗn độn mặc kệ gặp phải cái gì, đều trực tiếp nghiền ép lên đi, cũng chưa từng gặp phải cái này rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Vậy liền đi vòng qua đi. Thôi Ngư cũng không muốn mạo hiểm, mở miệng nói câu. Sibiu nghe vậy đầu chó vươn ra, một đôi mắt nhìn về phía cái kia xanh thẳm chi quang, ở trong hỗn độn khổ hạnh lâu như vậy, ngươi không muốn đi nhìn xem? Coi như là làm dịu mệnh nhọc. Ngươi bây giờ đã đi 5.000 năm, so ngươi tại đại tiên thế giới bên trong tuổi thọ còn muốn dài, đoạn đường này nếu là không đến điểm chuyện kích thích, ta sợ ngươi sẽ bị lạc bản thân. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Sibiu một chút, ngươi là muốn tìm kiếm trong hỗn độn kỳ vật, cướp đoạt vô tận tạo hóa, sau đó đem nhà mình đầu chó hóa thành hình người đi. Sibiu cũng là không giấu giếm, trong hỗn độn mặc dù có hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa giữa thiên địa lớn nhất cơ duyên, vận khí đủ tốt lời nói, trực tiếp đúc thành hỗn độn ma thần thân thể, đem chính mình lột xác thành hỗn độn ma thần cũng là bình thường. Hỗn độn ma thần trời sinh ở trong hỗn độn như cá gặp nước, sinh mà vì đại la kim tiên, chỉ cần thêm chút tu luyện chứng đạo chuẩn thánh cũng khó, như có đầy đủ cơ duyên tạo hóa, tu luyện thành không diệt ma thần bản nguyên, liền xem như thánh nhân cũng có thể ngăn chặn. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đầu chó bên trong tràn đầy cảm khái. Chuyển hóa làm hỗn độn ma thần thân thể tốt như vậy, làm sao không thấy ngươi chuyển hóa làm hỗn độn ma thần thân thể? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Sibiu lắc đầu, hỗn độn ma thần ứng 3000 đại đạo mà sinh, sinh mà nắm giữ 3000 đại đạo, ở trong hỗn độn có được đại thần thông, nhưng ta cũng không có gặp những này ma thần có kết cục tốt, tựa hồ toàn bộ đều tao ngộ bất trắc, chỉ có Dương Mi đại tiên sống tiếp được. Nhất là năm đó bản cổ khai thiên, vô số hỗn độn ma thần chặn đường, toàn bộ đều bị bản cổ đại thần đánh giết, những ma thần kia hạ chẳng sao mà thê thảm. Ta có một nỗi nghi hoặc, cái kia 3000 ma thần vì sao ngăn cản bản cổ đại thần khai thiên tích địa? Thôi Ngư trong lòng không hiểu, ngăn cản bản cổ khai thiên tích địa đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt gì? Sibiu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, trong ánh mắt tràn đầy quái dị, hỗn độn tại hỗn độn ma thần tới nói thì tương đương với con cá cùng biển cả. Hỗn độn ma thần là con cá, hỗn độn là biển cả. Bản cổ khai thiên tích địa tương đương tạo lục điện hải, nắm giữ hỗn độn ma thần không gian sinh tồn, ngươi nói những cái kia hỗn độn ma thần có thể không tức giận sao? Bản cổ có thể mở mang một cái thế giới hoàn mỹ, vậy liền có thể mở mang cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cả vô số cái, đến lúc đó biển cả cuối cùng cũng có khô cạn thời điểm, ngươi nói hỗn độn ma thần có thể ngồi mà chờ chết sao? Sibiu lời nói gọi Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, giải khai trong lòng bí ẩn lớn nhất, hắn rốt cuộc biết vì sao bản cổ khai thiên những cái kia hỗn độn ma thần liều lĩnh đến ngăn trở, bởi vì bản cổ đây là muốn hỗn độn ma thần mệnh a. Hồ nước tất cả đều biến thành lục địa, ngươi nói bên trong con cá làm sao bây giờ? Đáng tiếc, bản cổ hay là thành công, thế giới hoàn mỹ mở đối với hỗn độn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đã không thích hợp hỗn độn ma thần sinh tồn. Về phần nói nữ hoa bọn người, tất cả đều là gặp được thiên địa đại thế phát triển, rút đi hỗn độn ma thần thân thể, diễn hóa thành tiên tiên thân thể, mới tại cái kia thế giới hoàn mỹ bên trong sống tiếp được. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nữ hoa các loại đại thần mới tại thiên địa trong lượng kiếp trổ hết tài năng, siêu việt hỗn độn ma thần, bước vào một cái trí cao cấp độ. Nghe nói giáo tổ Hồng Quân bọn người là nhóm đầu tiên ma thần. Sibiu tại cùng Thôi Ngư tự nói bắt quái, đương theo lấy thế giới hoàn mỹ thiên nhân ngũ suy, tương đương với nước biển thủy triều lên, trực tiếp lần nữa bao phủ tới tiêu lục địa, trong hỗn độn lại bắt đầu có hỗn độn ma thần thanh nén, lần nữa trở thành ma thần nhạc viên, trở thành ma thần thiên đường thổ dưỡng. Thế giới hoàn mỹ vẫn lạc, tự nhiên đem lớp tạo địa bàn ngược lại, tương đương với phi châu khô hạn rút đi, lần nữa tiến vào mùa mưa một dạng, vô số ma thần bắt đầu phục sinh, cho đến lần tiếp theo khai thiên tích địa, lại là một trận giống nhau đại chiến. Ngươi cũng đã biết ngươi vì sao gặp hỗn độn ý chí nhằm vào. Sibiu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt có nóng rực chi quang. Vì sao? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Ta liền xem như mở 25 trong đó ngàn thế giới, cũng không địch lại đại thiên thế giới một đi. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu đệ thấp cuống họng nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi trung thiên thế giới sẽ có một ngày tấn cấp làm đại thiên thế giới đâu? Sẽ có một ngày tấn cấp làm thế giới hoàn mỹ đâu? Đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ hỗn độn đều muốn vỡ ra, nước sông triệt để khô cạn, bị bùn cắt lấp đầy. Mà lại ngươi cái kia 25 cái thế giới hoàn mỹ tuần hoàn, đó còn là thế giới hoàn mỹ sao? Sợ là vĩnh hằng bất hủ, mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt suy vong đi. Đến lúc đó nơi nào còn có hỗn độn? Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, nếu như đổi thành ta, ta cũng nhất định phải đưa ngươi giết chết, tuyệt sẽ không đưa ngươi lưu giữ lại. Tiểu tử ngươi đều không có nghĩ tới, nếu như 25 cái thế giới hoàn mỹ sinh ra, cái này hỗn độn vẫn tồn tại sao? Sợ là toàn bộ hỗn độn đều muốn biến mất đi. Đáo thời hậu đại đạo còn có thể tồn tại sao? Chương 1196, cuốn chết thánh nhân Hồng Thủy. Chương 1196, cuốn chết thánh nhân Hồng Thủy. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, vì sao chư vị hỗn độn ma thần muốn đồng tâm hiệp lực giết chết bản cổ? Nếu như lợi dụng thế kỷ 21 giới lời nói tới nói, bản cổ chính là nhân loại hoàn cảnh sinh tồn lớn nhất kẻ phá hoại, không ngừng phá hư nhân loại hoàn cảnh sinh tồn, đem hoàn cảnh trở nên không thích hợp nữa nhân loại ở lại, đây quả thực là toàn nhân loại công địch a. Tựa như là cuộc sống tạm bỡ sắp xếp hạch nước thải một dạng, người trong cả thiên hạ đều hận không thể đem nó giết chết. Thôi Ngư trong lòng có chút lý giải hỗn độn ma thần tâm thái, dù sao không phải tất cả ma thần đều có nữ hoa nương nương, giáo tổ Hồng Quân cấp độ kia cường đại ngộ tính, có thể đem hỗn độn ma thần thân thể lộ sắc thành tiên thiên đạo thể thuế biến không được tiên thiên đạo thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết, ngươi nói chư vị hỗn độn ma thần có thể không liều mạng sao? Nhất định phải liều mạng a. Không liều mạng cũng được. Liều mạng là chết, không liều mạng cũng là chết, làm sao tuyển? Đương nhiên là lựa chọn đem bản cổ đại thần cho kéo xuống nước đến. Thôi Ngư trong ánh mắt có từng đạo quang mang đang lóe lên, trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, 3000 hỗn độn ma thần vì sao muốn cùng bản cổ cùng chết? Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Thôi Ngư mặc mặc cảm khái một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu xanh thẳm chi quang, cuối cùng lựa chọn nghe theo Si Vũ lời nói, hướng về cái kia xanh thẳm chi quang đi đến. Trong hỗn độn ẩn chứa đại tạo hóa, có đại thần lực ẩn chứa trong đó, mặc dù sẽ có nguy cơ, nhưng là cũng sẽ có đại tạo hóa. Muốn đột phá đại La Kim Tiên chứng đạo thánh cảnh, nhất định phải có tạo hóa nội tình trèo chống mới được. Thôi Ngư ở trong hỗn độn không nhanh không chậm đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, đợi đến cái kia xanh thẳm ở tại trong mắt biến thành to như bóng rổ thời điểm, đột nhiên chỗ xa xa chuyển đến một đạo rầm rầm tiếng nước, một cỗ hơi nước đập vào mặt, cái kia cỗ ướt át chi khí rất là rõ ràng. Cỗ này hơi nước, cách không biết ước vạn dặm hỗn độn đập vào mặt, quả thực là không thể tưởng tượng, đây là cái gì hơi nước vậy mà có thể không nhìn hỗn độn hỗn loạn pháp tắc truyền bá. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, phải biết trong hỗn độn năng lượng cực kỳ hỗn loạn, liền xem như thánh nhân năng lượng truyền bá không gian lận vạn dặm cũng phải bị cái kia hỗn loạn năng lượng làm hao mòn hầu như không còn cho mài hết dòng nước kia cách không biết bao xa khoảng cách vậy mà đem hơi nước xa xa truyền bá tới, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, Sibiu cũng là hít hà mũi chó, nước này thật là kỳ lạ, vậy mà có thể thoải mái linh hồn của ta, gột rửa thân thể của ta, mặc dù không kịp nổi có thể xuyên qua thời không chân thủy, nhưng cũng tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại tiên tiên thần thủy không thể nghi ngờ. Tiên tiên thần thủy. Thôi Ngư nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, hắn trung thiên thế giới chỉ còn thiếu tiên tiên thần thủy. Nếu như có thể đem tiên tiên thần thủy dẫn vào chính mình trung thiên thế giới bên trong, đến lúc đó chẳng phải là tăng cường chính mình trung thiên thế giới nội tình. Tại Thôi Ngư trong lòng, ngày sau đại thiên thế giới phá diệt, chính mình trung thiên thế giới nhất định có thể thay thế đại thiên thế giới mệnh cách tấn cấp mà lên, trở thành đại thiên thế giới. Nếu như mình trung thiên thế giới cũng không thể tiến hóa, Thôi Ngư quả thực là khó có thể tưởng tượng, trên đời này đến tột cùng có dạng gì trung thiên thế giới có thể đè ép được chính mình trung thiên thế giới. Thôi Ngư từng bước một hướng về cái kia xanh thẳm chi quang đi đến, song phương nhìn như khoảng cách không xa, nhưng là Thôi Ngư nhịp tim trọn vẹn nhịp tim 400 triệu lần. Cũng chính là Thôi Ngư trọn vẹn ở trong hỗn độn đi ngàn năm khoảng cách, mới rốt cục tới gần cái kia xanh thẳm nơi ở đó là một mảnh biển. Ở trong hỗn độn quay cuồng, không biết bao trùm bao nhiêu vạn dặm biển, nước biển thanh tịnh thấy đáy, trong đó không có bất kỳ sinh linh gì sinh tồn, ngược lại là gọi Thôi Ngư nhìn sức sở. Phóng tầm mắt nhìn tới cái kia màu xanh thẳm hải dương tựa hồ phô thiên cái địa quét sạch cửu tiêu thập địa, lấy Thôi Ngư bản sự vậy mà cũng thấy không rõ đại dương kia cuối cùng, ngược lại là làm cho lòng người bên trong kỳ lạ rất. Thật là nồng nặc hơi nước. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi một câu, biển cả kia bức xạ chỗ, có vô cùng hơi nước ở trong hư không lưu chuyển. Vậy mà trấn áp lại trăm vạn dặm trong hỗn độn hỗn loạn quy tắc, đem nó biến thành thủy chi thế giới. Thôi Ngư đứng tại thủy chi thế giới quy tắc bên ngoài, hút vào phiêu đãng tới hơi nước, chỉ cảm thấy cái kia hơi nước tươi mát không gì sánh được, liền ngay cả nó bất diệt chân linh đều tựa hồ bị gột rửa, trở nên tinh túy không ít. Vật này có thể có lợi cho đại la thần tiên tu hành, có thể gột rửa đại la chân linh, khiến cho nó càng nhanh bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Thôi Ngư hút vào trong không khí hơi nước, chỉ cảm thấy nương theo lấy hơi nước gột rửa, chính mình chân linh trở nên thấu triệt, liền đối tại dính đạo quả nắm chắc cùng lĩnh ngộ cũng càng lên một tầng. Giống như là bị long đong đã lâu kính mắt, đột nhiên bị lao đi cho bụi mở dạng. Thiên địa pháp tắc vào thời khắc ấy trở nên khác biệt dính đạo quả hắn nhìn rõ ràng hơn từ nơi sâu xa tựa hồ có vô tận linh cảm xông lên đầu. Ta bất quá là thu nạp một ngụm mà thôi, nếu là trực tiếp đem chân linh ngâm trong đó, chẳng lẽ có thể đem chân linh gột rửa đến cực hạn, trực tiếp đem dính đạo quả tiến hóa, lĩnh ngộ từ nơi sâu xa thánh đạo pháp tắc bước vào chuẩn thánh người cảnh giới. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nóng dựng, bên kia Sibiu cũng là cao giọng nói, có hiệu quả, có hiệu quả. Lao tổ đầu lâu của ta thế mà coi là thật tiến hóa. Lão tổ đầu lâu của ta tiến hóa. Sibiu trong thanh âm tràn đầy vẻ mừng như điên, chúng ta ở vào nước biển này bên ngoài còn có như thế thần hiệu, nếu là có thể bước vào trong đó uống một ngụm, chẳng phải là đấu qua thần tiên. Thôi Ngư lúc này cũng tim đập thình thịch, một bước phóng ra liền muốn bước vào lĩnh vực kia bên trong, lại bị Sibiu một phát bắt được thân thể, trong hỗn độn đông nhiên thêm ra một cái vô cùng lớn biển, ngươi có thể ngàn vạn coi chừng, vạn nhất tích chứa trong đó lấy nguy cơ gì, đến lúc đó sợ là không ổn. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư bước chân dừng lại, sau đó tăng lên thánh nhân mệnh cách, một đôi mắt hướng về biển cả nhìn lại. Trong hỗn độn xuất hiện một tòa vô lượng biển cả vốn là kỳ quái, nhất là biển cả kia đối với tu hành rất có ích lợi, cái kia lộ ra kỳ quái tới cực điểm. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, hắn nhớ tới trong hỗn độn ý chí, không khỏi nhắc lên mấy phần cẩn thận, chẳng lẽ là hỗn độn ý chí tại nhằm vào ta. Người suy nghĩ nhiều, liền xem như hỗn độn muốn hội tụ như vậy tạo hóa tiên thiên thần thủy, vậy cũng cần thời gian ước vạn năm, nễ chỗ nào đáng giá hỗn độn ý chí đại động can qua như vậy. Sibiu lườm Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hương vị. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, hai mắt nhìn về phía cái kia trùng trùng điệp điệp mặt biển, chỉ gặp biển cả kia bao phủ chi địa tựa hồ tạo thành chính mình đặc biệt lĩnh vực, tất cả hỗn độn chi khí tới gần sau đều sẽ bị biển cả đồng hóa bắt, trở thành biển cả một bộ phận. Trong hỗn độn năng lượng pháp tắc như vậy hỗn tạp, biển cả kia sao có thể luyện hóa nhiều như vậy phức tạp năng lượng? Thôi Ngư trong lòng có chút kinh ngạc. Trong cặp mắt thánh đạo quang mang lưu chuyển, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ thấy biển cả kia chi thủy tinh khiết không gì sánh được, không có chút nào tạp chất, nhìn tựa hồ trừ tinh khiết bên ngoài, cũng không có bất kỳ khác biệt. Ân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem biển cả, rơi vào trầm tư trạng thái. Thế nào? Thế nhưng là có gì không ổn? Sibiu quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư. Cũng không có gì chỗ không ổn, nếu như nói duy nhất chỗ không ổn, đó chính là nước này quá mức tinh khiết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Tinh khiết sao? Tinh khiết không phải sự tình tốt. Chỉ có tinh khiết nước mới có thể gột rửa chúng ta thân thể, mới có thể gột rửa ngươi chân linh, tinh khiết còn không tốt. Sibiu trừng mắt Thôi Ngư, ông cụ non mở miệng giáo dục nói tiểu tử, lão tổ ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi muốn ở trong hỗn độn thu hoạch được tạo hóa, không mạo hiểm sao được. Vừa nói Sibiu đã không kịp chờ đợi xông vào cái kia lam sắc lĩnh vực bên trong, đâm đầu thẳng vào mênh mông vô lượng trong biển rộng. Nước biển quần quần vô lượng một mảnh yên lặng, Sibiu đỉnh lấy nạ sật đã sớm chịu đủ trực tiếp đâm vào trong nước biển kia, sau đó miệng lớn nước lọc rót vào trong miệng, sau một khắc chỉ gặp Sibiu nạ sật vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng về một tên tráng hán đầu lâu chuyển biến. A nhưng vào lúc này, đỗng nhiên chỉ nghe Sibiu trong thân thể truyền đến một trận tiêu thảm, nương theo lấy cái kia vô tận nước biển gột rửa nó thân thể, xuyên qua nó mỗi một cây lỗ chân lông, chỉ gặp Sibiu trong thân thể tâm viên vào lúc này đỗng nhiên chui ra, còn không đợi kỳ trùng ra ngoài, liền đã bị nước biển kia khuấy động mà lên sương mù tịnh hóa trở thành hư vô. Tâm viên lại bị nước biển kia lực lượng tịnh hóa rơi, liền ngay cả chạy trốn thoát ra đến đều làm không được. Thôi Ngư bị biến cố này sợ ngây người, cái kia Sibiu ngâm mình ở trong nước biển cũng bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm, lập tức lấy lại tinh thần cười to nói, ha ha ha, ha ha ha, tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Nước biển này quả nhiên là thần kỳ, liền ngay cả tâm linh của người ta đều có thể gột rửa, trong ngày thường ta các loại suy nghĩ đều có thể tịnh hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tâm viên lúc này từ Thôi Ngư trong bóng dáng một lần nữa chạy đến, đứng tại bên bờ căm tức nhìn Sibiu, hùng hùng hổ hổ nói Sibiu, ngươi to con này, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngươi bị trở thành tạp niệm tịnh hóa rơi, nhưng cũng trách không được ta. Sibiu trong thanh âm lộ ra một tia đắc ý. Thôi Ngư nhìn về phía tâm biên, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, tình huống như thế nào? Nước biển kia thật sự là quỷ dị, vậy mà có thể tịnh hóa hết thảy, liền ngay cả ta cũng bị xem như tạp vật tịnh hóa rơi. Tâm biên khí giơ chân, không phải Sibiu dở trò quỷ sao? Thôi Ngư nhìn xem ngâm mình ở trong nước biển Sibiu, hỏi thăm tâm biên, hắn sợ Sibiu một lần nữa tạo nên thân thể đằng sau lại tung bay, muốn cùng chính mình đối nghịch. Làm sao có thể? Đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Tâm biên lắc đầu, loại kia nước rất là bá đạo, có thể tịnh hóa hết thảy, đừng nói là thiên địa pháp tắc, liền ngay cả linh hồn đều muốn bị tịnh hóa rơi. Linh hồn tịnh hóa rơi? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, ngươi cũng có thể bị tịnh hóa rơi, cái kia Sibiu linh hồn đâu? Thôi Ngư vội vàng nhìn về phía nước biển, nhìn xem ngay tại trong nước vui chơi Sibiu, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thận trọng. Sibiu tiền bối, ngươi có hay không phát giác được chỗ không ổn gì? Chỗ không ổn? Không có a. Nào có cái gì chỗ không ổn? Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư đạo, thân thể của ngươi bị tịnh hóa, vậy ngươi linh hồn đâu? Có hay không bị nước biển kia tịnh hóa thành hư vô? Thôi Ngư đứng tại bên bờ mở miệng hỏi thăm câu. Linh hồn của ta tốt. Ngoa tạo. Sibiu lúc đầu chính hứng hở trả lời, thế nhưng là bỗng nhiên cả kinh trực tiếp bạo nói tụ. Chương 1197, hỗn độn có thủy, tên chi nói, ngoan ngoãn. Chương 1197, hỗn độn có thủy, tên chi nói, ngoan ngoãn. Sibiu lúc đầu chính thành thơi, cả người cảm thấy tốt ghê gớm, nhưng là sau một khắc lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhảy ra mặt nước, liền muốn từ trong nước biển lao ra. Nhưng người nào biết sau một khắc Sibiu động tác vậy mà quỷ dị đình chỉ, tựa hồ có người tại cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế một dạng, chỉ gặp Sibiu vậy mà thân thể một trận bặm bẹo rẽ rùa đằng sau, một lần nữa nhảy vào trong nước biển. Cứu ta! Đây là trong hỗn độn quỷ dị nhất hung hiểm chi thủy ma thần, nó nước xưng là ngoan ngoãn nước, một khi bị nó xâm nhập, liền sẽ trở thành ngoan ngoãn nước nô lệ, bị ngoan ngoãn nước xâm nhập trở thành khối lỗi, thậm chí cả trở thành ngoan ngoãn nước vật dẫn. Sibiu gian nan ở trong nước dãy rủa lấy, lúc này rốt cục nhận ra nước này lai lịch. Ngoan ngoãn nước. Thôi Ngư nghe nói tên này không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau một khắc chỉ gặp Thôi Ngư thể nội quần quần thánh nhân chi lực bốc hơi, một bạt thai bên trong Phật quốc hướng về trong biển rộng Sibiu bắt tới, muốn đem Sibiu từ trong nước biển cứu ra. Thôi Ngư một trường Phật quang lượn lờ, trên đó thánh đạo pháp tắc đang không ngừng bốc lên, có vô cùng vô tận pháp tắc ở trong đó hội tụ, nhưng ai biết nương theo lấy Thôi Ngư một trường tới gần, một trường kia vậy mà tại đến gần thời điểm trong nước biển dâng lên đạo đạo sương mù. Sương mù kia cùng Thôi Ngư bàn tay va chạm, vậy mà tịnh hóa rửa đi Thôi Ngư trong lòng bàn tay lực lượng phát tác, đem Thôi Ngư trong lòng bàn tay Phật quốc đánh về nguyên hình, thậm chí cái kia thánh đạo chi lực. Tại gặp phải hơi nước thời điểm bị bốc hơi rơi. Thứ quỷ gì? Liền ngay cả thánh nhân lực lượng đều có thể gột rửa. Thôi Ngư bị hù dọa trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cái này ngoan ngoãn nước thật sự là lợi hại, liền ngay cả thánh nhân pháp tắc đều có thể bị xem như tạp chất gột rửa rơi, chẳng phải là làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Thôi Ngư bị hù dọa mắt thấy Sibiu dãy rủa càng ngày càng nhỏ, không thể không điều động giáo tổ Hồng Quân mệnh cách, sau đó lại lần ôm đồn ra ngoài. Lúc này Thôi Ngư Hồng Quân giáo tổ mệnh cách bị kích hoạt, một đôi mắt nhìn về phía cái kia ngoan ngoãn nước, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, thật là tinh khiết nước. Trong nước này vậy mà không có Thôi Ngư trong tưởng tượng lực lượng tà ác, tương phản nước này tinh khiết không gì sánh được, trong đó không có bất kỳ cái gì tạp chất, so giữa thiên địa thủy chi pháp tắc còn tinh khiết hơn, cái kia từng sợi hỗn độn chi khí tới gần nước biển, lại bị tinh khiết gột rửa tinh hóa, rửa đi tất cả trong hỗn độn tạp nhạp pháp tắc, sau đó bị luyện hóa thành ngoan ngoãn nước. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu, chỉ gặp cái kia ngoan ngoãn nước tại gột rửa Sibiu thể phách, gột rửa linh hồn của hắn, nương theo lấy ngoan ngoãn nước tẩy luyện, Sibiu thân thể trở nên càng thêm cường đại, tựa như là tinh luyện mở dạng. Nó thể nội thánh đạo pháp tắc vậy mà cũng bị cái kia ngoan ngoãn nước rèn luyện, nhưng là Sibiu bất diệt linh quang lúc này tình huống có chút không tốt lắm, Sibiu bản ngã ý thức bị xem như tạp chất tẩy đi, chỉ có khắc ấn tại bất diệt linh quang bên trên thiên. Địa pháp tắc lúc này lóe ra đạo đạo huyền diệu phù văn ấn ký, chịu đựng cái kia ngoan ngoãn nước tẩy luyện đằng sau có phản bản hoàn nguyên ý tứ. Nhanh cứu ta. Sibiu ở trong nước biển không ngừng dãy rủa, lại như thế tẩy luyện xuống dưới, ý chí của hắn sẽ bị triệt để tẩy đi, trở thành ngoan ngoãn nước khối lỗi. Thôi Ngư không dám trì hoãn, bàn tay giỗi ra trực tiếp đối với Sibiu một chảo. Cái kia ngoan ngoãn nước dâng lên mây mù lại bị Thôi Ngư trong khoảnh khắc phá vỡ. Mà cái kia vô lượng biển cả cũng không muốn buông tha Sibiu, mắt thấy chính mình sương mù không làm gì được Thôi Ngư, lập tức cuốn lên ngàn trượng sóng hướng về Thôi Ngư bàn tay quét sạch đi qua. Vậy mà lúc này Thôi Ngư bàn tay thế nhưng là lôi cuốn lấy giáo tổ hồng quân lực lượng, như thế nào cái kia ngoan ngoãn thủy năng dung chuyển. Chỉ gặp nương theo lấy ngoan ngoãn nước cuốn lên quần quần bọt nước kia hóa thành một đầu quái xà, hướng về Thôi Ngư đại thủ nuốt tới. Lúc này Thôi Ngư ở vào giáo tổ hồng quân vị cách bên trong, đương nhiên sẽ không đem chỉ là một đầu đại xà để ở trong mắt, chỉ gặp nó thần lực trong cơ thể quần quận lưu chuyển, đối với đại xà kia nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ đại xà trực tiếp sụp đổ tiêu tán rơi, sau đó Thôi Ngư bàn tay tiếp tục hướng phía trước, tới gần cái kia mặt biển. Bàn tay càng đến gần mặt biển, Thôi Ngư trong lòng càng thêm có thể phát giác được biển cả này quái dị, liền xem như giáo tổ hồng quân lực lượng, cũng tại nương theo lấy tới gần mặt biển bị biển cả kia khí tức xâm nhập tịnh hóa. Mặc dù loại này ăn mòn tịnh hóa không có ý nghĩa, căn bản là không cách nào dung chuyển giáo tổ hồng quân lực lượng, nhưng đối phương có thể dung chuyển giáo tổ cấp bậc lực lượng bản thân liền là một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. Xoa Sibiu bị Thôi Ngư một bàn tay từ trong nước biển quăng lên, đã thấy nước biển tạo thành từng đạo dây thừng, dẫn dắt vờn quanh ở Sibiu thân thể, tựa hồ muốn cùng Thôi Ngư phân cao thấp. Thứ Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, khai thiên thanh âm hừ âm khuyết tán mà ra, trong chốc lát đem vô số nước biển trói buộc kéo đứt, cái kia hành cấp hai âm chính là bản cổ trong mũi miệng đại đạo thanh âm. Chính là khai thiên tích địa vô thượng diệu quyết, liền liền tiên địa càn khôn mở cũng có thể làm đến, huống chi là chấn áp chỉ là ngoan ngoãn nước. Cái này ngoan ngoãn nước mặc dù có chút tà môn, nhưng là cùng bản cổ giáo tổ hồng quân cấp bậc lực lượng so ra hay là kém quá nhiều. Thôi Ngư trong thân thể có thần lực đang lưu chuyển sôi trào, Sibiu không trở ngại chút nào bị nó bắt được bên mở, mà lúc này Thôi Ngư cử động lần này tựa hồ chọc giận ngoan ngoãn nước, chỉ thấy cái kia vô lượng biển cả đột nhiên quyết trường, vậy mà không nhìn hỗn độn khoảng cách, trực tiếp cuốn lên sóng lớn ngập trời hướng về Thôi Ngư quét sạch đi qua. Thôi Ngư bất động như núi, quanh thân từng đạo hồng mông tử khí lưu chuyển, hóa thành một đạo vòng phòng hộ đem nó bao phủ lại, chỉ gặp cái kia vô lượng biển cả cuốn tới, đập vào Thôi Ngư trên vòng phòng hộ, nhưng lại không làm gì được Thôi Ngư mảy may. Mà lúc này nương theo lấy nước biển quét sạch lan tràn, Thôi Ngư thân thể một trận vặn mèo đằng sau, quanh thân đã từ hỗn độn cảnh sắc đổi thành tại vô lượng trong biển rộng. Nước biển này muốn ăn thịt người. Sibiu nhìn xem vô lượng biển cả, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, một đạo thủy chi bản nguyên thôi, còn có thể phản thiên phải không? Sóng biển dậy sóng, đem Thôi Ngư cùng Sibiu bao phủ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Hắn lúc này ở vào giáo tổ hồng quân cảnh giới, đối với Sibiu thể nội tình huống hiểu quá rồi, hắn biết Sibiu tình huống lúc này thật không tốt, cái kia ngoan ngoãn nước vẫn tồn tại như cũ tại Sibiu trong nội thân, chân linh bên trong, cái kia ngoan ngoãn nước vốn là tu luyện vật đại bổ, đối với người tu luyện tới nói chính là thuần túy bản nguyên độ tốt, cho nên Sibiu nhất thời không quan sát. Họ bảo, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến Sibiu vậy mà lật xe bị tẩy quá mức. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lấy thiên địa ở giữa quay cuồng dòng nước, nhìn nhìn lại Sibiu trong hỗn độn ngoan ngoãn nước, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, trong lòng vậy mà cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn vậy mà cũng không làm gì được dòng nước kia thẩm thấu tính phát huy đến cực hạn, đã thẩm thấu nhập Sibiu chân linh bên trong. Tiểu tử ngươi nhanh lên thi triển thần thông đem trong thân thể của ta ngoan ngoãn nước khu trục đi ra, nếu không ta sợ là phải bị cái này ngoan ngoãn nước điều khiển, cái này ngoan ngoãn nước có thuộc về mình bản năng ý thức, săn bắt vạn vật là nó bản tính. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, hắn mặc dù bị Thôi Ngư từ trong nước biển bớt đi ra, nhưng là trong thân thể lại có ngoan ngoãn nước, vẫn tại cùng hắn tranh thủ chân linh quyền khống chế. Thôi Ngư trầm ngâm một lát, nhìn xem ngoại giới quay cuồng ngoan ngoãn nước, trong lòng lấp lóe một đạo suy nghĩ, ngoan ngoãn nước đặc biệt như thế, ta nếu là muốn như vậy thu phục, sợ là khó cực kỳ, coi như đem nó thu nhập ta trung thiên thế giới, chỉ sợ ta trung thiên thế giới cũng phải bị ngoan ngoãn nước đồng hóa, biến thành một mảnh trạch quốc. Mà ta nếu có thể thu hoạch được nắm giữ ngoan ngoãn nước thủ đoạn, nước này ngày sau ngược lại là có tác dụng lớn. Ngoan ngoãn nước tịnh hóa pháp tắc thật sự là quá mức bá đạo, liền ngay cả hồng quân cấp bậc lực lượng đều có thể xâm nhập, ngày sau tất nhiên sẽ phát huy ra đại tác dụng. Chớ có nhau nhau, ta tạm thời nghĩ một chút biện pháp, cái này ngoan ngoãn nước thẩm thấu tính thật sự là quá mạnh, mà lại có tịnh hóa, gột rửa, đồng hóa chi lực, đối phương hiện tại đã thẩm thấu nhập ngươi chân linh, muốn không làm thương hại ngươi chân linh đem nó trục xuất khỏi đến sao mà khó khăn cũng. Thôi Ngư trấn an Sibiu một tiếng, sau một hồi mới thu liễm giáo tổ hồng quân mệnh cách, sau đó nhìn ngoại giới quay cuồng thủy triều, dứt khoát đem thánh nhân mệnh cách cũng trực tiếp thu liễm. Nương theo lấy Thôi Ngư đem mệnh cách thu liễm, sau một khắc chỉ gặp nó hộ thân lồng ánh sáng trực tiếp bị cái kia ngoan ngoãn nước lực lượng quét sạch phá toái rơi. Sau một khắc chỉ thấy giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp ngoan ngoãn thủy tướng Thôi Ngư bao phủ lại. Cái này ngoan ngoãn nước thật sự là bá đạo, bằng vào Thôi Ngư đại la kim tiên đạo hạnh, vậy mà ngăn cản không nổi một cái hô hấp. cái kia ngoan ngoan nước trực tiếp thuận thôi ngư lỗ chân lông thẩm thấu, tiến nhập thôi ngư trong thân thể, tịnh hóa lấy thôi ngư trong thân thể quanh thân mạch khiếu, thậm chí cả trực tiếp hướng về thôi ngư đại la kim tiên bất diệt linh quang thẩm thấu vào. Bất quá cái kia ngoan ngoan nước tiến vào thôi ngư thân thể sau có thể nói là gặp địch thủ, chỉ gặp thôi ngư thể nội thông thiên kiến một sợi dễ lấp lóe, vậy mà trực tiếp thôn tính hấp thu lên cái kia ngoan ngoan nước. Vật này đối với thông thiên kiến mục tới nói chính là vật đại bổ, nương theo lấy liên tục không ngừng ngoan ngoan nước tràn vào, thông thiên kiến mục liên tục không ngừng hấp thu, chỉ gặp thôi ngư trung thiên trong thế giới thông thiên kiến mục lúc này điên cuồng tăng gọn, trong khi hô hấp vậy mà bành trướng 1/10, vô số cành lá toát ra, phun ra nuốt vào giữa thiên địa hỗn độn chi khí nhanh chóng nhanh mấy lần. Cái kia ngoan ngoan nước tựa hồ không ngừng rèn luyện thông thiên kiến mục, gọi cái kia thông thiên kiến mục mỗi một mảnh lá cây đều càng thêm xanh biếc, giống như ngọc thạch điêu khắc một dạng, mấu chốt nhất là cái kia thông thiên kiến mục bên trong lúc này cũng phát sinh biến hóa kinh người, tại ngoan ngoan nước thoải mái gột rửa bên dưới, thông thiên kiến mục bản nguyên tựa hồ đang tăng lên, thông thiên kiến mục có tiến hóa xu thế, mỗi một mảnh lá cây bên trên cũng bắt đầu diễn sinh ra đạo. Đạo huyền diệu hoa văn đại đạo, lá cây kia tựa hồ đang câu thông vô tận hư không, vô số chạc cây cắm vào hỗn độn bên trong, hướng về càng xa xôi kết nối mà đi, liền xem như thôi ngư cũng đàm luận tra không được cái kia thông thiên kiến mục chạc cây thăm dò vào trong hỗn độn nơi nào. Không nghĩ tới thông thiên kiến mục lại còn có thể tiến hóa. Thôi ngư phát giác được thông thiên kiến mục biến hóa sau khi trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đối với thông thiên kiến mục tới nói, nếu có thể tiến hóa, đó chính là Dương Mi đại tiên theo hầu, cũng hoặc là như cái kia trong hỗn độn thai nghén 49 phẩm hỗn độn thanh liên theo hầu. Hiện tại thông thiên kiến một khoảng cách đỉnh tiêm hỗn độn linh căn còn kém xa lắm đâu. Kiếm gia lúc này treo ở xây một bên trên, cà lơ phất phơ mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, ta nhìn cái này xây một tựa hồ có tiến hóa cơ hội, nghĩa có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ.